Chương 70, cho đại tấn quý tộc lão gia học một khóa. Chương 70, cho đại tấn quý tộc lão gia học một khóa. Bắc Lương hổ đầu thành ngoài cửa Nam Giờ Tị ngày xuân, Dương Quang có chút chướng mắt, nhưng so Dương Quang càng chướng mắt là đại tấn sứ đoàn phô trương. 100 tên kim giáp ngự lâm quân mở đường, mấy chục chiếc trang trí lấy đi chủ cùng vàng bạc xe ngựa xếp thành trường long. Nhất là ở giữa chiếc kia lớn nhất xe ngựa, trên đỉnh khảm một quả nắm đấm lớn dạ minh châu, bốn góc treo kim linh kèn, đi một bước vang ba tiếng, sợ người khác không biết rõ bên trong ngồi đại nhân vật. Đại tấn Hồng Lư Tự Khanh, Tư Mã Mưu. Đội xe tại khoảng cách cửa thành còn có một dặm địa phương ngừng. Đình chỉ. Tư Mã Mưu thanh âm theo trong xe chuyển tới, mang theo một cỗ lười biếng cùng ngạo mạn. Đại nhân có gì phân phó? Tùy tùng đội vàng chạy tới. Đi, nói cho cái kia Lý Mục Chi. Tư Mã Mưu dùng ti chủ thủ phách che mũi, xuyên thấu qua cửa sổ xe khe hở nhìn thoáng qua bên ngoài bụi đất tung bay hoang dã. Bản quan dạy, chính là gấm tứ xuyên đế dạy, dính không được cái này bắc địa bụi đất cùng phân châu. Nhường hắn theo cửa thành cho bản quan trải một đầu thảm đỏ tới. Một mực trải ra dưới bánh xe. Nếu không, bản quan không dưới xe. Tùy tùng vẻ mặt khó xử, đại nhân, cái này. Đây là Bắc Lương, chỉ sợ một lát góp không ra nhiều như vậy thảm đỏ góp không ra liền đi đào những cái kia lớp người quê mùa quần áo liều. Tư Mã Mưu hừ lạnh một tiếng, đây là đại tấn thể diện. Hiểu không? Giang Đỉnh cầm kính viễn vọng một mắt, nhìn phía xa cái kia chỉ trệ không tiến đội xe, nếp miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười. Chậc chậc, lão tiểu tử này, phổ rất lớn a. Giang Đỉnh để ống nhông xuống, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Mục Chi. Tướng quân, nghe không? Người ta muốn thảm đỏ. Nói là sợ dơ dày. Lý Mục Chi ngay tại lao hắn một đao, nghe vậy liền mí mắt đều không ngẩng. Quân hắn, yêu có vào hay không, không tiến liền để hắn nuôi sói. Ai, đừng như thế táo bạo đi. Giang Đỉnh cười hắc hắc, sửa sang lại một chút chính mình kia thân thẳng trung sơn trang, hắn mệnh danh là Bắc Lương trang phục chính thức. Người ta là đưa tiền thần tài đến cung cấp, hắn không phải ngại đường bẩn sao? Được a. Giang Đỉnh vung tay lên, thế đầu, dẫn người đi đem tầng kia cái chiếu sốc. Kia là chúng ta cho lão tiểu tử này chuẩn bị món ngon. Lúc đầu muốn cho hắn niềm vui bất ngờ, đã hắn vội vã như vậy, vậy liền để hắn mở mắt một chút. Đại tấn tùy tùng đang gân cổ lên gọi hàng muốn thảm đỏ. Đống nhiên, cửa thành truyền đến một hồi chỉnh tề phòng giam âm thanh. Một, hai, lên. Chỉ thấy mấy trăm tên hắc long doanh binh sĩ, giống bén chăn mền như thế, đem cửa thành phủ lên một tầng thật dày rơm dạ rèm đột nhiên xốc lên. Soạn. Rơm dạ bay lên. Ngay sau đó, một đầu màu xám trắng, rộng lớn, vươn bước đến như là mặt tính như thế đại đạo, bại lộ dưới ánh mặt trời. Lộ diện một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, giữa đường còn vẽ lấy thẳng tắc bạch tuyến. Đường xi măng. Bắc Lương đầu thứ nhất nên tân đại đạo. Cái này đại tấn tùy tùng ngây ngẩn cả người, miệng há đến có thể nhét vào trứng gà. Đường này, thế nào không có khe hở, thế nào không có bùn, tựa như là nguyên một khối to lớn thạch đầu xếp hành. Tư Mã đại nhân. Giang Đỉnh thanh âm thông qua một cái giản dị sắt lá loa quyết âm chuyển tới. Bắc Lương nghèo, mua không nổi thảm đỏ, nhưng chúng ta đường này khỏe mạnh sạch sẽ, tuyệt đối không dính ngài một chút xám. Ngài nếu là con ghét bỏ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đem đường này đập, nhường ngài tại vũng bùn bên trong bỏ vào tới. Trong xe, Tư Mã Vưu cũng ngây ngẩn cả người. Hắn đẩy cửa xe ra, dẫm lên bàn đạp đi xuống. Chân rơi xuống đất một phút này, phát ra đắt một tiếng vang dọn. Cứng rắn, thật cứng rắn. Tư Mã Mưu ngồi xổm người xuống, dùng kia được bảo dưỡng cực tốt ngón tay sờ lên lộ diện. Lanh lạnh, chân bóng, liền một quả cục đá đều không có. Quỷ phủ thần công Tư Mã Mưu tự lẩm bẩm, cái này Lý Mục Chi từ chỗ nào tìm đến công tượng? Thế mà có thể đem cả tòa núi san bằng trải đường. Đại nhân, mời đi. Giang Đỉnh dẫn một đám người tiến lên đón. Hắn không có mặc đại càn quan phục, cũng không mặc áo giáp, mà là kia một thân cắt xén lưu loát trùng sơn trang. Này quái dị cách đan mặc tại Tư Mã Bưu trong mắt, vậy mà lộ ra một cỗ không hiểu có khả năng cao cùng xuất khí. Tại hạ Bắc Lương Thang Quân, Giang Đỉnh. Giang Đỉnh chắp tay, cười đến như gió xuân ấm áp. Tư Mã đại nhân, cái này nên tân đại đạo ngài còn hài lòng. Tư Mã Bưu đứng người lên, khôi phục thận trọng, nhưng đáy mắt chấn kinh thế nào cũng giấu không được. Qua loa a tuy không cẩm tú vẻ đẹp, cũng là còn tính sạch sẽ. Vậy thì tốt. Giang Đỉnh làm một cái mời thủ thế. Trong thành cho ngài chuẩn bị nên tân quán. Chúng ta đi vào trò chuyện. Xe ngựa lái vào thành nội. Tư Mã Mưu xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn xem cảnh tượng bên ngoài, càng xem càng kinh hãi. Đều nhịp đường đi, cách mỗi 10 trượng liền có một chiếc thủy tinh đèn đường, mặc dù ban ngày không có sáng, hai bên đường không có ăn mày, không có nước bẩn, chỉ có mặc thống nhất công trang, thần thái trước khi xuất phát đội vàng lại tinh thần sung mãn bất tính. Thế này sao lại là trong truyền thuyết trại dân tị nạn? Đây rõ ràng so đại tấn kinh thành còn muốn ngay ngắn rõ ràng. Rốt cục, xe ngựa dừng ở một tòa 3 tầng tiểu bạch trước lầu. Tới. Giang Đỉnh tự mình mở cửa xe. Tư Mã Mưu xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên, cả người trong nháy mắt cứng đờ. Cái này, đây là ngón tay của hắn run rẩy, chỉ vào lầu hai cửa sổ. Trên cửa sổ kia, không có giấy dán, mà là khảm nạm lấy một loại trong suốt, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh đồ vật. Thủy tinh. Mặc dù bây giờ công nghệ còn không đạt được hoàn toàn tinh khiết, mang theo một chút xíu màu xanh nhạt, nhưng ở Tư Mã Vưu cái này cổ nhân trong mắt, cái kia chính là thủy tinh. Các ngươi cầm thủy tinh dán cửa sổ. Tư Mã Vưu cảm giác một hồi mê muội. Phung phí của trời. Phát rồ. Tại Đại Tấn, như thế lớn một khối thủy tinh, kia là có thể làm bảo vật gia truyền cùng bái. Cái này Bắc Lương người thế mà lấy nó che gió che mưa. Ai nha, đại nhân đừng kích động. Giang Đỉnh vẻ mặt vỡ xẹo lẹt khoát tay áo. Cái đồ chơi này gọi thủy tinh. Chúng ta chỗ này hạt cát nhiều, tùy tiện đốt đốt liền có. Thông sáng tốt, còn giữ ấm. ngài vào xem. Tư Mã Vưu hít sâu một hơi, vị tùy tùng tay run rẩy đi tiến đại sảnh. Vừa vào cửa, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Bên ngoài là xuân hàn xe lạnh, trong phòng lại là ấm áp như xuân. Tư Mã Vưu nhìn chung quanh, chậu than đâu? Thế nào không có mùi khói? Ở nơi đó đâu? Giang Đình chỉ bên tường một loạt ống sắt, máy sưởi. Cái này gọi hơi ấm. Chúng ta dưới đất đốt nhiệt thủy, nhiệt khí theo ống dẫn chạy. Sạch sẽ, vệ sinh, còn sẽ không bên trong cặn bọt độc. Tư Mã Vưu đi qua, cẩn thận từng ly từng tí sờ soạn một chút máy sưởi. Nóng. Thần tích. Đây là thần tích a. Tư Mã Vưu hoàn toàn phục. Hắn muốn cho là chính mình là tới này loại thâm sơn cùng cốc chịu tội, không nghĩ tới đám này lưu dân trôi qua so hoàng đế còn dễ chịu. Tới tới tới, đại nhân mời ngồi. Giang Đình đem hắn dẫn tới một bộ mét màu trắng lông dê trước sofa. Tư Mã Vưu ngồi xuống. Nô. Cả người rơi vào đi. Mềm nhũn, còn có co giãn. Đây cũng là vật gì? Tư Mã Vưu ngạc nhiên vô vô ghế sofa lan can. Ghế sofa. Bên trong là lò xo cùng lông dê. Giang Đình ngồi đối diện hắn, nhét lên chân bắt chéo, bưng lên một chén trà nóng. Chén trà cũng là thủy tinh, bên trong lá trà chìm nổi, thanh tịnh thấy đáy. Tư Mã đại nhân. Giang Đình nhìn xem vị này đã hoàn toàn bị hiện đại hóa sinh hoạt chấn nhiếp đại tấn quan lớn, rốt cục lộ ra hắn răng nanh. Ngài lần này tới, là đại biểu đại tấn đến hòa đàm. Nhưng ta nhìn, chúng ta không bằng nói chuyện làm ăn. Chuyện làm ăn. Tư Mã Vưu lúc này đã hoàn toàn không có vừa rồi ngạo mạn, đây trong đầu đều là cái này thủy tinh cửa sổ cùng mềm nhũn cái ghế. Đúng, chuyện làm ăn. Giang Đình từ trong ngực móc ra một phần sớm đã chuẩn bị xong danh sách, đẩy tới. Thủy tinh, xi măng, xà bông thơm, dương mao sam, còn có cái này ghế sofa. Chúng ta đều có thể bán cho đại tấn. Thật. Tư Mã Vưu đột nhiên ngồi thẳng người, cái này thủy tinh. À không, cái này thủy tinh, cũng có thể bán. Có thể. Giang Đình cười híp mắt gật đầu. Nhưng là, đồ tốt tự nhiên có cái giá tốt. Một thước vuông thủy tinh, 100 lượng bạc. Một bộ dạng này ghế sofa, 500 lượng. Một túi trải đường xi măng, 5 lượng. Thế, Tư Mã Vưu hít sâu một hơi, ngươi đây là đoạt tiền a? Đại nhân, ngài cái này không hiểu. Giang Đình thân thể nghiêng về phía trước, thấp giọng, như cái ma quỷ như thế dụ dỗ nói, cái này thủy tinh, chứa ở ngài phụ thượng, kia là mặt mũi. Toàn đại tấn phần độc nhất. Nước này bùn, trải tại các ngài trong viện, kia là phô trương. Trời mưa xuống không ướt dày. Cái này ghế sofa, đưa cho hoàng thượng cùng thái hậu, kia là hiếu tâm, kia là ân sủng. Mặt mũi, phô trương, ân sủng, cái này có thể là dùng chỉ là mấy trăm lượng bạc cân nhắc sao? Tư Mã Vưu trầm mặc, tim của hắn đập tại gia tốc. Xem như Hồng Lư tự khanh, hắn quá hiểu kinh thành những quyền quý kia trong lòng. Vì đấu phú, bọn hắn dám cầm lá vàng gián tượng. Cái này thủy tinh nếu là trở về đi, kia là vô giới chi bảo a. Hơn nữa Giang Đình ném ra sau cùng mồi nhử. Đại nhân, ngài nếu là ký cái này đại tấn độc nhất vô nhị quyền đại lý, về sau làm ăn này, chỉ có ngài có thể làm. Trong đó lợi nhuận Giang Đình rỗi ra một ngón tay. Dù là chỉ cấp ngài giữ lại một thành, cũng đủ ngài xây lại một tòa Hồng Lư tự đi. Tư Mã Vưu hầu kết kịch liệt bỗng nhúc nhích qua một cái. Hắn nhìn xem cả phòng đồ tốt, dường như thấy được vô số núi vàng núi bạc hướng hắn ngoắc. Cái gì đại quốc uy nghi, cái gì đối địch lập trường, tại thời khắc này đều lộ ra như vậy tái nhợt. Tư Mã Vưu vô đuổi, trong mắt tất cả đều là tham lam và mang. Làm ăn này, bản quan thay đại tấn tiếp. Nhưng là Tư Mã Vưu đống nhiên nhớ tới trước khi đi hoàng đế nhắc nhở. Ngoại trừ những này, cái kia nổ nát ta mấy vạn đại quân thần lôi. Các ngươi bán không? Một mực tại bên cạnh gọt bình quả không lên tiếng Lý Mục Chi, đao trong tay bỗng nhiên dừng lại. Không bán. Lý Mục Chi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như đao. Kia là Bắc Lương bảo mệnh ra hỏa. Ai dám nhớ thương, ta liền nổ ai. Tư Mã Vưu cổ co rụt lại, không dám hỏi lại. Ai, vũ khí mặc dù không bán, nhưng chúng ta có thể bán phục vụ đi. Giang Đình đi ra hòa giải. Tư Mã đại nhân, ngài muốn A đại tấn giàu có, nhưng binh không chịu rét. Man tử mỗi năm xuôi nam, các ngươi khó lòng phòng bị. Không bằng dạng này. Đại tấn hàng năm cho chúng ta 100 vạn thạch lương thực, 50 vạn cân thiết liệu. Xem như trao đổi, chúng ta bắt lương. Thay đại tấn thủ biên giới. Chỉ cần chúng ta có một miếng cơm ăn, liền tuyệt không nhường một cái man tử vượt qua hát thủy hà đi bày dối đại tấn. Cái này gọi, bảo an phí phục vụ. Tư Mã Vưu sửng sốt một chút, lập tức ở trong lòng cực nhanh tính toán. 100 vạn thạch lương thực. Nghe nhiều, nhưng kỳ thật cũng chính là đại tấn hai cái châu thuế má. Nếu như có thể sử dụng điểm này lương thực, đổi lấy Bắc Cảnh an bình, không cần lại mỗi năm trưng binh đánh trận. Cuộc mua bán này, giống như cũng có lời. Chuyện này là thật. Tư Mã Vưu hỏi. Lý tướng quân nhất ngôn cửu đỉnh. Giang Đình chỉ Lý Mục Chi. Tốt. Tư Mã Vưu đứng người lên, hăng hái. Chuyện này, bản quan trở về liền hướng bệ hạ bẩm báo. Ta nhìn có thể thành. Đưa tiên thắng lợi trở về Tư Mã Vưu, Giang Đình cùng Lý Mục Chi đứng tại trên cổng thành. Trường Phong. Lý Mục Chi nhìn xem đi xa đội xe, người đây là tại nuôi hổ gây họa sao? Đem nhiều như vậy đồ tốt cho bọn họ, còn cho bọn hắn thủ vệ. Thủ vệ. Giang Đình nhìn xem trong tay tấm kia vừa mới ký kết sổ đơn đặt hàng, cười lạnh một tiếng. Tướng quân, cái này gọi nước cấm nấu hết xanh. Làm đại tấn các quyền quý quen thuộc cửa sổ thủy tinh và khí ấm, quen thuộc dùng tiền mua bình an, huyết tính của bọn họ liền sẽ một chút xíu trà sáng. Hơn nữa Giang Đình gõ gõ đơn đặt hàng. Bọn hắn cho lương thực cùng sắt, lại biến thành chúng ta binh sĩ cứng rắn nhất giáp, nhanh nhất đao. Chúng ta đây là tại hút đại tấn máu, dài chính chúng ta thịt. Đợi đến có một ngày, bọn hắn phát hiện không thể rời bỏ chúng ta thời điểm Giang Đình nhìn về phía phương nam, ánh mắt thâm thúy. Thiên hạ này, chính là chúng ta định đoạt. Tác giả, hắc hắc, các vị áo cơm phụ mẫu có thể hay không cho tiểu đệ nhiều cho điểm quyển sách này, trước mắt cho điểm quá thấp, cảm tạ cảm tạ. Đề cử chuyên hot, bế quan 100.0005, kỳ lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân kỳ lân ấu thú ngay lúc long phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng. Hồng quân mời ngay đạo. Thông tiên muốn kết bái. Tần lân khoát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, tần lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người. Chương 71, chấm đại càn, lại bị một bản sách nát công hãm. Chương 71, chấm đại càn, lại bị một bản sách nát công hãm. Đại càn kinh thành đông cung đêm khuya đêm đã khuya, trong hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có gõ mõ cầm canh thái giám cái mõ âm thanh ngẫu nhiên vang lên. Đông cung tẩm điện bên trong, ánh nến sớm đã dập tắt. Nhưng thái tử trong chăn, lại lộ ra một tia yếu ớt ánh sáng. Năm gần 12 tuổi thái tử Triệu Lãm, đang chồng mông lên ghé vào trong chăn, mượn một quả dạ minh châu ánh sáng nhạt, đọc như đói như khát một quyển sách. Bìa sách bên trên viết trung dung nhưng bên trong kẹp lấy, lại là quyển kia hồng biến kinh thành cấm thư, Bắc Lương Tuyết. Ô, Lý Đại Truy quá thảm, thái tử một bên nhìn một bên lau nước mắt, cái kia nghiêm lão cẩu thật không phải thứ gì. Thế mà trụ tiền tuyến lương thảo, làm hại Lý tướng quân chỉ có thể ăn dây lưng. Nếu là cô sau này làm hoàng đế, nhất định đem nghiêm lão cẩu ra lột, cho Lý tướng quân đưa một bàn thạch. Không, 10 bạn thạch lương thực. Đang lúc thái tử đắm chìm trong đối thần tượng sùng bái cùng đối gian thần thống hận bên trong lúc, soạt, chân mềm bỗng nhiên bị người một thanh xốc lên. A, thái tử dọa đến hồn phi phách tán, sách trong tay cùng dạ minh châu lăn xuống trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, thấy được một trương âm trầm đến dường như có thể chảy nước mặt. Kia là hắn phụ hoàng, đại càn hoàng đế, Triệu Trinh. Sau lưng, đi theo vẻ mặt hoảng sợ thái giám tổng quản Ngụy Công Công, còn có cái kia gian thần, nội các thủ phụ Nghiêm Tung. Cha, phụ hoàng thái tử dọa đến toàn thân run rẩy, quỳ gối trên giường, nhi thần. Nhi thần đang học sách thánh hiền, sách thánh hiền. Triệu Trinh cười lạnh một tiếng, cúi người, nhặt lên trên mặt đất quyển kia ngụy trang thành trung dung cấm thư. Lật ra tờ thứ nhất, tranh minh họa bên trên, một cái cầm trong tay mạch đao, uy phong lẫm lẫm tướng quân đang đứng tại đầu tường, dưới chân là từng đống thi cốt. Bên cạnh phối văn, nguyện lấy ta máu tới đất đông cứng, đổi được Cửu Châu vạn gia xuân. Tốt, tốt một cái vạn gia xuân. Triệu Trinh đầu ngón tay trắng bệnh, hung hăng đem sách ngã tại thái tử trên mặt. Đây chính là ngươi đọc sách thánh hiền, đọc phản tặc truyện ký. Sùng bái cái kia bất trung bất hiếu Lý Mục Chi. Phu hoàng, Lý tướng quân không phải phản tặc. Có lẽ là trong sách nhiệt huyết cho thái tử dũng khí, cái này ngày bình thường khúm núm hài tử, vậy mà lần thứ nhất đỉnh miệng. Trong sách viết, là hắn một mực tại thủ biên giới, là triều đình có lỗi với hắn. Là gian thần thái tử nhìn thoáng qua bên cạnh Nghiêm Tung, cắn răng. Là gian thần che đậy phụ hoàng. Ba, một cái vang dội cái tát. Thái tử khỏe miệng chảy ra máu, cả người bị đánh ngộp. Nghiêm Tung đứng ở một bên, mí mắt nhảy lên, lại cúi đầu không nói một lời. Nhưng trong lòng hắn, đã đem Giang Đỉnh tổ tông 18 đời đều mắng khắp cả. Xét này, quả thực là giết người chu tâm a. Ngụy tử, Ngụy tử. Triệu Trinh tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng, chỉ vào thái tử. Kia là tiểu thuyết, là biên, là Giang Đỉnh cái kia lưu manh dùng để gạt người. Ngươi thân là đại càn thái tử, thế mà tin loại này trợ đũa lời đồn đại. Ngươi tới, đem thái tử nhốt vào tông nhân phủ, không có chấm ý chỉ, ai cũng không cho phép quan sát. Triệu Trinh ngồi liệt tại trên long ỷ, giống như là trong nháy mắt giả mua thêm 10 tuổi. Ngự án bên trên, chất đầy theo kinh thành các ngõ ngách lục soát giao nộp đi lên Bắc Lương Tuyết, còn có những cái kia chế tác xinh đẹp tinh xảo Bắc Lương ly pha lê, xà bông thơm, tuyết đung phi phong. Nghiêm Ái Khanh, Triệu Trinh thanh âm khàn khàn, lộ ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Ngươi nói, chấm có phải thật vậy hay không giả? Nghiêm Tung quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Vậy hạ chính vào xuân thu cường thịnh, đừng nói những này nhiều lời. Triệu Trinh đột nhiên vung tay lên, đem trên bàn ly pha lê quét xuống trên mặt đất. Ba, thanh thúy tiếng vỡ vụn. Ngươi xem một chút những vật này. Nhìn xem, Triệu Trinh chỉ vào trên đất mảnh vỡ cùng sách. Chấm hậu cung, các phi tử tại dùng Bắc Lương xả bông thơm tắm rửa. Chấm triều đình, đám đại thần tại xuyên Bắc Lương tuyết đung phi phong. Chấm nhi tử, ở trong chăn bên trong đọc Bắc Lương phản sách. Ngay cả chấm chính mình Triệu Trinh nhìn thoáng qua trong tay cái kia mềm nhũn gối dựa. Chấm đều cảm thấy cái đồ chơi này so cứng rắn long ỷ dễ chịu. Triệu Trinh đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài bóng đêm đen kịt. Giang Đỉnh a Giang Đỉnh, người chiêu này, so Lý Mục Chi 10 vạn đại quân còn muốn hung ác. Ngươi làm muốn rút chấm gần, lột chấm ra, còn muốn cho chấm mách tính, chấm nhi tử, đều cảm thấy là ngươi làm rất đúng. Bệ hạ Nghiêm Tung do dự một chút, vẫn làm mở miệng. Xét này, chúng ta có thể cấm, nhưng con hàng này, chúng ta nhịn không được a. Vì sao? Bởi vì dùng quá tốt. Nghiêm Tung cười khổ, ngay cả lão thần trong nhà chiếc kia tử, hiện tại không phải Bắc Lương xả đông tơm không cần. Nói là dùng làn da trượt. Chúng ta nếu là thật cấm tiệt, kinh thành các quyền quý, sợ là muốn tạo phản. Triệu Trinh trầm mặc. Đây là đáng buồn nhất địa phương. Địch nhân dùng viên đạn bọc đường đánh ngươi, ngươi biết rõ có độc, lại bởi vì quá ngọt, không nỡ phun ra. Vậy theo ngươi góc nhìn, nên như thế nào? Triệu Trinh hỏi. Nghiêm Tung trong mắt lóe lên một tia lo gắt. Vậy hạ, Giang Đỉnh sở dĩ có thể phách lối như vậy, là bởi vì hắn có tiền. Tiền của hắn là từ lâu tới, là theo chúng ta Đại Tấn cùng Đại Càn kiếm đi. Nhưng hắn có cái nhược điểm chí mạng. Cái gì? Hắn không có đồng. Nghiêm Tung đứng người lên, đi đến địa đồ trước, chỉ vào Bắc Lương vị trí. Bắc Lương sinh sắt, sinh than đá, nhưng duy chỉ có không sinh đồng. hắn kiếm lời lại nhiều bạc, mong muốn tại Bắc Lương nội bộ lưu thông, mong muốn cho binh sĩ phát lương, còn phải dựa vào chúng ta Đại Càn đồng tiền. Nếu như Nghiêm Tung làm một cái cắt thủ thế, nếu như chúng ta hạ chỉ hủy bỏ Bắc Lương địa khu Đại Càn đồng tiền lưu thông tư cách, đồng thời nghiêm cấm bất kỳ cục đồng chảy vào Bắc Lương, thậm chí chúng ta có thể rèn đúc một nhóm kém tệ trộn lẫn trì giả tiền đại lượng tràn vào Bắc Lương, để bọn hắn giá hàng lên nhanh, để bọn hắn dân chúng tiền trong tay biến thành phế liệu. Đến lúc đó không cần chúng ta đánh, Bắc Lương chính mình liền phải loạn. Triệu Trinh nghe xong mắt sáng rực lên, chiêu này gọi cuộc chiến tiền tệ. Tốt, cứ làm như thế. Triệu Trinh nghiến răng nghiến lợi, truyền chỉ hộ bộ lập tức rèn đúc kém tệ. Chấm muốn để Giang Đỉnh tên gian thương kia biết chơi tiền, chấm mới là tổ tông. Triệu Trinh cùng Nghiêm Tung không biết là bọn hắn nghĩ tới chiêu này, Giang Đỉnh đã sớm nghĩ đến. Hơn nữa muốn tại phía trước. Lúc này tòa thị chính trong phòng họp đang tiến hành một trận cãi vã kịch liệt. Không được, tuyệt đối không được. Trương Tái vô bàn, dâu ria loạn chiến. Giang Đỉnh, ngươi muốn tạo phản lão phu không ngăn, nhưng ngươi nếu là dùng giấy tới làm tiền, đây quả thực là hoang đường. Từ xưa đến nay tiền đều là vàng bạc đồng, là có phân lượng. Ngươi cầm một trương giấy rách hoa vòng liền nói nó trị một lượng bạc, cái này không phải liền là gạt người sao? Cái này không phải liền là ăn cướp trắng trợn sao? Lý Mục Chi cũng cau mày, cầm trong tay một trường vừa in ra giả phiếu. Trường Phong, ta cũng cảm thấy có chút treo. Dân chúng nhận chính là vàng dòng bạc trắng, cái này trang giấy tử, vạn nhất ướt phá hay là đại gia không nhận, chúng ta tín dự coi như sợ. Giang Đỉnh ngồi chủ vị, trong tay chuyển một chi bút lông, hắn nhìn xem hai cái này lão cổ đồng bất đắc di thở dài. Trương tiên sinh, tướng quân, các ngươi nói đồng tiền, chúng ta Bắc Lương không có mỏ. Nếu là dùng đại cả tiền, chúng ta cổ liền bị Triệu Trinh kẹp lại. Vạn nhất ngày nào Triệu Trinh nổi điên, hướng chúng ta chỗ này rót giả tiền, hoặc là không cho chúng ta dùng đồng tiền, chúng ta kinh tế trong nháy mắt liền phải tê liệt. Cho nên, chúng ta nhất định phải có tiền của mình. Giang Đỉnh đứng người lên, cầm lấy tấm kia giả phiếu. Tờ giấy này, dùng chính là Bắc Lương nhà máy chế biến giấy cấp cao nhất ra dê hình mở giấy phía trên in phức tạp phòng ngụy hoa văn. Chính diện, in ba cái đồ án, bên trái là cầm trong tay thư quyển Trương Tái, bên phải là cầm trong tay mạch đao Lý Mục Chi. Ở giữa, là một tòa bốc khói lên đại công phường. Mặt sau, in một hàng chữ nhỏ, bằng ngày phiếu, nhưng tại Bắc Lương ngân hàng thông đổi trở trị bạch ngân, lương thực, vật tư. Tờ giấy này sở dĩ đáng tiền, không phải là bởi vì giấy bản thân. Giang Đỉnh nhìn xem hai người, ánh mắt kiên định. Là bởi vì sau lưng nó đứng đấy Bắc Lương 30 vạn quân dân. Đứng đây chúng ta trồng chất như núi lương thực. Đứng đây chúng ta vô kiên bất tồi thần tí nỗ. Cái này kêu là uy tín tiền tệ. Thật là bách tính làm sao lại tin đâu? Lý Mục Chi hỏi. Đơn giản. Giang Đỉnh cười hắc hắc. Ngày mai phát quân lương, toàn bộ dùng cái này Bắc Lương tệ phát. Nói cho binh sĩ, cầm cái này đi cung tiêu xã mua đồ, đánh 90 giảm giá. Đi mua phòng, dùng cái này giao tiền đặt cọc, miễn hơi thở. Đi nộp thuế, chỉ lấy cái này. Mấu chốt nhất là Giang Đỉnh từ trong ngực móc ra một khối chiếu nặng vàng tỏi. Ta ở cửa thành thiết điểm hối đoái. Bất cứ lúc nào, bất luận kẻ nào, cầm cái này một đồng tiền tiền giấy, đều có thể đổi ra một hai bạc thật. Có bao nhiêu đổi nhiều ít, tuyệt không quy nợ. Chỉ cần để bọn hắn đổi mấy lần, bọn hắn liền biết, cái này giấy. So đại càn kia trộn lẫn chỉ đồng tiền, cứng rắn nhiều. Trương Tái nhìn xem tấm kia in đầu mình giống tiền giấy, sắc mặt có chút cổ quái. Lao phu mặt. Thế mà khắc ở tiền bên trên. Đây cũng quá. Quá tục. Ai, tiên sinh, này làm sao có thể để tục đâu. Giang Đỉnh lập tức bắt đầu lăng lư. Cái này gọi lưu danh bách thế. Về sau dân chúng tiêu tiền thời điểm, đều phải nhìn xem ngài mặt, cảm nghiệm ngài giao hóa. Đây là đem đạo dung nhập sinh hoạt ta. Trương Tái bị dao động đến sửng sốt một chút, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ khoát khoát tay. Mà thôi mà thôi. Ngược lại lao phu cái mạng này đều bán cho ngươi, gương mặt này. Ngươi muốn ấn liền ấn A. Bất quá Trương Tái bỗng nhiên nghiêm túc lên. Giang Đỉnh, ngươi phải nhớ kỹ. Tiền này đã ấn, chính là hứa hẹn. Nếu là có một ngày, tờ giấy này biến thành giấy lột, vậy ngươi thiếu, chính là cái này 30 vạn máu của dân chúng mồ hôi. Đến lúc đó, không cần đại càn đến đánh, lão phu cái thứ nhất mang theo học sinh tạo ngươi phản. Yên tâm. Giang Đỉnh thu hồi nụ cười, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Chỉ cần Bắc Lương tại, tiền này liền vĩnh viễn sẽ không ngược. Ba ngày sau, đại càn nhóm đầu tiên kém tệ còn không có vận ra kinh thành. Bắc Lương tiền mới cải cách đã rầm rầm rộ rộ bắt đầu. Hồ đầu thành trên quảng trường, Thiết Đầu Cầm vừa phát mấy trương xanh xanh đỏ đỏ tiền giấy, vẻ mặt mộng bức đứng tại cung tiêu xã cổng. Cái đồ chơi này, thật có thể làm tiền làm. Thử một chút thôi. Bên cạnh Hạt Tử giật dây nói, Tham Quân nói, tiền này mua rượu đánh 90 giảm giá. Thiết Đầu Bán Tín Bán Nghi đưa tới một trương một nguyên, phía trên in Lý Mục Chi ảnh chân dung. Đến hai cân thiêu đao tử. Cung tiêu xã hỏa kế tiếp nhận tiền, nghiệm nghiệm hình mở, không nói hai lời, đánh rượu, trả tiền thừa. Thật giỏi. Thiết Đầu vui vẻ, hắc. Cái đồ chơi này nhẹ nhàng, thăm dò trong ngực không chê nặng. Hơn nữa, ngươi nhìn phía trên này tướng quân, họa đến thật giống. Nhiều bi phong. Ta cũng muốn đổi. Ta có đại càn đồng tiền, cho ta đổi cái này. Ta cũng đổi. Ta muốn cái kia in Trương tiên sinh. Ta muốn cho hải tử làm hộ thân phủ. Trong lúc nhất thời, điểm hối đoái sắp xếp lên trường long. Ở xa kinh thành Triệu Trinh cùng Nghiêm Tung nằm mơ cũng không nghĩ đến. Bọn hắn tỉ mỉ bày kế cuộc chiến tiền tệ còn chưa bắt đầu, liền bị Giang Đỉnh dùng mấy tờ giấy, dễ dàng hóa giải. Hơn nữa, theo Bắc Lương thương đội quyết trương. Cái này in Lý Mục Chi, trước tái ảnh chân dung Bắc Lương tệ bắt đầu lặng lẽ chạy vào Đại Tấn, chạy vào Đại Càn chợ đen. Một loại so đao kiếm càng đáng sợ chinh phục, bắt đầu. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể người tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 72, Lang Vương mang về không phải lông dê, là Bắc Mát núi vàng. Chương 72, Lang Vương mang về không phải lông dê, là Bắc Mát núi vàng. Bắc Lương Hổ Đầu Thành mậu dịch quảng trường giữa trưa hôm nay, Hổ Đầu Thành náo nhiệt phải có chút quá mức. Giang Đỉnh vì mở rộng Bắc Lương tệ cố ý làm Bắc Lương giới thứ nhất xuất nhập cảng thương phẩm giao dịch hội. Trên quảng trường người đông nghìn nghịt, có đại tân quý tộc, có đại can buôn lậu tới thương nhân buôn muối, có tây vực thương nhân người hồ. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là ôm xem náo nhiệt tâm tính kẻ đầu cơ. Ai, các ngươi nghe nói không? Bắc Lương hiện tại không thu đồng tiền, nhất định phải dùng loại kia xanh xanh đỏ đỏ trang giấy tử tính tiền. Một cái bụng vệ giang nam thương nhân buôn muối Thẩm và Tam, trong tay nắm nuốt hai cái đại càn mới đúc đồng tiền, vẻ mặt khinh thường. Cái này Giang Đỉnh là nghèo đến điên rồi a, cầm giấy làm tiền. Cái đồ chơi này chùi đít đều ngại cứng rắn. Chính là, bên cạnh mấy cái thương nhân phụ hòa nói, chúng ta mang tới thật là vàng dòng bạc trắng. Nếu là hắn dám không thu, chúng ta lập tức bay đầu liền đi. Nhìn hắn Bắc Lương hàng bán cho ai? Đang lúc bọn này giới mậu dịch đại lao ở nơi đó chỉ điểm Giang Sơn thời điểm. Ầm ầm, mặt đất đống nhiên chấn động. Nơi xa, trên đường chân trời dương lên một đạo che khuất bầu trời bụi màu vàng. Ma tử đánh tới. Đám người trong nháy mắt luống cuống, mấy cái nhát gan thương nhân dọa đến chui được xe ngựa dưới đáy. Trên cổng thành, Lý Mục Chi cầm kính viễn vọng, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Đừng hoảng hốt. Lý Mục Chi thanh âm thông qua khuyết đại âm thanh lớn loa truyền khắp toàn trường. Không phải ma tử, là chúng ta chuyện làm ăn tới. Theo bụi mù tan đi, tất cả mọi người sợ ngây người. Đây không phải là kỵ binh, kia là một chi đội xe. Một chi nhìn không thấy cuối, khổng lồ làm cho người khác hít thở không thông đội xe. Mấy ngàn chiếc xe bò, mỗi một chiếc đều trồng giống núi nhỏ như thế cao. Trên xe gói đến cực kỳ chặt chẽ, kia là lông dê. Tại đội xe phía trước nhất, một thất đen nhánh ngựa cao to bên trên, ngồi một thiếu niên. Hắn đen, gầy, trên mặt ngây thơ không có, thay vào đó là một loại bị gió cắt rèn luyện qua kiên nghị cùng gia tính. Hắn mặc một thân màu đen da sói áo khoác, bên hông treo cái kia thanh loan đao, ánh mắt sáng giống ưng. Tất là cách. Cái kia từng tại trong học đường tính sai sổ sách lũ sói con, bây giờ mang theo toàn bộ thảo nguyên tài phú trở về. Tất Lặc Cách tung người xuống ngựa, động tác lưu loát. Hắn không để ý đến chung quanh những cái kia kinh ngạc ánh mắt, đi thẳng tới Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi trước mặt. "Lão sư, đại bá." Tất Lặc Cách quỳ một chân trên đất, đi một cái tiêu chuẩn Bắc Lương quân lễ. "Hắc Long doanh Tất Lặc Cách, về đơn vị." "Tốt." Lý Mục Chi đỡ dậy hắn, dùng sức vỗ vỗ hắn rắn chắc bả vai, tăng lên, cũng cao. Như cái lang vương dáng vẻ. Hàng đều mang đến. Giang Đỉnh cười híp mắt nhìn xem đằng sau cái kia liên miên không dứt đội xe. Mang đến. Tất Lặc Cách chỉ vào sau lưng. 200 vạn cân lông dê, 10 vạn tấm da trâu, còn có 5000 con chiến mã. Đây là trên thảo nguyên 18 bộ lạc, toàn một mùa đông bốn liếng. Thế, trung quanh các thương nhân hít sâu một hơi. 200 vạn cân lông dê, cái này cần trị bao nhiêu tiền? Cái kia Thẩm Vạn Tam trong mắt đều đỏ. Hắn là làm dệt buôn bán, quá biết những này nguyên vật liệu giá trị. Nếu có thể cầm xuống nhóm này hàng. Tiểu Vương gia. Thẩm Vạn Tam xuyên qua đám người, trong tay bưng lấy một cái dương vàng tỏi, cười rạng rỡ. Bị nhân là Giang Nam Thẩm ký thương hiệu. Nhóm này lông dê, ta toàn bao. Ta ra hoàng kim. Hàng có sẵn. Những thương nhân khác cũng nhao nhao xông tới, gơ ngân phiếu cùng đồng tiền. Ta ra giá cao. Bán cho ta. Ta có đại càn quan ngân. Chất lượng 10 phần. Tất Lặc Cách nhìn xem bọn này điên cuồng thương nhân, lạnh lùng nở nụ cười. Hắn quay đầu, nhìn về phía Giang Đỉnh. Lão sư, nhóm này hàng, thế nào kết? Giang Đỉnh ngồi trên ghế bành, trong tay bưng trà, chậm ung dung nói, theo quy củ đến. Bắc Lương khu vực, chỉ nhận Bắc Lương tệ. A. Các thương nhân trợn tròn mắt. Thẩm Vạn Tam gấp, Giang Tham Quân. Đây chính là mấy trăm vạn lượng làm ăn lớn a. Ngài kia trang giấy tử. Tiểu Vương gia này có thể nhận sao? Hắn nhưng là Thảo Nguyên Hán Vương, hắn muốn là vàng dòng bạc trắng nuôi quân a. Tất cả mọi người nhìn về phía Tất Lặc Cách. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Thảo Nguyên Man Tử khẳng định chỉ nhận vàng bạc chi vật, làm sao có thể tiếp nhận loại kia chùi giấy? Tất Lặc Cách nhìn thoáng qua Thẩm và Tam, giống như là đang nhìn một cái đồ đần. Ai nói cho ngươi ta không nhận? Tất Lặc Cách đi đến Giang Đỉnh trước mặt, từ trong ngực móc ra một bản thật dày sổ sách. Lão sư, tính sổ sách a. Giang Đỉnh nhẹ gật đầu, xông bên cạnh địa lao thử phất phất tay. 200 vạn cân lông dê, theo giá thu mua, 5 văn tiền một cân, hợp nhất vạn 2500 nguyên, Bắc Lương tệ đơn vị. Gia Châu, 10 nguyên một trương, hợp nhất 100 vạn nguyên. Chiến mã, 200 nguyên một tớt, hợp nhất 100 vạn nguyên. Tổng cộng 201 vạn 2500 nguyên. Địa lao thử bản tính đánh cho nhanh chóng, cuối cùng báo ra một cái thiên văn sổ tự. Cho hắn. Giang Đỉnh lạnh nhạt nói. Mấy cái hỏa kế khiêng ra đến mấy cái dương lớn. Mở ra xem, bên trong tất cả đều là chỉnh chỉnh tề tề, tản ra mực in mùi hương tiền giấy. Không có vàng, không có bạc, tất cả đều là giấy. Thẩm Vạn Tam ở bên cạnh thấy thẳng nuốt nước bọt, trong lòng thầm nghĩ, cái này nhỏ man tử khẳng định phải trở mặt. Cầm mấy trăm vạn cân hàng tốt đổi mấy cái dương giấy, đồ đần tài cán. Nhưng mà, Một giây sau, Tất Lạc Cách nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia cái dương, trực tiếp vung tay lên, chứa lên xe. Là, theo hắn tới mấy trăm tên thảo nguyên hán tử, không nói hai lời, đem kia từng dương tiền giấy đem đến trên xe ngựa, trên mặt còn tràn đầy bội thu vui sướng. Không phải, tiểu vương gia, Thẩm Vạn Tam hỏng mất, hắn xông đi lên ngăn lại Tất Lạc Cách. Ngài, ngài liền không nghiệm một chút hàng? Đây chính là giấy a. Vạn nhất, vạn nhất nếu là ướt nát, ngài cái này mấy trăm vạn cân lông dê chẳng phải đổ xuống sông xuống biển sao? Tất Lạc Cách dừng bước lại, túi đầu nhìn xem cái tên mập mạp này. Ngươi biết cái gì? Tất Lạc Cách từ trong ngực móc ra một trương rúm gió một nguyên tiền giấy, kia là hắn trước khi đi Giang Định cho hắn dạng phiếu, bị hắn thiếp thân ẩn giấu mấy tháng. Hắn đem tiền giấy giơ lên Thẩm Vạn Tam trước mặt, chỉ vào phía trên Lý Mục Chi ảnh chân dung. Ngươi thấy rõ ràng đây là ai? Là Lý Tướng Quân. Đối. Tất Lạc Cách thanh âm âm vang hữu lực, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Tại trên thảo nguyên, vàng khả năng bị cướp, bạc khả năng bị trộm, đồng tiền có thể là giả, ám phúng đại càng kém tệ. Nhưng phía trên này in Lý Tướng Quân cùng Trương Tiên Sinh mặt. Đây chính là tín dự. Đây chính là thiết luật. Chỉ cần Bắc Lương còn tại, tờ giấy này liền có thể đổi lấy muối, đổi lấy trà, đổi lấy để chúng ta sống sót lương thực. Ta không tin nó, chẳng lẽ tin các ngươi bọn này chỉ có thể giả dối đại càn gian thương. Nói xong, Tất Lạc Cách đẩy ra Thẩm Vạn Tam. Lan đi, đừng chậm trễ, ta đi cùng Tiêu xã tảo hóa. Tiếp xuống cảnh tượng, thành Bắc Lương kinh tế trong lịch sử kinh điển nhất một màn. Tất Lạc Cách mang theo kia 200 vạn nguyên khoản tiền lớn, vọt vào Bắc Lương cùng Tiêu xã tổng xã. Cái này, còn có cái này. Muốn hết. Tất Lạc Cách chỉ vào kệ hàng bên trên ly pha lê, xà bông thơm, tuyết đung áo khoác. Cái kia mang tấm gương áo khoác tủ, cho ta đến 500. Trong bộ lạc tân nương tử đều chờ đợi muốn đâu. Cái kia loan thủy hồ, muốn loại kia in hoa mẫu đơn, đến một vạn. Còn có Bắc Lương tuyết, bộ ba ra sao? Ra liền cho ta bao chọn. Trên thảo nguyên người viết tiểu thuyết đều chờ đợi nhìn xem văn đầu. Kia mấy cái dương tiền giấy, còn không có che nóng hổi, liền lại giống nước chảy như thế về tới Giang Đỉnh trong khu phòng. Mà đổi đi, là Bắc Lương công xưởng bên trong sản xuất ra hải lượng công nghiệp thành phẩm. Cái này một vào một ra. Lông dê lưu lại, công nghiệp thành phẩm bán đi, tiền giấy dạo qua một vòng lại trở về. Hoàn mỹ kinh tế bên trong tuần hoàn. Đứng tại lầu 2 nhìn xem một màn này Thẩm Vạn Tam, trong tay hai cái đại càn đồng tiền len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn bỗng nhiên minh bạch một sự kiện. Đại càn tiền, ở chỗ này chính là phế liệu. Muốn cùng Bắc Lương làm ăn, muốn mua được những cái kia hút hàng hàng, hắn nhất định phải đem trong tay vàng bạc đi đổi thành tấm kia xanh xanh đỏ đỏ giấy. Đổi, cho ta đổi. Thẩm Vạn Tam mắt đỏ, xông về điểm hối đoái. Ta có một vạn lượng hoàng kim, đưa hết cho ta đổi thành Bắc Lương tệ. Ta muốn mua lông dê, ta muốn mua thủy tinh. Có một cái dẫn đầu, còn lại thương nhân toàn điên rồi. Ta cũng đổi. Ta có 10 vạn lượng ngân phiếu. Chớ đẩy, để cho ta trước đổi. Nguyên bản bị coi là giấy lộn Bắc Lương tệ, giờ phút này thành tất cả mọi người phong thưởng bà bối. Tiệc tối bên trên, Tất Lạc Cách ngồi Giang Đỉnh bên cạnh, ăn như hổ đói ăn thịt kho tàu. Ăn từ từ, không ai giành với ngươi. Triệu Lạc đau lòng cho hắn kẹp một khối xương sườn, trên thảo nguyên có phải hay không có gì ăn ngon? Có thịt, nhưng là không có mùi vị. Tất Lạc Cách mơ hồ không do nói, ta muốn chết cái này một ngụm thịt kho tàu. Ăn uống no đủ, Tất Lạc Cách lau miệng, từ trong ngực móc ra một bản bị lật nát sách. Chính là quyển kia Bắc Lương Tuyết. Lão sư, quyển sách này tại trên thảo nguyên có thể phát hỏa. Tất Lạc Cách con mắt lóe sáng tinh tinh. Trước kia trong bộ lạc người chỉ sùng bái Hốt Tất, hiện tại bọn hắn đều sùng bái Lý Đại Truy. Liên những tiểu hài tử kia đánh nhau cũng phải gọi một tiếng vì Bắc Lương. Ta lần này trở về mang theo mấy cái bộ lạc thủ lĩnh nhi tử. Tất Lạc Cách chỉ ngoài cửa, bọn hắn tranh cãi muốn tới Hoành Cử thư viện đọc sách, nói là muốn học một ít thế nào tạo thần tí nỗ, tính thế nào sổ sách. A, Trương Tái bước dâu mà cười, đây là chuyện tốt, đã hiệu giáo vô loại tới đều thu. Bất quá Tất Lạc Cách nhìn xem Giang Đỉnh, do dự một chút. Lão sư, gần nhất trên thảo nguyên có chút không yên ổn. Thế nào? Giang Đỉnh đặt chén rượu xuống. Phía tây. Tất Lạc Cách chỉ phương tây. Bên kia tới một đám tóc đỏ mắt lục con người người. Trong tay bọn họ cũng có súng đạn, hơn nữa, bọn hắn giống như đang tìm cái gì đồ vật. Tóc đỏ mắt lục con người. Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi liếc nhau. Bánh xe lịch sử dường như xoay chuyển so với bọn hắn tưởng tượng nhanh hơn. Bọn hắn ở đâu? Lý Mục Chi hỏi. Tại Hắc Thủy Hà thượng du. Bọn hắn cùng Hốt Tất tàn quân câu được. Tất Lạc Cách trong mắt lóe lên một tia sát khí. Lão sư, ta lần này mua nhiều như vậy súng ống đạn được trở về, chính là chuẩn bị chơi hắn nhóm. Đám này hung ma quỷ muốn cướp chúng ta lông dê chuyện làm ăn. Giang Đỉnh cười. Hắn đứng người lên, đi đến địa đồ trước, tại phía tây vẽ một vòng tròn. Hào tiểu tử, có tiền đồ. Nhớ kỹ một câu, Bắc Lương chuyện làm ăn, chỉ có chúng ta có thể làm. Nếu ai dám rôi móng đuốt, Giang Đỉnh nhìn về phía Tất Lạc Cách, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ. Ngươi liền thay vi sư, đem bọn hắn móng đuốt chặt. Nếu là đánh không lại, Giang Đỉnh chỉ sau lưng nhà chế tạo vũ khí. Trở về giao người. Đại bá của ngươi Hắc Long Doanh, tùy thời chuẩn bị đi phía tây. Du lịch. Đề cử chuyến hot. Đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu lao động về nhà trồng trọt. Ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nho nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 73, Thảo Nguyên sói con cùng Bắc Mát làm bài nhà chương 73, Thảo Nguyên sói con cùng Bắc Mát làm bài nhà ánh nắng sáng sớm vẩy vào trên bãi tập. Thư viện bầu không khí hôm nay phá lệ quỷ dị. Thảo trưởng bên trái, đứng đấy hơn 300 mặc thống nhất màu xám công trang, cạo lấy đầu đuôi cua, đứng được ống bút đầu thẳng Bắc Lương học sinh. Dẫn đầu là cậu Thạng, mặc dù gầy, nhưng ánh mắt kiên nghị, giống đem ra khỏi vỏ tiểu đao. Thảo trưởng bên phải, đứng đấy 50 cái mặc da cậu, treo vàng bạc trang sức, để tóc dài thậm chí còn biên bím tóc Thảo Nguyên thiếu niên. Bọn hắn siêu siêu bẹo bẹo đứng đấy, có tại xỉa răng, có đang sờ bên hung đao, vẻ mặt khinh thường. Đây là tất lập cách mang về du học sinh đều là từng cái bộ lạc thủ lĩnh cục cưng quý giá. Cắt, đây chính là Bắc Lương dũng sĩ. Dẫn đầu một cái Thảo Nguyên thiếu niên gọi Thiếp Mộc Nhi, lớn lên giống đầu nhỏ con bê con, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắn chỉ vào cậu Thạng, dùng cứng rắn tiếng Hán cười nhạo nói, gầy đến giống con dê. Ta một cái tay là có thể đem hắn bóp chết. Tới chỗ này học cái gì? Học thế nào cho dê đỡ đẻ sao? Thảo Nguyên các thiếu niên cười vang. Bắc Lương các học sinh không có cười, cũng không giận. Bọn hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn này xếp lớp, ánh mắt giống như là đang nhìn một đám chưa khai hóa hầu tử. Yên tĩnh. Trên giảng đài, Sơn trưởng Trương Tái đi ra, cầm trong tay hắn cái kia thanh mang tính tiêu chí thước, ánh mắt uy nghiêm. Tiến vào thư viện cửa, liền không có điểm cái gì Bắc Lương người, người trong Thảo Nguyên đều là học sinh. Thiết Mộc Nhi, đem ngươi trên lưng đao cởi xuống. Dựa vào cái gì? Thiết Mộc Nhi mở to hai mắt nhìn, như đầu bị chọc giận trâu được. Đao là Thảo Nguyên nam nhi gan, đao còn người còn. Các ngươi bọn này nam người yếu đuối, mới không dám đeo đao. A. Một mực tại bên cạnh xem náo nhiệt Giang Đình, lúc này cầm trong tay cái chén, chậm ung dung đi qua. Yếu đuối. Giang Đình cười cười, nhìn về phía Cầu Thạng. Cầu Thạng, nói cho vị này dũng sĩ chúng ta vì cái gì không đeo đao. Cầu Thạng tiến tới một bước, thanh âm thanh thúy vang dội, báo cáo tham quân. Bởi vì đao là cấp thấp nhất vũ khí. Chúng ta Bắc Lương người giết người, dựa vào là đầu óc, dựa vào là đại pháo, dựa vào là tính ra tầm bắn. Đeo đao chỉ có thể ảnh hưởng ta nhóm để toán tốc độ. Ha 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 ha. Thiết Mộc Nhi cười đến nước mắt đều đi ra. Để toán, dựa vào đầu óc giết người. Các ngươi là muốn cười chết ta kế thừa ta bảy cửu sao? Thiết Mộc Nhi đột nhiên rút ra yêu đao, hàn quang lóe lên, trực tiếp cắt đứt bên cạnh một cây cỏ gỗ. Thấy không? Đây mới gọi là bản sự. Trên đời này, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Giang Đình nhìn xem cây kia đoạn cỏ gỗ, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Tái. Sơn trưởng, xem ra quang giảng đạo lý là không thể thực hiện được. Đám này ngựa hoang, đến thuần. Thế nào thuần? Trương Tái hỏi. Giang Đình trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. So một trận. Sau nửa canh giờ, toàn trường thầy trò vây quanh ở sân tập bắn chung quanh. So cái gì? Đấu vật. Bắn tên. Vẫn là cưỡi ngựa. Thiết Mộc Nhi thoát ra cầu, lộ ra cường tráng cơ bắp, khiêu khích nhìn xem cậu Thạng. Đừng nói ta ước hiếp ngươi, để ngươi cái này yếu dê trước tuyển. Cậu Thạng nhìn thoáng qua Giang Đình. Giang Đình khẽ gật đầu. Cậu Thạng hít sâu một hơi, theo trong túi sách móc ra một trang giấy, một cây bút. Chúng ta so công thành. Cậu Thạng chỉ vào 300 bức có hơn một tòa vứt bỏ thổ lâu. Giả thiết nơi đó là quân địch sở chỉ huy. Chúng ta trong tay chỉ có một đài phối trọng thức máy ném đá, dạy học dụng cụ. Ai có thể dùng ít nhất thạch đầu đập chúng cái kia cửa sổ, ai liền được. Máy ném đá. Thiết Mộc Nhi nhìn thoáng qua bộ kia đặt ở bên cạnh cổng cảnh giá gỗ nhỏ. Món đồ kia ta chơi qua. Dựa vào là khí lực cùng cảm giác. Ta 5 tuổi liền có thể ném thạch đầu đánh nhưng, cái này có cái gì khó. Bắt đầu đi. Thiết Mộc Nhi nhanh chân đi tới máy ném đá trước. Hắn cũng không nhìn hướng gió, cũng không nhìn khoảng cách, nắm lên một khối thạch đầu bỏ vào túi trong túi, dựa vào cảm giác điều chỉnh góc độ một chút. Hắc. Hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên kéo xuống cơ quan. Hô, thạch đầu bay ra ngoài. Lệch. Lệch trọn vẹn 10 trượng, đập vào thổ lâu bên cạnh trên mặt đất bên trong. Sai lầm. Đây là sai lầm. Thiết Mộc Nhi mặt đỏ lên, lại nắm lên một khối thạch đầu. Lại đến. Khối thứ hai, tới gần điểm, nhưng vẫn là không trúng. Khối thứ ba, đập vào trên tường, nhưng cách cửa sổ còn có xa 8 trượng. Liên tiếp ném đi 10 khối thạch đầu, Thiết Mộc Nhi mệt mỏi thở hổn hển, đầu đầy đại hãn, nhưng này phiến cửa sổ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Mẹ nó, cái này phá máy móc có vấn đề. Thiết Mộc Nhi một cước đá vào máy ném đá bên trên, không thể so sánh. Đây chính là gạt người đồ chơi. Tránh ra. Một cái tỉnh táo thanh âm vang lên. Cậu Thạng đi tới. Hắn không có vội vã trang thạch đầu. Hắn đầu tiên là cầm lấy cái kia thủy tinh dụng cụ, đối với thổ lâu nhìn một chút. Khoảng cách 321 bước. Sau đó, hắn nắm lên một nắm đất, vung tay ra, nhìn xem bụi đất bay xuống phương hướng. Gió tây bắc, cấp 3. Tiếp lấy, hắn nằm dạp trên mặt đất, trên giấy cực nhanh vẽ lên hình tam giác hình, miệng lẩm bẩm, sơ tốc độ, góc ngắm chiều cao, trọng lực tăng tốc độ. Gió ngăn sửa đổi chung quanh Thảo Nguyên các thiếu niên đều thấy choáng. Hắn đang làm gì? Phiêu đại thần sao? Là tại cho thạch đầu đọc chú ngữ sao? Thời gian một chén trà công phu sau, cậu Thạng đứng người lên, phủi tay bên trên thổ. Hắn đi đến máy ném đá trước, cũng không dùng lực khí đi cứng rắn kéo, mà là chuyển động bên cạnh mấy cái xoắn ốp giả bàn. Góc ngắm chiều cao nâng cao 3 độ, phối trọng giảm mất 2 khối gạch. Cái bệ phía bên trái lệch 1 điểm. Điều chỉnh hoàn tất, cậu Thạng cầm lấy một khối thạch đầu, bỏ vào túi túi. Hắn không có đại hống đại thiếu, chỉ là nhẹ nhàng kéo một phát cơ quan. Phóng ra. Hô, thạch đầu vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Toàn trường tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm khối kia thạch đầu. Thạch đầu bay qua điểm cao nhất, bắt đầu hạ xuống, mang theo phong thanh, lao thẳng tới thổ lâu. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay. kia phiến nho nhỏ cửa gỗ hộ bị thạch đầu tinh chuẩn nện đến nát bấy, chính chúng hồng tâm. Ngoại tào Thiếp Mộc Nhi há to miệng, cái cầm kém chút rơi trên mặt đất. Cái khác Thảo Nguyên thiếu niên cũng giống là như là thấy quỷ. Cái này sao có thể? Hắn liền thử đều không có thử, tính toán một cái liền có thể bên trong. Đây quả thật là vu thuật a. Cái này không khoa học. Ngươi khẳng định là che. Thiếp Mộc Nhi quát. Che. Cậu thẳng đẩy trên sống mũi cũng không tồn tại tính mắt, học giang đỉnh động tác. Lại đến. Điều chỉnh, lắp đạn, phóng ra. Phanh. Khối thứ hai thạch đầu, theo vừa rồi cái kia động, lại chui vào. Lại đến. Phanh. Khối thứ ba. Ba phát đều trúng. Lệ vô hư phát. Cậu thẳng xoay người, nhìn xem đã hoàn toàn ngốc rơi Thiếp Mộc Nhi, đem trong tay tấm kia tràn ngập biểu thức số học giấy đưa cho hắn. Đây chính là ngươi nói yếu dê bản sự. Cái này gọi đạn đạo học. Cái này gọi toán học. Trên chiến trường, ngươi dựa vào cảm giác ném thạch đầu, ta thạch đầu đã nện ở đầu ngươi lên. Hiện tại nói cho ta. Cậu thẳng chỉ vào Thiếp Mộc Nhi bên hông đao. Là đao của ngươi nhanh, vẫn là của ta đầu óc nhanh. Thiếp Mộc Nhi nhìn xem tờ giấy kia. Phía trên tất cả đều là chữ như gà đới như thế ký hiệu, hắn một cái đều xem không hiểu. Nhưng hắn cảm nhận được sợ hãi. Một loại đối không biết lực lượng sợ hãi. Nếu như Bắc Lương quân đội đều sẽ loại này vu thuật kia trên thảo nguyên dũng sĩ cưỡi ngựa xông lại, chẳng phải là còn không có trông thấy người, liền bị nện thành thịt nát. Ta Thiếp Mộc Nhi trên mặt ngạo khí, tại thời khắc này sụp đổ. Có chơi có chịu. Thiếp Mộc Nhi cắn răng, cởi xuống bên hông kim đao, hai tay đưa cho Cẩu Thạng. Ngươi thắng. Ta không cần đao của ngươi. Cẩu Thạng lắc đầu, thanh đao đẩy trở về. Tham quân thúc thúc nói, đao là dùng đến cắt thịt, không phải dùng để hù dọa đồng học. Ngươi nếu là thật phục, về sau liền theo ta học. Học? Học cái gì? Học toán thuật. Học thế nào để ngươi tộc nhân về sau không cần lấy mạng đi lấp cái kia máy ném đá hố. Ngoài cửa sổ, nguyên bản còn kiếm bạt nô trương hai nhóm người, hiện tại đã xen lẫn trong cùng một chỗ. Bác Lương học sinh đang cầm nhánh cây trên mặt đất vẽ, cho Thảo Nguyên thiếu niên giảng giải cái gì là đường vòng cung. Thảo Nguyên các thiếu niên mặc dù nghe được như lọt vào trong sương ngủ, nhưng trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng tò mò. Tuân phục. Giang Đình đứng tại phía trước cửa sổ, nhấp một ngụm trà, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đám này lũ sói con, không sợ cứng rắn, liền sợ so với bọn hắn thần. Chỉ cần để bọn hắn cảm thấy tri thức so loan đao càng ngữ bức, bọn hắn liền sẽ ngoan ngoãn ngồi xuống đọc sách. Trương Tái bước dâu mà cười. Giang Thang Quân, ngươi chiêu này dáng duy đả kích dùng đến rượu a. Bất quá Trương Tái chỉ bên ngoài cái kia đang dạy Thiếp Mộc Nhi viết 1 2 3 cầu thạo. Đứa nhỏ này là khối ngọc thô. Hán toán học thiên phú, liền lao phu đều mặc cảm. Kia là. Giang Đỉnh trong mắt lóe lên vẻ tiêu ngạo. Hắn là nếm qua khổ hải tử. Hắn biết, cái này mỗi một cái số lượng phía sau đều là mệnh. Đúng rồi, tiên sinh. Giang Đỉnh xoay người, vẻ mặt biến nghiêm chỉnh lại. Nhóm này Thảo Nguyên học sinh, muốn trọng điểm bồi dưỡng, nhưng không thể chỉ giáo kỹ thuật. Ngài đến dạy bọn họ Bắc Lương Tuyết, dạy bọn họ tán đồng chúng ta văn hóa. Ta muốn để bọn hắn trở lại Thảo Nguyên sau, không còn cảm thấy mình là man nhân mà là cảm thấy chính mình là lưu lạc bên ngoài Bắc Lương người. Cái này gọi văn hóa quy y. Trương Tái nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy. Yên tâm đi, nhập môn hạ ta chính là học sinh của ta. Lão phu sẽ để cho bọn hắn biết như thế nào hoa hạ, như thế nào đại đồng. Vào lúc ban đêm, Huyền Cử thư viện nhà tắm bên trong. Ai? Thiếp Mộc Nhi, đừng có dùng khối kia màu đỏ xà phòng, kia là giặt quần áo. Tắm rửa dùng khối này bạch. A a, ta ơn cậu Thẳng Ca. Cậu Thẳng Ca, cái kia câu cổ định lý ta còn là không hiểu, ban đêm ngươi có thể hay không lại cho ta nói một chút? Được a. Bất quá ngươi phải đem ngươi món kia bì áo cho ta mượn mặc một chút, ngày mai ta muốn đi ra mắt hơi nước lượn lờ bên trong. Thảo Nguyên Lang, rốt cuộc học xong giống Bắc Lương dê như thế sinh hoạt. Mà cái này, so bất kỳ thắng một trận, đều càng làm cho Giang Đình cảm thấy an tâm. Bởi vì hắn biết, làm Lang học xong toán học xong tắm rửa, học xong hô cậu Thẳng Ca, bọn hắn liền rốt cuộc không thể quay về cái kia ăn lông ở lỗ Thảo Nguyên. Bọn hắn cuối cùng rồi sẽ trở thành Bắc Lương một bộ phận. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 74, Đại Càn Thiên Hai, Bắc Mát Thịnh Yến chương 74, Đại Càn Thiên Hai. Bắc Mát Thịnh Yến đại cản ký châu, Bắc Lương phía nam thứ nhất đại châu, châu phủ kho lúa ký châu thích sứ Chu Bái Bì đang đầu đầy đại hạn đứng tại kho lúa cổng, trong tay nắm nuốt một trương đại cản triều đình mới phát lượng lớn quan phiếu. Cái này, cái đồ chơi này làm sao lại không thu? Chu Bái Bì hướng về phía trước mặt thương nhân lương thực quát, phía trên này che kín hộ bộ đại ấn, là triều đình tiền, người dám cự thu? Thương nhân lương thực là gầy gò lao đầu, họ Vương, cũng là thiên thượng nhân gian thành viên vào ngoài. Hắn cười lạnh một tiếng, đem tấm kia quan phiếu giống ném giấy lộn như thế ném xuống đất. Thích sứ đại nhân, ngài cũng đừng được ta. Vương trưởng quay chỉ tờ giấy kia. Hộ bộ nửa tháng này ấn 8 triệu lượng loại này tiền giấy. Hiện tại trong kinh thành liền mua bánh nướng đều muốn 2000 văn. Ngài cầm cái này giấy lộn muốn mua ta cái này một kho lương thực. Nằm mơ đâu? Ngươi đây là tạo phản. Chu Bái Bì tức hổn hển, ngươi tới, đem gian thương này bắt lại. Niêm phong kho lúa. Mạnh Trinh. Trung quanh bọn nha dịch vừa muốn tiến lên. Chậm rãi. Vương trưởng quay không chút hoang mang từ trong ngực móc ra một chồng xanh xanh đỏ đỏ giấy phiếu. Bắc Lương tệ. Thích sứ đại nhân, ngài nếu là trắng trợn cướp đoạt, ta cái này kho lúa bên trong đã sớm chôn hỏa du, cùng lắm thì một mùi lửa đốt đi. Vương trưởng quầy lung lay trong tay Bắc Lương tệ. Nhưng nếu như ngài chịu tạo thuận lợi, cái này một vạn nguyên Bắc Lương tệ chính là ngài. Chu Bái Bỉ ngây ngẩn cả người, cổ của hắn kết kịch liệt đống nhúc nhích qua một cái. Xem như quan trường kẻ già đời, hắn đương nhiên biết hiện tại giá thị trường. Đại càn quan phiếu là giấy lột, vàng bạc bị nghiêm ngặt quản khống, chỉ có cái này Bắc Lương tệ cứng chắc giống vàng dòng bạc trắng. Một vạn nguyên đủ hắn tại kinh thành Hắc Thị đổi 500 lượng hoàng kim. Cái này Chu Bái Bỉ nhìn một chút kia sắc bạo loạn dân đói, lại nhìn một chút kia trồng thật dày Bắc Lương tệ. Khu khu. Hắn cấp tốc đem Bắc Lương tệ nhét vào trong tay áo, đổi một bộ sắc mặt. Vương trưởng quầy là tuân theo luật pháp lương dân, bản quan làm sao lại mạnh chinh đâu? Chỉ là cái này ký châu đại hạ, bách tính không có lương thực. Ngài nhìn cái này giá lương thực. Giá lương thực dễ nói. Vương trưởng quầy nết miệng lên một vệt trào phúng cười. Chỉ cần bách tính cầm Bắc Lương tệ đến mua, ổn định giá. Cầm lại càn quan phiếu đến mua. Không bán. Một trận không có khói lửa chiến tranh, ngay tại ký châu phố lớn ngõ nhỏ trình diễn. Bởi vì nghiêm tung lạm phát kém tệ cùng quan phiếu, dẫn đến đại cản nội bộ giá hàng lên nhanh, bách tính tiền trong tay trong nháy mắt biến thành giấy lột. Mà Bắc Lương, bởi vì vật tư sung túc, tiền tệ uy tín vô cùng tốt, thành trong mắt của mọi người chúa cứu thế. Đầu đường bên trên xuất hiện cực kỳ hoang đường một màn. Đại càn quan phủ nha môn trước cửa có thể răng lưới bắt chim, bách tính cầm quan phiếu kêu trời trách đất đổi không đến một lít mét. Mà tại một nhà treo Bắc Lương cung tiêu xã Kỳ Châu điểm xã chiêu bài cửa hàng trước, đội ngũ bài xuất ba dặm. Ta đổi. Một cái lao tú tài run rẩy xuất ra trong nhà giấu một cây ngân châm tử. Trưởng quỹ, cho ta đổi điểm Bắc Lương tệ. Ta muốn mua mét. Ta muốn mua muối. Được rồi. Hôm nay tỷ suất hối đoái, một lượng bạc hối đoái Bắc Lương tệ 100 đồng. Đưa ngài nửa cân đường trắng. Cung tiêu xã hỏa kế tay chân lanh lẹ. Dân chúng cầm đổi lấy Bắc Lương tệ, vui đến phát khóc, dường như lấy được miễn tử kim bài. Tại cái này đại càn lãnh thổ bên trên, đại càn tiền tệ chết. Bắc Lương tiền tệ, thành chân chính vương pháp. Giang Đỉnh đứng tại to lớn địa đồ trước, nhìn xem trên bản đồ đại biểu ký châu khối kia khu vực, trong tay nắm nuốt một chi đỏ làm một chỉ. Trường Phong, ký châu loạn. Lý Mục Chi đi vào phòng làm việc, đem một phần tình báo vô lên bàn. Nghiêm Tung lão tiểu tử kia chơi thoát, làm giao hàng tệ dẫn đến lạm phát, ký châu lại vừa vặn gặp phải hạn mùa xuân, hiện tại bên kia giá gạo tăng gấp 10. Đã có lưu dân bắt đầu xung kích quan phủ. Đây là chuyện tốt. Giang Đỉnh xoay người, trên mặt không có một chút thương hại, chỉ có kiêu hùng lãnh cốc. Đại can loạn, mới là chúng ta cơ hội. Bất quá Lý Mục Chi nhíu mày, Chu Bái Bỉ tên ngu xuẩn kia, vì ngăn chặn lưu dân bắc thượng, đem ký châu thông hướng Bắc Lương cửa ải toàn phong. Hiện tại mấy vạn lưu dân ngăn ở quan khẩu, người chết đói khắp nơi. Phong tỏa. Giang Đỉnh cười lạnh một tiếng, đem trong tay bút chỉ hung hăng cắm ở trên bản đồ giới bi quan. Hắn coi là phong đường, liền có thể ngăn trở lòng người. Tướng quân, chúng ta đi cho đại càn các quan lão ra, học một khóa. Cái này khóa tên gọi, ngã theo chiều gió. Nơi này là đại càn Bắc Đại môn, cũng là ngăn cản lưu dân tiến vào Bắc Lương một đạo phòng tuyến cuối cùng. Quan dưới tường, đen nghịt lưu dân như là con kiến hôi núp đích. Tiếng khóc, tiếng la, tiếng chửi rủa vang lên liên miên. Mở cửa a, để chúng ta đã qua. Chúng ta muốn đi Bắc Lương tìm đường sống. Quan gia xin thương xót, cho cả làm a. Quan trên tường, đại càn thủ tướng Triệu Hắc Hổ tay đẻ bội đao, vẻ mặt hung tướng. Đều cho lão tử lui ra phía sau. Ai dám tới gần quan tường 30 bước, giết không tha. Hắn là dâng tử mệnh lệnh. Nghiêm Tung nói, nhân khẩu là nền tảng lập quốc, tuyệt không thể nhường lưu dân chạy vào Bắc Lương, nếu không đại càn thu thuế cùng nguồn mộ lính liền toàn kết thúc. Đại nhân, bên kia có cái hải tử đói xong chóng mặt. Phó tướng chỉ vào phía dưới. Choáng liền trôn. Bớt nói nhảm. Triệu Hắc Hổ gắt một cái, một đám lưu dân chết đói dẹp đi. Đúng lúc này, đông, đông, đông. Chân muộn tiếng chống trận theo Bắc Lương phương hướng chuyển đến. Triệu Hắc Hổ đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên đường chân trời một chi màu đen đội kỵ binh ngũ chậm rãi đè ép tới. Hắc Long Kỳ đón gió pháp phới. Hắc Long Doanh, Bắc Lương muốn công quan. Triệu Hắc Hổ dọa đến mặt mũi trắng bệnh, nhanh, Lang Yên, chuẩn bị chiến đấu. Trên tường thành đại càn các binh sĩ bối rối dựng lên cung tiễn, tay đều đang run. Kia là đánh bại thiết phủ đồ Hắc Long Doanh a. Nhưng mà kỵ binh tại tầm bắn bên ngoài ngừng, không có công kích, không có hò hét. Đội xe tách ra, mấy trăm chiếc đổ đầy bao tải xe ngựa bị đẩy lên phía trước nhất. Giang Đỉnh cưỡi ngựa, cầm cái kia mang tính tiêu chí sắt lá lớn loa, dùng ngựa mà ra. Phía trên đại càn các huynh đệ, nghe. Giang Đỉnh thanh âm lực xuyên thấu cực mạnh. Ta là Bắc Lương Giang Đỉnh. Hôm nay ta không phải đến đánh trận, ta là tới làm việc thiện. Nghe nói Ký Châu gặp hai, bách tính không có cơm ăn. Ta người này trong lòng mềm, không nhìn nổi cái này. Nơi này có một vạn thạch lương thực, còn có thịt, có bạch diện. Giang Đỉnh vung tay lên, xoẹt xẹt. Các binh sĩ mở ra bao tải, trắng bóng gạo như là thác nước chảy ra. Một màn này không chỉ có nhường phía dưới lưu dân điên rồi, ngay cả tường thành bên trên đại càn binh sĩ ánh mắt đều tái rồi. Bọn hắn cũng bị thiếu hướng 3 tháng, hàng ngày uống cháo loãng, cái này trắng bóng gạo đối bọn hắn mà nói chính là chí mạng dụ hoặc. Giang Đỉnh, ngươi muốn làm gì? Triệu Hắc Hổ ngoài mạnh trong yếu mà quát, đây là đại càn khu vực, ngươi đây là thu mua lòng người, ngươi đây là tạo phản. Tạo phản? Giang Đỉnh cười lạnh một tiếng, giơ lên loa. Triệu tướng quân, ngươi cũng chớ làm bộ, ta biết thủ hạ ngươi các huynh đệ cũng đói bụng đâu. Ta hiện tại cho các ngươi 2 lựa chọn. Thứ nhất, mở ra đóng cửa để cho ta đi vào trận hai. Những ngày lương thực, bách tính một nửa, các ngươi quân coi giữ một nửa. Thứ hai, Giang Đỉnh vỗ tay phát ra tiếng. sau lưng Thiết Đầu lập tức kéo ra một khối to lớn miếng vải đen, lộ ra xuống mặt dữ tợn, chân lý số 2 dã chiến tháo. Thứ hai, ta đem thành này cửa bánh mở, sau đó chính ta đi vào phát lương thực. Về phần ngươi sống hay chết, xem vật khí. Ta đến 3 tiếng. 3. Triệu Hắc Hổ mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn nhìn xem cái kia đen ngòm học tháo, lại nhìn một chút chung quanh những cái kia ánh mắt đã thay đổi binh sĩ. 2. Các binh sĩ chậm rãi để tay xuống bên trong cung tiễn, có người thậm chí bắt đầu nuốt nước miếng. 1. Mở cửa. Không đợi Triệu Hắc Hổ hạ lệnh, bên cạnh hắn phó tướng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đẩy ra Triệu Hắc Hổ. Các binh đệ, bác lương cho lương thực ăn. Chúng ta còn thủ cái giám a. Mở cửa. Mở cửa. Các binh sĩ bất ngờ làm phản, đói khát chiến thắng trung thành, hoặc là nói, tại cái này so nát thế đạo, ai cho cơm ăn, người đó là chủ tử. Ầm ầm, kia phiến cản trở lưu dân nửa tháng nặng nghề đóng cửa, bị lại cản đám binh sĩ chính mình đẩy ra. Một canh giờ sau, giới bi quan bên trong không còn là nhân gian địa ngục, mà là một trận thịnh đại tiệc cơ động. Mấy chục miệng nồi lớn trống lên, đậm đặc cháo bên trong nấu lấy khối lớn thịt muối, hương khí bay ra mười dặm. Các lưu dân đứng xếp hàng, trong tay bưng lấy vừa phát bắc lương tệ, xem như tiền cứu tế, trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn nụ cười. Đại càn đám binh sĩ cũng không nhàn rỗi, bọn hắn ném đi binh khí, vương chén lớn ngồi xổm ở góc tường, hút trượt uống vào cháo, miệng bên trong còn lẩm bẩm, bắc lương đúng là mẹ nó hào phóng. Giang Đỉnh đứng tại quan trên lầu, quan sát đây hết thảy. Tham quân, Triệu Hắc Hổ bị trói gô buộc gáp đi lên, vẻ mặt không phục. Ngươi thắng, nhưng ngươi chớ đắc ý, ngươi đây là xâm lược. Triều đình đại quân vừa đến, chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Xâm lược. Giang Đỉnh xoay người, nhìn xem cái này còn tại liều chết tướng quân. Triệu tướng quân, ngươi sai lầm một sự kiện. Giang Đỉnh chỉ phía dưới những cái kia ngay tại duy trì trật tự Hắc Long doanh binh sĩ, vừa chỉ những cái kia đối diện Bắc Lương cảm ơn đái đức đại càn mất tính. Ta không có chiếm lĩnh nơi này, mảnh đất này trên danh nghĩa vẫn là đại càn. Nhưng là Giang Đỉnh từ trong ngực móc ra một trương Bắc Lương tệ, nhét vào Triệu Hắc Hổ trong cổ áo. Nơi này bách tính ăn chính là Bắc Lương lương thực, hoa chính là Bắc Lương tiền, tin là Bắc Lương lý. Cái này đại càn cờ sĩ mặc dù còn mang theo, nhưng cái này dưới đất căn đã họ Giang. Giang Đỉnh vỗ Triệu Hắc Hổ mặt, thả hắn, cho hắn một túi gạo, nhường hắn trở lại kinh thành cho Nghiêm Tung chuyển lời. Liên nói Giang Đỉnh nhìn xem phương nam, mắt sáng như bốc. Ký Châu, ta Giang Đỉnh tiếp quản, không cần động đao binh, chỉ cần hắn Nghiêm Tung dám để cho bách tính đói bụng, ta Bắc Lương liều cháo liền có thể đáp tới hắn Kim Loan điện cổng. Gió nổi lên giới bi quan. Một ngày này, Bắc Lương trên thực tế khống chế đại cản phương bắc trọng yếu nhất bình thường, không phải dựa vào giết chóc, là dựa vào một bát cháo nóng cùng một chương in vi sinh dân lập mệnh tiền giấy. Đề cử chuyên hot Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 75, cột mốc biên giới quan mưa, đỏ nhện máu. Chương 75, cột mốc biên giới quan mưa, đỏ nhện máu. Đêm đã khuya. Giới bi quan mưa, so hổ đầu thành lạnh hơn, xen lẫn một cỗ trại dân tị nạn đặc hữu hôi chua vị cùng vừa mới tán đi mùi máu tanh. Giang Đỉnh vừa tuần sát xong liều cháo, bởi vì vừa tiếp quản nơi này, sự vụ phức tạp, Lý Mục Chi đi chỉnh đốn hàng quân, Thiết Đầu tại trên tường thành nhìn chằm chằm đại càn bên kia lập tĩnh. Giang Đỉnh bên người chỉ đi theo hai cái thân binh. Tham quân, mưa lớn, về chúng a. Thân binh đưa qua một cái áo tơi. Ân. Giang Đỉnh phủ thêm áo tơi, dẫm lên vũng bùn đường đi trở về. Ven đường tất cả đều là co quắp tại lều cỏ bên trong lưu dân, nghe tiếng mưa rơi, ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng ho khan. Đi đến xoáy trướng cổng lúc, một cái bóng đen bỗng nhiên theo bên cạnh đống cỏ khô bên trong lăn đi ra. Đại nhân. Đại nhân xin thương xót, là một cái bẩn thỉu nữ nhân, trong ngực ôm chén bể, toàn thân ướt đẫm, đang quỳ gối trong nước bùn dập đầu. Nô gia ba ngày chưa ăn cơm, lều cháo cháo phát xong, cầu xin đại nhân thưởng cả lâm. Thanh âm khàn giọng, thê thảm vô cùng. Thân binh vừa muốn tiến lên xua đuổi, chậm rãi. Giang Đỉnh khoát tay áo, hắn nhìn xem nữ nhân kia, lông mày hơi nhíu lại. Ba ngày chưa ăn cơm. Giang Đỉnh từ trong ngực móc ra nửa cái mát màn đầu, ngồi xổm người xuống, đưa tới. Ăn đi. Nữ nhân đại hỉ, duỗi ra một cái bàn tay bẩn thỉu đi đón màn đầu, miệng bên trong luôn miệng nói tạng, đa tạ đại nhân. Đại nhân sống lâu trăm tuổi, ngay tại ngón tay của nàng sắp chạm đến màn đầu trong nháy mắt. Giang Đỉnh tay bỗng nhiên rụt trở về. Không đúng. Giang Đỉnh thanh âm tại trong đêm mưa lạnh đến giống băng. Cô đương, ngươi cái này hí, diễn hỏng rồi. Nữ nhân thân thể cứng đờ, như cũ cúi đầu, đại nhân. Nói cái gì? Ba ngày chưa ăn cơm lưu dần, trông thấy ăn, ánh mắt là lục, tay là run, động tác là cướp. Giang Đỉnh gắt gao nhìn chằm chằm tay của nàng. Mà ngươi, quá ổn. Hơn nữa, tay của ngươi mặc dù bôi đen xám, nhưng hổ khẩu bên trên có vết chai. Kia là lâu dài cầm kiếm mài đi ra kén, không phải năm quốc. Còn có. Giang Đỉnh hít mũi một cái. Mưa lớn như vậy, thúi như vậy lưu dân doanh đều không lấn át được trên người người cố này, như có như không tô hợp hương mùi vị. Không khí trong nháy mắt ngưng kết, bị khám phá. Nữ nhân không còn trang, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, kia một đôi nguyên bản đau khổ ánh mắt trong nháy mắt buộc phát ra kinh người sát khí. Chết. Một tiếng kêu to trong tay nữ nhân chén bể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn về phía kia hai tên thân binh. Đồng thời, một thanh dấu ở trong tay áo nhuyễn kiếm như độc xà thổ tín, đâm thẳng Giang Đỉnh cổ họng. Quá nhanh, đây là tông sư cấp tất sát nhất kích, tại khoảng cách gần như vậy, thần tiên có cứu. kia hai tên thân binh còn không có kịp phản ứng liền bị mảnh sứ vỡ phong hầu. Giang Đỉnh chỉ có một người, hắn không biết võ công, nhưng hắn sẽ hạ lưu. Ngay tại nữ nhân xuất kiếm trong nháy mắt, Giang Đỉnh không có lùi, ngược lại đột nhiên vung lên rộng lượng áo tơi tay áo. Hô, một bao lớn màu trắng bột phấn, đón gió, đổ ập xuống gắn ra ngoài. Sinh thành hôi, mà lại là tăng thêm là tiêu diện đặc chế sinh thành hôi. A, nữ nhân mặc dù kiếm pháp thông thần, nhưng dù sao cũng là nhục thể phàm thai. Người bản năng phản ứng là nhắm mắt, lùi lại. Vôi phấn gặp nước sôi dọn, loại kia thiêu đốt cảm giác đủ để cho bất kỳ cao thủ trong nháy mắt mất đi phân tức. Hèn hạ. Nữ nhân kêu thảm một tiếng, kiếm thế lại ra, cắt đứt Giang Đỉnh áo tơi cổ áo, tại trên cổ hắn lưu lại một đạo vết máu. Nếu như lại sâu một phần, Giang Đỉnh liền bàn giao. Nàng nhắm mắt lại, nương tựa theo nghe âm thanh phân biệt vị bản năng, điên cuồng cơ nhuyễn kiếm, đem trước người màn mưa cắt đến nát bấy, bảo vệ quân thân. Hèn hạ. Giang Đỉnh thuận thế lăn tiến bên cạnh vũng bùn bên trong, rút ra bên hông một thanh đoạn súng. Lão tử là lưu manh, cũng không phải đại hiệp. Cùng ngươi nói cái gì giang hồ quy củ? Hai tay của hắn cầm súng, nhắm chuẩn cái kia còn tại trong mưa điên cuồng huy kiếm thân ảnh màu đỏ. Tay có chút run rẩy, nhưng ánh mắt rất ác. Đại can bài danh thứ ba sát thủ, Hồng Chi Chu đúng không? Nghiêm Tung kia lão cẩu thật đúng là để mắt ta. Đi chết đi. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, ánh lửa tại trong đêm mưa chợt hiện. Khói lửa tràn ngập. Nữ nhân thân hình đột nhiên dừng lại. Lông ngực của nàng nhiều một cái lỗ máu. Chỉ đánh khoảng cách gần đánh kích, trực tiếp đánh xuyên qua tim phổi. Leng keng. Nhuyễn kiếm rơi xuống đất. Hồng Chi Chu không thể tin che ngực, từ từ ngã quỵ tại trong nước bùn. Súng đạn. Ngươi thế mà dùng loại này kỳ kỹ dâm xảo, trong miệng nàng tuôn ra bọt máu, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Đỉnh. Có thể giết người, chính là đồ tốt. Giang Đỉnh thổi thổi họng súng khói xanh, cũng không có tới gần, mà là lại từ trong ngực móc ra một bao vôi, cảnh giác nhìn xem nàng. Đừng giả bộ chết. Ta biết các ngươi loại cao thủ này, trước khi chết phản công đáng sợ nhất. Hồng Chi Chu cười thảm một tiếng. Nàng là thật không được. Giang Đỉnh, ngươi thắng nhưng Nghiêm các lão sẽ không bỏ qua ngươi. Ta là thứ ba, còn có thứ nhất. Thứ hai nói xong, nàng thân thể nghiêng một cái, hoàn toàn ngã xuống kia phiến nàng nguyên bản dùng để ngụy trang bùn nhau bên trong. Lý Mục Chi cùng Thiết Đầu nghe tiếng chạy đến, thấy cảnh này, mặt mũi trắng bệnh. Tham quân, ngài không có sao chứ? Thiết Đầu nhìn xem Giang Đỉnh trên cổ vết máu, gấp đến độ thẳng dậm chân, ta đáng chết. Ta không nên rời khỏi ngài nửa bước. Không có việc gì, bị thương ngoài da. Giang Đỉnh ngồi trên ghế, tùy ý quân ý cho hắn băng bó vết thương. Tay của hắn còn tại run nhẹ nhẹ, kia là ạ diện lịn rút đi sau nghĩ mà sợ. Cái này Nghiêm Tung, là thật cấp nhãn. Giang Đỉnh nhìn xem trên mặt đất Hồng Chi Chu thi thể, ánh mắt biến âm tàn. Ký châu ném đi, dân tâm tàn, hắn liền bắt đầu chơi loại này hạ lưu trạm thủ hành động. Tham quân, nếu không ta dẫn người xông vào kinh thành, đem Nghiêm Tung kia lão cẩu làm thịt. Thiết Đầu giận dữ hét. Không đổi. Giang Đỉnh khoát tay áo. Giết hắn, đại càn liền loạn. Chúng ta hiện tại còn cần đại càn cái này vào bọc, thay chúng ta ngăn trở tầm mắt của những quốc gia khác. Vậy cái này thi thể Lý Mục Chi như mày. Treo lên đi. Giang Đỉnh đứng người lên, đi đến màn cửa miệng, nhìn xem bên ngoài đèn nhánh đêm mưa. Đem đầu của nàng cắt bỏ. Treo ở giới bi quan trên cổng thành. Treo ở chúng ta kia mặt thay trời hành đạo đại kỳ hạ. Nhưng đại càn bên kia thám tử đều thấy rõ ràng. Giang Đỉnh lạnh lùng nói, đây chính là đến Bắc Lương làm khách kết quả. Triệu Hắc Hổ đã trở về báo tin, nói ta chiếm Ký Châu. Hiện tại viên này đầu người treo lên đi, chính là nói cho Nghiêm Tung đừng lại thăm dò ta danh giới cuối cùng. Nếu có lần sau nữa, ta cũng không phải là chiếm một cái quan khẩu đơn giản như vậy. Mưa cạnh. Làm kia nắng đầu tiên chiếu vào giới bi quan bên trên lúc, đại càn bên kia trinh sát hoảng sợ phát hiện, trên cổng thành nhiều một vật. Một quả tóc dài phất phới đầu người. Phía dưới treo một khối tấm bảng gỗ, phía trên dùng máu tươi viết một hàng chữ lớn, Hồng Chi Chu đã chết. Muốn chịu chết, xếp hàng đến. Giang Đỉnh tin tức này như là mọc ra cánh, cấp tốc chuyển về kinh thành. Đại càn kinh thành Nghiêm phủ ba. Nghiêm Tung hung hăng rất bể chén trà trong tay. Phế vật, đều là phế vật. Nghiêm Tung tức giận đến toàn thân phát run. Hồng Chi Chu là trong tay hắn sắc bén nhất đao, không nghĩ tới liền Giang Đỉnh mặt đều không thấy được, liền bị treo ở trên tường thành. Các lão bất giận. Tô Văn đứng ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, cái này Giang Đỉnh, không chỉ có tiền, có binh, hơn nữa, hắn so chúng ta tưởng tượng còn sợ hơn chết, còn muốn âm hiểm. Nghe nói hắn mang theo trong người vôi phấn, trong tay áo còn cất giấu súng đạn. Loại người này, không dễ giết ta. Nghiêm Tung hít sâu một hơi, chán nản ngồi trên ghế. Giết không được, đánh không lại, mang không thắng. Hiện tại Bắc Lương đã thành một khối lưu manh, dán tại đại cản trên thân, hút máu, cắt thịt. Mà thôi. Nghiêm Tung nhắm mắt lại, thanh âm giản mua. Truyền lệnh xuống, đem phái đi Bắc Lương thích khách, đều rút về tới đi. Lại phái đi cũng là chịu chết, ngược lại lớn uy phong của hắn. Hiện tại, chỉ có thể chờ. Chờ cái gì? Tô Văn không hiểu. Chờ thiên thời. Nghiêm Tung mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia độc ác. Lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông. Mùa đông năm nay, so những năm qua đều muốn lạnh. Bắc Lương mặc dù có lương thực, có tiền, nhưng bọn hắn có mấy trăm vạn lưu dân. Ta cũng không tin, hắn Giang Đỉnh có thể khiến cho cái này mấy trăm vạn người đều xuyên bên trên áo đông, đều sống qua cái này trời đông giá rét. Chỉ cần chết có một nhóm người, xảy ra bạo loạn, không cần chúng ta động thủ, Bắc Lương chính mình liền sẽ băng. Nghiêm Tung nhìn về phía phương bắc, nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn. Giang Đỉnh, chúng ta đồng chí thấy, đề cử chuyến hót, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 76, Nghiêm Tung chờ đến không phải xương chết quóng, là than tổ ong. Chương 76, Nghiêm Tung chờ đến không phải xương chết quóng, là than tổ ong. Gió bắc quét qua mặt đất bạch thảo gãy. Nghiêm Tung hy vọng mùa đông rốt cuộc đã đến. Trận tuyết lớn đầu tiên hạ đến vô cùng ác độc, trong vòng một đêm, giới bi quan bên ngoài hoang nguyên liền mền lên một tầng thật dày bạch chăn đông. Nhiệt độ chợt hạ, nước đóng thành băng. Mấy chục vạn vừa mới tràn vào giới bi quan lưu dân, co quắp tại đơn sơ lều vải cùng lều cỏ bên trong. Mặc dù có lương thực ăn, nhưng lạnh là không ngăn nổi. Củi lửa đã sớm đốt rủi, liền quan ngoại vỏ cây đều bị lột sạch. Chết con ta. Nương, ta lạnh một đứa bé nuốt ở mẫu thân trong ngực, bờ môi phát tím, lông mày bên trên kết một tầng sương trắng. Mẫu thân đem tất cả vải rách đều cuốn tại hải tử trên thân, chính mình bóng đến run lẩy bẩy, ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem lều vải trên đỉnh lỗ rách. Trương Thái hất lên một cái nặng nề dương bị áo, chậm rãi từng bước đi tại trong doanh điện. Nghe bốn phía truyền đến tiếng ho khan cùng tiếng khóc, lao đầu đau lòng thành một đoàn. Giang Đình đâu? Trương Thái hướng về phía tùy hành thiết đầu quát, tuyết này lại xuống một đêm, ngày mai cái này trong doanh địa liền phải khiêng đi ra mấy ngàn bộ thi thể. Hắn không phải nói có biện pháp không? Biện pháp ở đâu? Thiết đầu cũng cóng đến quá sức, rụt cổ lại chỉ nơi xa tòa kia khói đen bốc lên công xưởng. Tham quân tại tẩy than xưởng đâu? Nói là ngay tại bóp hắc biến thuốc. Hắc biến thuốc? Lúc này còn có tâm tình xoa biến thuốc. Trương Thái tức giận đến râu ria đều nết lên tới, đi, mang lão phu đi xem một chút. Còn không có vào xưởng phòng, một cú gây mũi cho than vị liền đập vào mặt. To lớn lều bên trong, máy móc anh minh. Mười mấy cái to lớn máy trộn bê tông ngay tại chuyển động, đem màu đen than đá phấn cùng màu vàng đất sét theo tỷ lệ hỗn hợp lại cùng nhau. Giang Đình mặc một thân bẩn thỉu công trang, trên mặt tất cả đều là đen xám, chỉ lộ ra một đôi mắt cùng hai hàm răng trắng, cầm trong tay một khối vừa ép ra đồ vật, ngay tại cho các công nhân làm mẫu. Nhìn kỹ, cường độ muốn đều đặn, lỗ muốn đối đủ. Giang Đình cầm trong tay là một cái đen xì hình trụ, phía trên chỉnh chỉnh tề tề đánh lấy 12 cái con mắt. Than tổ ong. Giang Đình. Trương Thái xông vào lều, một phát bắt được Giang Đình tay áo. Bên ngoài đều muốn chết có người. Ngươi tại cái này chơi cái gì bùn? Tuổi lửa đâu? Than tuổi đâu? Tuổi lửa. Giang Đình đem trong tay than tổ ong buông xuống, lau mồ hôi. Tiên sinh, cái này phương viên trăm dặm cây đều để chúng ta chém sạch cũng không đủ đốt một ngày. Về phần than tuổi, kia là quý tộc dùng, mấy trăm vạn người dùng như thế nào nổi? Vậy cũng không thể trơ mắt nhìn xem người chết có a. Ai nói phải chết rét? Giang Đình nết miệng cười một tiếng, chỉ sau lưng chồng chất như núi than tổ ong. Tiên sinh, đây chính là lửa. Đây chính là số mệnh. Cái đồ chơi này, một khối có thể đốt hai canh giờ. Không khói, lửa mạnh, tiện nghi. Mấu chốt nhất là Giang Đình thần thần bí bí theo bên cạnh kéo tới một cái sắt lá làm nhỏ lò. Lò rất đơn sơ, chính là một cái bồn sắt, bên trong lau chịu lửa bùn, phía trên có cái nắp, phía cạnh tiếp một cây thật dài ống khói. Đến, châm lửa. Giang Đình đem ba khối than tổ ong bỏ vào lò bên trong, dùng nhóm lửa mảnh gỗ vụn nhóm lửa phía dưới cùng nhất một khối. Hô, theo ống khói rút lực, màu lam ngọn lửa trong nháy mắt theo kia 12 cái lô bên trong chui ra. Vẹn vẹn thời gian một chén trà công phu, thiết bị lô tử liền thiêu đến đỏ bừng. Giang Đình đem một cái đổ đầy tuyết nước lớn sắt ấm ngồi trên lò. Từ ngực. Nước sôi rồi, nóng hôi hổi. Nguyên bản âm lãnh lều nơi hẻo lánh, trong nháy mắt biến ấm áp như xuân. Trương Thái thậm chí cảm giác được nướng đến mặt có chút nóng lên. Cái này Trương Thái sợ ngây người. Hắn đưa tay nướng sưởi ấm, lại nhìn một chút cây kia rỗi ra ngoài cửa sổ ống khói. Không có mùi khói. Trước kia đốt than đá, trong phòng tất cả đều là sặc người lưu hoàng vị, làm không tốt sẽ còn người chết. Nhưng bây giờ, trong phòng này chỉ có nhiệt khí, không có khí độc. Khói đều theo ống dẫn bài xuất đi. Giang Đình vô cái kia lò sắt. Một bộ này, lò thêm 100 khối than đá, chi phí không đến một lượng bạc. Đủ người một nhà đốt một tháng. Đã có thể sưởi ấm, lại có thể nấu cơm. Giang Đình nhìn xem Trương Thái, ánh mắt sáng rực. Tiên sinh, ngài nói, có thứ này, mùa đông còn có thể chết con chúng ta sao? Trương Thái nhìn xem kia đỏ rực lô hỏa, hốc mắt ướt. Hắn mặc dù không hiểu cái gì gọi thiêu đốt hiệu suất nhưng hắn biết, thứ này có thể cứu mạng. Tốt. Đồ tốt a. Trương Thái run rẩy sờ lên khối kia đen xì than tổ ong. Thế này sao lại là than đá, đây là hắc kim a. Truyền lệnh. Giang Đình vung tay lên, khôi phục lôi lệ phong hành tác phong. Đem tổn kho 10 vạn lò, 500 vạn khối than tổ ong, toàn bộ kéo đến trại dân tị nạn. Từng nhà phát một cái, dạy cho bọn hắn thế nào trang ống khói. Nếu ai trang không tốt lọc khí, ta liền đem ai đầu nhét ống khói bên trong. Đêm đó, nguyên bản âm u đầy tử khí, băng lanh thấu xương trại dân tị nạn, thay đổi. Nguyên một đám ống sắt theo lều vải trên đỉnh đưa ra ngoài, bốc lên nhàn nhạt khói xanh. Trong lều vải, lò sắt thiêu đến đỏ bừng. Nương, thật là ấm áp, cái kia ban ngày còn cóng đến phát run hài tử, giờ phút này đã thoát phá miên áo, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, con mắt ba ba mà nhìn xem trên lò hầm lấy một nồi rau trộn cháo. Ấm áp. Thật ấm áp, mẫu thân một bên rơi lệ, một bên hướng lò bên trong tăng thêm một khối than tổ ong. Nàng không biết rõ đây là cái gì, nàng chỉ biết là đây là Bắc Lương tham quân cho thần hỏa là để bọn hắn hy vọng sống sót. Tham quân và thuế. Bắc Lương và thuế. Không biết là ai trước hô một câu. Ngay sau đó, toàn bộ doanh địa đều sôi trào. Tại cái kia phong tuyết đan sen ban đêm, mấy chục vạn lưu dân không có bị đông cứng chết. Bọn hắn vây quanh cái này xấu xí lại ấm áp lò sắt, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là nhà nhiệt độ. Mà tại doanh địa chỗ cao, Tất Lặc Cách mang theo một đám thảo nguyên thiếu niên, đang mặc Bắc Lương vừa sản xuất ra dương mao sam bên ngoài phủ lấy thông khí xung phong y đi, nhìn xem phía dưới nhà nhà đốt đèn. Lão sư thật là một cái thiên tài. Tất Lạc Cách cảm thán nói, chúng ta trên thảo nguyên lông dê, tăng thêm dưới mặt đất hắc thạch đầu, vậy mà có thể biến ra mùa xuân đến. Bên cạnh Tiếp Mộc Nhi gật gật đầu, cầm trong tay khảo hồng tự. Chúng ta trở về cũng phải làm cái này. Có cái này lò, mùa đông liền không sợ chết con dê con. Nửa tháng sau, ở ngoài mấy ngàn dặm kinh thành, mặc dù cũng đang có tuyết rơi, nhưng bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Nghiêm Tung mặc thật dày hồ cửu, trong ngực ôm thủ lô, như cũng cảm thấy lạnh. Trong phòng đốt tốt nhất ngân ti than, nhưng cái đồ chơi này quá mắc, hơn nữa đốt nhiều chóng đầu. Hát gì? Nghiêm Tung hát hơi một cái, hít hít nước mũi. Tô Văn, phía bắc có tin tức sao? Nghiêm Tung mong đợi hỏi, tuyết này hạ ba ngày, giới bi quan bên kia cũng đã là nhân gian địa ngục đi. Tô Văn đứng ở một bên, sắc mặt có chút cổ quái. Các lão, tin tức đã tới. Nhưng là cái gì? Chết nhiều ít người? 10 bạn, 20 bạn. Nghiêm Tung trong mắt lóe lên một tia khoái ý không có. Không người chết. Tô Văn từ trong ngực móc ra một phần mật báo, thanh âm trầm thấp. Thám tử hồi báo, giới bi quan. Khí thế ngất trời. Cái gì? Nghiêm Tung đột nhiên đứng lên, kém chút đá ngã lăn bên chân chậu than. Khí thế ngất trời. Mấy chục vạn người chen ở trong vùng hoang dã, không có củi không có than, làm sao có thể khí thế ngất trời? Bọn hắn là thần tiên sao? Không sợ lạnh. Bọn hắn? Sát thực không sợ. Tô Văn cười khổ một tiếng, từ phía sau xuất ra một cái đen xì đồ vật. Kia là hắn tốn giá cao theo trên chợ đen mua được, Bắc Lương than tổ ong. Các lão, Giang Đỉnh làm ra cái này. Nghe nói gọi than tổ ong, phối hợp một loại thiết bị lô tử, hỏa lực cực vượng, hơn nữa cực kỳ tiện nghi. Hiện tại giới bi quan lưu dân, từng nhà đều đốt cái này. Không chỉ có không có chết quóng, còn tại trong phòng ăn lẩu. Ăn lẩu. Nghiêm Tung nhìn xem cái kia đầy người lỗ thủng cục than đen, cảm giác đầu góc của mình cũng bị chọc lấy 12 cái lỗ thủng. Cái này sao có thể? Than đá có độc. Bọn hắn không sợ chết sao? Bọn hắn có ống khói. Tô Văn giải thích nói, Giang Đỉnh đem khí độc xếp tới bên ngoài. Nghiêm Tung tê liệt trên ghế ngồi, nhìn xem khối kia xấu xí than tổ ong. Hắn thua. Hắn đoán chắc thiên thời, đoán chắc lòng người, duy chỉ có không có đoán ra. Giang Đỉnh. Giang Đỉnh dùng một đống bùn nhão cùng người bài, đem hắn đông tướng quân phế đi. Hơn nữa Tô Văn do dự một chút, bổ một đao. Các lão, hiện tại kinh thành bạch tính cũng đang len lén mua cái này. Chúng ta đại càn tuổi than quá mắc, một cân than muốn 50 văn. Mà cái này Bắc Lương than đá, chỉ cần ngũ văn. Mặc dù triều đình cấm, nhưng căn bản nhịn không được. Tất cả mọi người nói, cái đồ chơi này so ngân ti than còn dễ dùng. Ngược. Tất cả phản rồi Nghiêm Tung tức giận đến đem khối kia than tổ ong hung hăng quẳng xuống đất. Than đá nát, đen xám tung tóe đầy đất, làm bẩn cái kia quý báo hồ cửu. Giang Đỉnh. Nghiêm Tung tiếng gầm gừ trong thư phòng quen quẩn. Người bán xà phòng thì cũng thôi đi, bán thủy tinh thì cũng thôi đi. Hiện tại liền cái này hắc thạch đầu ngươi đều phải bán. Ngươi đây là muốn đem đại càn tiền đều kiếm con sao? Bên ngoài tuyết lớn đầy trời, trong phòng ấm áp như xuân. Giang Đỉnh, Lý Mục Chi, Trương Tái, Tất Lạc Cách bọn người ngồi vây quanh tại một trương đại viên trước bàn. Cái bàn ở giữa, đào động, đặt vào một cái đặc chế đồng hòa ba. Dưới đáy đốt chính là than tổ ong. Trong nồi nấu là Tất Lạc Cách mang tới thảo nguyên thịt dê. Đến, vì cái này ấm đông, cạn ly. Giang Đỉnh giơ ly rượu lên, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Rượu ngon, thịt ngon, tốt lò. Trương Tái uống một ngụm lão hoàng nướng rượu thuốc, đỏ bừng cả khuôn mặt. Lão phu sống 60 tuổi, lần thứ nhất cảm thấy mùa đông kỳ thật cũng không đáng sợ như vậy. Trường Phong, Lý Mục Chi xuyến một mảnh thịt dê, nhìn xem Giang Đỉnh. Lần này chúng ta không chỉ có cứu được người, còn kiếm lời không ít ta. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Giang Đỉnh gian thương bản sắc lộ rõ. Cái này than tổ ong là tiêu hao thành phẩm. Một ngày đốt 3 khối, một tháng chính là 90 khối. Chúng ta Bắc Lương người một nhà miễn phí phát, nhưng bán cho đại càn Giang Đỉnh rỗi ra một ngón tay. Một lượng bạc 100 khối, còn phải xếp hàng cầm hảo. Hiện tại Ký Châu, U Châu, thậm chí kinh thành than đá thương đô đang cầu xin lấy chúng ta giao hàng. Nghiêm Tung lão tiểu tử kia muốn chết cóng chúng ta. Giang Đỉnh kẹp lên một khối nóng hổi thịt dê, bỏ vào trong miệng, ngon lành là nhai nhai. Chúng ta liền dùng bạc của hắn đến ấm chúng ta thân thể. Cái này gọi lấy đối với địch, ấm đối với dân. Ngoài cửa sổ, tuyết còn tại hạ. Nhưng cái này tuyết lạnh đã không còn là giết người đau, mà là năm sau bội thu điểm báo. Tại cái kia rét lạnh đêm đông, Bắc Lương lô hỏa chiếu sáng toàn bộ đại càn nửa giang sơn. Đề cử chuyên hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thưởng Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 77, hôm qua hô bạc thuế, hôm nay lệnh ngươi nổi. Chương 77, hôm qua hô bạc thuế, hôm nay lệnh ngươi nổi, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Trước một khắc, trong doanh địa còn chỉ có phong tuyết âm thanh cùng lỗ hỏa đôm đốt âm thanh. Sau một khắc, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn xé rách bầu trời đêm. Người chết rồi, than đá có độc, Giang Đỉnh muốn hạ độc chết chúng ta. Cái này một tiếng nói, tại căng cứng trại dân tị nạn bên trong, tựa như hướng trong chảo dầu dội cho một bầu nước lạnh. Ngay sau đó, hỗn loạn bạo phát. Nhà ta em bé cũng không được, miệng xui bọt mép a. Thế này sao lại là thần hỏa? Đây là quỷ hỏa, là hút dương khí. Đập, đem những này lò đều đập. mấy chục vạn người, một khi khủng hoảng lên, chính là một đám không có đầu con rồi, càng là một đám bị sợ hãi thúc đẩy ra thú. Bọn hắn quên đi là ai cho bọn hắn áo đông, là ai cho bọn hắn cháo nóng. Bọn hắn chỉ biết là cái này đen xì than nắm hại chết người. Vâng, vô số lều vải bị đẩy ngã, thiết bị lô tử bị ném ở trong đống tuyết, đỏ rừng rực cục than đá lan xuống, bỏng đến đám người thét lên, ánh lửa nổi lên một phía. Giang Đỉnh là bị thiết đầu trực tiếp theo trong chăn lôi ra ngoài. Thang Quân, đi mau. Nổ doanh, thiết đầu máu me đầy mặt, trong tay xách theo đao, vẻ mặt lo lắng. Đám kia lưu dân điên rồi, ngay tại xung kích xoáy trướng, nói là ngài cho than đá có độc, muốn bắt ngài tế thiên. Cái gì? Giang Đỉnh phủ thêm áo khoác, xông ra ngoài trướng. Một màn trước mắt, nhường hắn toàn thân rét run. Ánh lửa ngút trời, hàng ngàn hàng vạn lưu dân cầm trong tay cây gỗ, thạch đầu, thậm chí còn có vừa rồi dẫn tới sắt lá ống khói, giống như là thủy triều tuôn hướng bên này. Kia từng đôi mắt bên trong, không còn là ban ngày cảm kích, mà là trần trụi cừu hận cùng điên cuồng. Giết Giang Đỉnh, tế người chết, đưa ta cũng mệnh đến. Lý Mục Chi mang theo Hắc Long Doanh gắt gao ngăn khuất xoáy trướng trước, tầm trắng trận đã bị nện đến mất mô. Nhưng hắn không dám hạ lệnh bắn tên, bởi vì đối diện là bách tính, là bọn hắn liều mạng cứu trở về bách tính. Tướng quân, hạ lệnh a, lại không giết liền bị xông phá. Phó tướng quát tầm lên. Lý Mục Chi cắn răng, tay cầm chuôi đao, nổi gân xanh, nhưng thủy chung nhả không ra cái kia giết chữ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Giang Đỉnh trong tay giơ cái kia thanh đoạn súng, chỉ lên trời bắn một phát súng. Tiếng súng vượt trên ồn ào náo động. Đám người hơi hơi yên tĩnh một cái trước mắt, nhưng rất nhanh lại rối loạn lên. Giang Đỉnh bỏ lên trên một chiếc lương thực xe, trong tay cầm cái kia lớn sắt lá loa, thanh âm lạnh đến giống cái này đẩy trời phong tuyết. Đều mẹ hắn câm miệng cho ta. Một tiếng này giống, mang theo 10 phần phỉ khí cùng sát khí. Ai chết? Chết ở đâu? Đem thi thể cho ta mang lên. Đám người tách ra. Mấy cái khóc thiên đập đất phụ nhân, dơ lên 3 bộ thi thể đặt ở lương thực trước xe. Kia là 2 cái lao nhân, 1 đứa bé. Sắc mặt đỏ hồng, miệng sùi bọt mép, thân thể cứng ngắc. Điển hình oxit carbon trúng độc. Nhìn xem. Tất cả mọi người nhìn xem. Dẫn đầu gây chuyện là mặt mũi tràn đầy sẹo mụn hắn tử, gọi lại Tam. Hắn chỉ vào thi thể, nhảy chân mắng, mặt mũi này đều đỏ thành dạng này. Chính là chúng hỏa độc. Giang Đỉnh cái này cầu quan, dùng yêu thuật hại người. Mọi người đừng tin hắn. Làm thịt hắn chúng ta đoạt lương thực về lại cản. Làm thịt hắn. Làm thịt hắn. Đám người lần nữa sôi trào, mắt thấy là phải mất khống chế. Giang Đỉnh đứng tại chỗ cao, nhìn xem bọn này bị kích động người. Hắn không có giải thích cái gì khoa học nguyên lý, cũng không có giải thích. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem cái kia nhảy nhất vui mừng lại Tam. Thiết đầu. Giang Đỉnh nhẹ giọng kêu. Tại. Đi, đem cái kia chết nhân ra bên trong ống khói, cho ta tháo ra, lấy tới. Là. Thiết đầu mang theo mấy người, như lang như hổ xông vào đám người, cũng mặc kệ ngăn cản, vọt thẳng tiến tòa kia xảy ra chuyện lều bài, đem cây kia ống sắt mạnh mẽ kéo xuống. Mấy hơi về sau, thiết đầu ôm ống khói chạy trở về. Tham quân. Cho. Giang Đỉnh nhận lấy điếu thuốc xong, nâng quá đỉnh đầu. Đều cho ta trận to mắt cho thấy rõ ràng. Giang Đỉnh đột nhiên thuốc lá xong đảo lại, hướng xe trên bảng một đập. Lại cạnh. Một đoàn đen xỉ đổ vật rơi ra. Không phải cho than. Là một đoàn bị nhét gắt gao phá sợi đông, còn có một cái chỗ chết. Toàn trường tĩnh mịch. Chỉ cần không phải đồ đần, cũng nhìn ra được, đây là bị người cố ý chắn. Ống khói chắn lại, khí độc sắp xếp không đi ra, người đương nhiên sẽ chết. Giang Đỉnh nhảy xuống xe, từng bước một đi hướng cái kia lại Tam. Hắn mỗi đi một bước, lại Tam liền lui một bước. Chắn ống khói, hại người mệnh, kích động nổ doanh. Giang Đỉnh thanh âm không lớn, nhưng từng chữ cũng giống như cái đinh. Lại Tam, ngươi là Ký Châu thành bên trong Chu Bái Bì em vợ a. Ngươi cái này khổ nhục kế, diễn rất thật a. Ngươi nói bậy. Lại Tam luôn cuống, quay người muốn chạy. Phúc. Một đạo hàn quang hiện lên. Lý Mục Chi đao đã cắm vào lại Tam trên đùi. A. Lại Tam kêu thảm ngã xuống đất. Giang Đỉnh đi qua, dẫm ở lại Tam ngực, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem chung quanh kia mấy bạn vừa mới còn gọi đánh têu giết lưu dân. Vừa rồi anh hô hào muốn giết ta. Giang Đỉnh nhìn khắp bốn phía, không ai dám cùng hắn đối mặt. Tất cả mọi người cúi đầu, có thậm chí bắt đầu lặng lẽ đem trong tay thạch đầu ném đi. Đây chính là nhân tính. Giang Đỉnh đông nhiên cười, cười đến rất thê lương, cũng rất trâm trọng. Ta cho các ngươi lương thực, cho các ngươi than đá, muốn cho các ngươi sống qua mùa đông này. Kết quả đây, nghe do chính là mưa, bị người làm vũ khí sử dụng. Vừa rồi kia mấy thạch đầu, nện đến rất chuẩn a. Giang Đỉnh chỉ thiết đầu máu trên mặt. Thiết đầu là khờ hàng, giờ phút này lại đỏ mắt, ủy khuất giống đứa bé. Hắn là thật tâm đối đám người này tốt, kết quả kém chút bị đám người này đánh chết. Các lưu dân trầm mặc, ấy nấy, sợ hãi, xấu hổ, trong đám người lan tràn. Tham quân, chúng ta sai vừa rồi cái kia không có hài tử lao phụ nhân, lúc này cũng kịp phản ứng, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, gào khóc. Là lại Tam, là hắn nói chúng ta nếu là không náo, về sau liền không có cơm ăn. Con của ta a, là nương hại người a. Phù phù, quỳ xuống một mảnh. Tham quân tha mạng, chúng ta là mỡ heo làm tâm trí mê muội, chúng ta không phải người, chúng ta là xuất sinh. Nhìn xem cái này quỳ đầy đất mấy chục vạn người, Giang Đỉnh trong lòng không có một tia gợn sóng. Hắn xoay người, đối Lý Mục Chi nói rằng, tướng quân, giết người a. Lý Mục Chi sửng sốt một chút, giết ai? Phàm là vừa rồi dẫn đầu sông xoài trướng, cầm thạch đầu nện tổn thương huynh đệ chúng ta, còn có cái này lại Tam cùng với đồng đảng. Giang Đỉnh thanh âm lãnh khốc đến không có một tia nhiệt độ. Toàn bộ bắt lại. không cần thẩm. Ở chỗ này, ngay trước mấy chục vạn người mặt. Chặt. Trương Phong, cái này Trương Tái mong muốn quên can, pháp không trách chúng á tiên sinh. Giang Đỉnh đột nhiên quay đầu, ánh mắt như lao. Đây chính là ngài dạy ta lập mệnh. Loạn thế dùng trọng điện. Hôm nay ta nếu là không giết cái này 100 dẫn đầu, ngày mai chỉ cần Nghiêm Tung lại tùy tiện bung lời đồn, bọn hắn là có thể đem chúng ta ăn sống nuốt tươi. Ta cứu chính là người, không phải nuôi không quần lang. Trương Tái nhìn xem Giang Đỉnh cặp kia vằn vện kia màu ánh mắt, trầm mặc. Hắn biết, Giang Đỉnh là đúng. Thiện Lương nếu như không có răng, cái kia chính là mềm yếu. 136 cái đầu người rơi xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ trắng loan đất tuyết. Kia là rất có lực trùng kích một màn. Bên này là nóng hôi hổi lều cháo cùng lô hỏa, bên kia là băng lãnh đầu người cùng máu tươi. Giang Đỉnh đứng tại vũng máu trước, cầm loa, đối với kia giống như chết tiên tính đám người, nói câu nói sau cùng. Nhớ kỹ, ta Giang Đỉnh có thể cho các ngươi cơm ăn, cũng có thể muốn các ngươi mệnh. Muốn mạng sống, thành thành thật thật nghe lời, làm việc. Muốn gây sự, muốn làm cỏ mọc đầu tường. Giang Đỉnh chỉ trên đất đầu người. Đây chính là kết quả. Nói xong, hắn đem loa quăng ra, cũng không quay đầu lại đi trở về xoáy trướng. Giang Đỉnh vừa vào nhà, cả người tựa như hư thoát như thế, sủi lơ trên đế. Tay của hắn đang run. Vừa rồi một phút này, hắn thật sợ. Không phải sợ chết, là sợ loại kia bị phản bội đau lòng. Lý Mục Chi đi tới, đưa cho hắn một chén rượu nóng. Uống miệng AF một chút. Giang Đỉnh tiếp nhận rượu, uống một hơi cạn sạch. Cay độc rượu dịch xẹt qua yết hầu, nhường hắn hơi hơi tìm về một chút nhiệt độ cơ thể. Lao Lý. Giang Đỉnh cúi đầu, nhìn xem trong chén tàn rượu. Ngươi nói, chúng ta cứu đám người này, đến cùng nưu đồ gì? Vừa rồi trong nháy mắt đó, ta là thật muốn hạ lệnh, nhường Hắc Long Doanh đem bọn hắn toàn giết. Lý Mục Chi thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đồ an tâm a, người đi, luôn luôn ngu muội. Bọn hắn nói sợ, cũng dọa cho sợ rồi. Dễ dàng bị kích động, cũng dễ dàng vong ân phụ nghĩa. Nhưng chúng ta là dẫn đầu, đầu lĩnh, liền phải chịu được bị khuất, còn phải hung ác đến quyết tâm. Lý Mục Chi nhìn về phía ngoài trướng, nơi đó đã lần nữa khôi phục trật tự, các lưu dân ngay tại yên lặng xếp hàng lĩnh than đá, so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn quy củ. Ngươi nhìn. Lý Mục Chi lạnh nhạt nói. Trải qua đêm nay cái này náo trò, lại giết cái này một nhóm. Cái này mấy chục vạn người, xem như hoàn toàn phục. Trước kia bọn hắn là cảm kích ngươi, kia là hương. Hiện tại bọn hắn là sợ ngươi, cũng là tin ngươi. Đây mới là kính sợ. Giang Đỉnh trầm mặt thật lâu, cuối cùng cười khổ một tiếng. Kính sợ thì ra làm người tốt khó như vậy. Không phải dính điểm huyết, cái này chuyện tốt mới có thể làm đến xuống dưới. Hắn đứng người lên, đi đến địa đồ trước, nhìn xem cái kia đại biểu đại càn bản khối. Nghiêm Tung. Giang Đỉnh cắn răng nghiến lợi đọc lên cái tên này. Món nợ này, ta nhớ kỹ. Ngươi không phải ưa thích dở trò sao? Ưa thích kích động lòng người sao? Đi. Vậy ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính. Phong trào quần chúng. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm, bị nạo tiểu Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Nạo Kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Nạo Kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 78, đã ngươi xem nhân mạng như cỏ rác, ta liền đem bọn hắn biến thành liệu nguyên lửa. Chương 78, đã ngươi xem nhân mạng như cỏ rác, ta liền đem bọn hắn biến thành liệu nguyên lửa tuyết ngừng. Đêm qua pháp trường bên trên vết máu đã bị mới tuyết bao trùm, chỉ để lại một mảnh trướng mắt phấn hồng. Trong xoáy trướng, không khí ngột ngạt đến làm cho người ngạt thở. Giang Đỉnh ngồi chủ vị, một đêm không ngủ, trong mắt tất cả đều là tơ máu. Trong tay hắn luốt luốt cái kia theo lại tam trên thân tìm ra tới, khắc lấy nghiêm phủ tiêu ký lệnh bài. 136 cái đầu người. Giang Đỉnh thanh âm khàn khàn, giống hai khối thô giáp giấy giáp tại ma sát. Mặc dù kinh hãi trang tử, nhưng cái này mấy chục vạn trong lòng người, vẫn là sợ. Sợ chúng ta, cũng sợ Nghiêm Tung. Lý Mục Chi ngồi ở bên cạnh, lau sạch lấy vết đao. Lưỡi đao đã cuốn, tối hôm qua chém người chặt. Sợ là bình thường, chỉ cần cho cơm ăn, bọn hắn cũng không dám phản. Không đủ. Giang Đỉnh đột nhiên đem lệnh bài vô lên bàn. Chỉ cho cơm ăn, kia là chăn heo. Nghiêm Tung lúc nào thời điểm muốn giết, tùy thời còn có thể lại giết. Ta muốn không phải một đám chỉ có thể ăn cơm, gặp phải lời đồn liền nổ doanh heo. Giang Đỉnh đứng người lên, đi đến địa đồ trước, gắt gao nhìn chằm chằm phương Nam đại càn nội địa. Ta muốn để bọn hắn biến thành lang, biến thành một đám hận không thể ăn thịt hắn, bổ ra báo thù ác lang. Ngươi muốn làm gì? Trương Tái đẩy cửa vào. Lão đầu cũng không ngủ ngon, khỏe mắt rất sâu, trong tay nắm nuốt một chỉ bút cùn. Giang Tham Quân, đêm qua giết chóc đã trọng, nếu là lại đi khốc pháp, sợ thương thiên hỏa. Khốc pháp. Giang Đỉnh xoay người, nhìn xem Trương Tái, nét miệng lên một vệt quỷ dị cười. Tiên sinh, ta không giết người. Lần này, ta muốn ngài động động cán bút. Cán bút. Đối. Giang Đỉnh chỉ ngoài trướng kia lít nha lít nhít trại dân tị nạn. Ngày hôm qua chết hải tử lão phụ nhân, ngài còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ. Nàng là Ký Châu Triệu Gia Thôn, gọi Triệu Đại Nương. Nhi tử bị quan phủ bắt lính bắt đi, con dâu bị địa chủ đoạt, mang theo tiểu tôn tử chạy nạn, kết quả Trương Tái thở dài. Đây chính là tài liệu. Giang Đỉnh trong mắt lóe ra một loại gần như cuồng nhiệt quan mang. Tiên sinh, ta muốn ngài đem chuyện xưa của nàng viết thành kịch bản tử. Không cần những cái kia chi, hồ, giả, phải lớn nói linh tinh. Muốn dẫn máu, muốn dẫn nước mắt. muốn để mỗi một cái nghe xong cái này chuyện xưa người đều cảm thấy mình chính là cái kia Triệu đại nương, đều cảm thấy người địa chủ kia, quan phủ kia chính là cựu nhân giết cha. Cái này gọi tố khổ. Ba ngày sau, giới bi quan quảng trường đại võ đài không có dựng đại tử, liền dùng mấy chục chiếc lương thực xe ghép thành một cái đài cao. Phía dưới đen nghịt mà ngồi xuống 10 vạn lưu dân. Bọn hắn không biết rõ tham quân muốn làm gì, chỉ biết là hôm nay không chỉ có phát cháo, còn phát hí phiếu. Đông, đông, đông. Tiếng trống trầm trầm vang lên. Khí bắt đầu. Kịch tên, Bạch Mao Phong. Không có tiên sừng, diễn viên chính là trại dân tị nạn bên trong lựa đi ra. Diễn ác bá địa chủ là Hắc Long Doanh một cái binh lính càng quái, cô này xấu sức lực căn bản không cần diễn. Diễn số khổ nữ chính là cái kia vừa mới chết cháu trai Triệu đại nương bản sắp biểu diễn. Giới bi quan bên ngoài, tuyết rơi đến phảng phất muốn đem thiên địa đều chôn. Tạm thời dựng trên đài cao, kia ra Bạch Mao Phong vừa hát tới thảm thiết nhất địa phương. Vai diễn ác bá binh lính càng quái một cước đá ngã lăn Triệu đại nương ấm sắt thuốc, đen xì cặn thuốc vãi đầy mặt đất. Khóc, khóc cái gì khóc? Binh lính càng quái dắt phá la tiếng nói quát, không có tiền giao tiền thuê, liền đem lão bất tử này ném ra nuôi sói. Đây chính là đại càn vương pháp. Dưới đài, yên tĩnh như chết. Ngay sau đó, một tiếng khàn giọng gào thét theo đám người chỗ sâu nhất nổ tung. Chơi người mô mô vương pháp. Một cái phá thảo hài hung hăng nện ở trên đài, chính giữa binh lính càn quái chán. Giết chết hắn. Kia là ta nương. Cái kia chính là ta nương a. Mười vạn người, giống như là một nồi bị đột nhiên đốt lên dầu, vang một tiếng nổ. Trong xoáy trướng, lửa than đang cháy mạnh, ngẫu nhiên tuôn ra một hai tia lửa. Giang Đỉnh trong tay nắm nuốt cái kia còn có dư ôn tử sa hồ, nghe bên ngoài bãi sơn đảo hải tiếng mắng, khóe miệng một chút xíu câu lên, nụ cười kia tại lúc sáng lúc tối trong ngọn lửa, lộ ra cô không nói ra được tà tính. Nghe một chút, Giang Đỉnh đem hồ nước tiến đến bên miệng, hút trượt một miệng trà, nhìn về phía ngồi đối diện Trương Tái. "Tiên sinh, động tĩnh này, so ngài kia trong thư viện tiếng đọc sách, nghe thế nào?" Trương Tái sắc mặt tái nhợt, chén trà trong tay một mực tại run, kia là bị bên ngoài kia cô cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất sát khí dọa cho. Hắn đặt chén trà xuống, thở dài một hơi. "Giang Đỉnh, ngươi chơi với lửa." "Đùa lửa?" "Ngươi xem một chút bên ngoài đám người kia." Trương Tái chỉ vào mảnh lều, ngón tay đều đang run rẩy, trước mấy ngày bọn hắn vẫn là chỉ biết là dập đầu cầu ăn cừu non, hiện tại thế nào? Người kia xuất diễn, đem bọn hắn trong lòng ác quỷ đều câu hiện ra. Cô này lệ khí nếu là tu lại không được, là muốn phản vệ. "Phản vệ?" Giang Đỉnh cười nhạo một tiếng, thân thể hướng phía trước thăm dò, nhìn chằm chằm Trương Tái ánh mắt. "Tiên sinh, ngài là người đọc sách, ngài giảng cứu chính là lấy ơn báo oán. Có thể ngài mở mắt nhìn xem, Nghiêm Tung kia lão cẩu cho bọn họ giữ lại đường sống sao?" Hắn hạ độc, chắn ống khói, muốn đem cái này mấy chục vạn người chết quóng tại quan ngoại. Giang Đỉnh đột nhiên đứng người lên, kia một thân công trang bên trên còn dính lấy không có đập sạch sẽ cho than. "Đối với đám này muốn giết chúng ta xuất sinh, còn muốn cái gì đức? Ta liền phải cô này lệ khí, ta liền phải cô này lửa. Thật là không có thật là." Giang Đỉnh cắt ngang hắn, quay đầu nhìn về phía một mực tại xoa đao Lý Mục Chi. "Tướng quân, kia 100 hạt giống chọn tốt sao?" Lý Mục Chi dừng lại trong tay động tác, đem vượt đao cắm vào vỏ bên trong, phát ra ca một tiếng vang dọn. "Chọn tốt, đều là trong nhà người chết." Hận quan phủ hận đến nghiến răng. Vừa rồi xem trò vui thời điểm, có mấy cái kém chút xông đi lên thật đem cái kia diễn ác bá huynh đệ cho cắn chết. "Tốt." Giang Đỉnh trong mắt lóe lên một tia tinh quang. "Đem bọn hắn mang vào, ta có lời cùng bọn hắn tâm sự." Một lát sau, 100 quần áo tả tơi, ánh mắt lại hung ác giống sói hán tử, chen vào xoáy trướng. Một người cầm đầu, gọi Triệu Nhị Cầu. Má trái bên trên có một đạo vừa thêm vết sẹo, kia là vừa rồi kích động lúc chính mình tạo nát. Đám người này thấy một lần Giang Đỉnh, phần phật quỳ đầy đất. "Tham quân, cho bọn ta làm chủ a, ta muốn báo thù, ta muốn giết trở lại Ký Châu đi, làm thịt chu bãi bị tên vương bắt đằng kia." Giang Đỉnh không nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn. Thằng đến tiếng la khóc dần dần nhỏ, hắn mới chậm ung dung đi tới Triệu Nhị Cầu trước mặt, ngồi xổm người xuống. "Muốn báo thù?" Giang Đỉnh hỏi. "Muốn." Triệu Nhị Cầu cắn răng, nước mắt cùng máu sen lẫn trong cùng một chỗ, nằm mộng cũng nhớ. "Thế nào báo?" Lấy răng cắn. "Vẫn là bắt ngươi trong tay khối kia phá thạch đầu." Giang Đỉnh vươn tay, vỗ Triệu Nhị Cầu kia gầy còm gương mặt. "Chu bãi bị có mấy ngàn quân binh, có đại viện tường cao. Ngươi còn chưa đi tới hắn trước mặt, liền bị loạn tiên bắn thành con nhím. Đó là chịu chết, không phải báo thủ." Triệu Nhị Cầu ngây ngẩn cả người, trong mắt quang ảm đạm một chút, lập tức lại cứng cổ quát, "Kia ta cũng đi, chết cũng phải tung tóe hắn một thân máu." "Xuẩn." Giang Đỉnh mắng một câu, đứng người lên, theo bên cạnh trong dương cầm ra một thanh sáng lấp lánh đồ vật. "Tinh diêm." Đều đưa tay ra. Các hán tử không rõ ràng cho lắm, nhao nhao rũa ra cặp kia tràn đầy nước ra cùng vết chai đại thủ. Giang Đỉnh nắm lên một nắm muối, đổ vào Triệu Nhị Cầu trong lòng bàn tay. "Nếm thử." Triệu Nhị Cầu lẻ lưỡi liếm lấy một chút, ánh mắt đột nhiên trợn tròn. "Mạn, không khổ. Cái này muối không khổ. Đây là người ăn muối. Bắc Lương muối." Giang Đỉnh phủi tay bên trên cặn bã, nhìn xem cái này 100 song khiếp sợ ánh mắt. "Ta cho các ngươi mỗi người phát 10 cân loại này muối, lại cho các ngươi mỗi người 10 cân bạch diện." Còn có Giang Đỉnh từ trong ngực móc ra một bản sách nhỏ thật mỏng, kia là vừa in ra Bạch Mao Phong kịch bản tử, phía trên còn vẽ lấy liên hoàn họa. "Đem cái này mang lên." "Tham quân, cái này, đây là ý gì?" Triệu Nhị Cầu bưng lấy muối, tay run đến kịch liệt. "Ta muốn các ngươi về nhà." Giang Đỉnh thanh âm ép tới rất thấp, lại giống móc như thế ôm lấy lòng của mỗi người. "Về các ngươi Triệu gia thôn, Lý gia đồn, về Ký Châu mỗi một cái nơi nhỏ lánh, đem cái này muối phân cho trong thôn các hương thân nếm thử, nói cho bọn hắn, đây chính là Bắc Lương người hàng ngày ăn đồ vật. Sau đó, đem cái này xuất diễn giảng cho bọn họ nghe. Giang Đình chỉ cái kia kịch bản tử. Đừng chỉ giảng hí. Nói một chút các ngươi tại quan ngoại kém chút bị đông cứng chết sự tình, nói một chút Nghiêm Tung cái kia lão cậu là thế nào để cho người ta chắn các ngươi ông gói. Ta muốn để mỗi một cái đại càn bách tính đều biết, muốn giết bọn hắn không phải thiên hay, là nhân họa. Là ngồi kinh thành Kim Loan Điện bên trong những cái kia cậu quan. Triệu Nhị Cẩu mặc dù chữ lớn không biết mấy cái, nhưng hắn nghe hiểu. Hắn nhìn xem trong tay muối, lại nhìn một chút Giang Đình cặp kia tĩnh mịch ánh mắt, đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, nhưng toàn thân máu lại nóng đến nóng lên. Tham quân là muốn cho bọn ta đi phóng hỏa. Đối. Giang Đình cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Các ngươi chính là kia hỏa chủng. Trở về nói cho các hương thần, nếu ai sống không nổi nữa, nếu ai muốn ăn cái này không khổ muối, muốn nốt kia ấm áp than đá liền cầm lên quốc, chờ lấy. Đợi đến Bắc Lương lá cờ chơi qua đi thời điểm, cho ta đem những cái kia cậu quan cửa từ bên trong mở ra. Triệu Nhị Cẩu hít sâu một hơi, đột nhiên đem đầu dập đầu trên đất, đập đến thùng thùng vang. Tham quân yên tâm, ta cái này trở về, ta chính là bỏ, cũng muốn bỏ lại Triệu gia thôn. Nếu là không có thể đem người của toàn thôn đều phiến, đều gọi lên, ta liền đem đầu cắt bỏ cho ngài làm cầu để đá. Đi thôi. Giang Đình phất phất tay. Trên đường cẩn thận một chút, đừng để quan sai bắt lấy. Nếu như bị bắt, Giang Đình dừng một chút, ánh mắt đột nhiên lạnh, liền nói là Nghiêm Tung phái các ngươi đến Bắc Lương nội ứng, kết quả bị Bắc Lương gấp trở về, đem nước quấy đủ, hiểu không? Hiểu. Quá đã hiểu. Nhìn xem kia 100 hán tử biến mất tại trong gió tuyết, Lý Mục Chi mới mở miệng. Một chiêu này, đủ âm. Lý Mục Chi vuốt vuốt trong tay kịch bản tử, cười khổ một cái. Ngươi đây là tại đào đại càn căn a, cái này cuối cùng cái này cố sự nếu là chuyện ra, về sau đại càn quan phủ nói chuyện, liền cái rắm cũng không bằng. Căn đã sớm nát, ta bất quá là giúp bọn hắn xới chút đất. Giang Đình ngồi trở lại trên ghế, một lần nữa bưng lên ly kia trà. Trà đã nguội, nhưng hắn uống đến rất thơm. Tướng quân, Nghiêm Tung trong kinh thành lại là làm phong tỏa, lại là phái sát thủ, chơi đến rất này. Hắn coi là chỉ cần hắn không nhìn, không nghe, thiên hạ này liền vẫn là thái bình. Giang Đình đem chén trà nặng nề mà cúi tại trên mặt bàn. Vậy ta liền để cái này mấy trăm vạn há mồm, ghé vào lỗ tai hắn cùng một chỗ hô. Ta muốn để thanh âm này truyền vào hoàng cung, truyền vào cái kia hồ đồ hoàng đế Triệu Trinh trong lỗ tai, cho hắn biết hắn cái kia cái gọi là thịnh thế đến cùng là cái gì chó má bộ dáng. Trương Thái một mực ngồi ở trong góc không nói chuyện. Giờ phút này hắn nhìn xem trên bản đồ kia bị Giang Đình hoạch đến lít nha lít nhít ký châu, đột nhiên thấp giọng niệm một câu: dân không sợ chết, làm sao lấy cái chết sợ chi. Lao đầu ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Giang Đình. Giang Tham Quân, ngươi đúng là ma đầu, nhưng có lẽ cái này loạn thế cũng chỉ có như ngươi loại này ma đầu có thể đem ngày này cho đâm cho lỗ thủng, xuyên qua điểm quan đến. Giang Đình nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Tiên sinh, ngài đây là khen ta đâu, vẫn là mắng ta đâu? Khen ngươi. Trương Tái đứng người lên, sửa sang áo bảo. Lao phu cái này đi viết thứ hai xuất diễn. Chỉ có Bạch Mao Phong còn chưa đủ, còn phải có cái giết chó quan. Đã muốn ổn nào, vậy thì náo long trời lở đất. Nhìn xem lao đầu kia quyết tuyệt bóng lưng, Giang Đình cùng Lý Mục Chi lướt nhau, đều cười. Ngươi nhìn. Giang Đình chỉ Trương Tái. Liền thánh nhân cũng bị bức phải muốn giết người. Cái này lại càn. Là thật không có mấy ngày xuống đầu. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lựa kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông tiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100.000 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 79, ngồi xổm ở cổng xem lửa đốt, mới là cấp cao nhất thợ săn. Chương 79, ngồi xổm ở cổng xem lửa đốt, mới là cấp cao nhất thợ săn. Tuyết hậu sáng sớm, không khí lạnh leo giống kẹo bạc hà, hút vào trong phổi lạnh siêu siêu. Điện đài địch bên trên bày biện một chương nhỏ bàn bông, phía trên mang lấy đỏ bùn lò lửa nhỏ, lô bên trên ấm lấy một bình hoàng cửu, bên cạnh trong đĩa được lấy mấy khối nướng đến khô vàng từ ba. Giang Đình bọc lấy món kia mang tính tiêu chí quần áo khoác, núp ở trong ghế, trong tay bưng lấy nóng trà can tử, vẻ mặt hài lòng. Hắn đối diện, ngồi một thân nho sam, ngồi nghiêm chỉnh Trương Tái. Bên cạnh, Lý Mục Chi đang tựa ở tường thành lỗ châu mai bên trên, cầm kính viễn vọng, nhìn chằm chằm phương nam ngẩn người. Tham quân. Trương Tái thả tay xuống bên trong chén rượu, mày nhíu lại thành xuyên chữ. Lao phu mấy ngày nay trong lòng luôn luôn không nỡ. Chúng ta đây coi như là. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Giang Đình cắn một cái từ ba, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, tiên sinh chỉ phương diện kia. Ký châu A. Trương Tái chỉ phương nam, bầu trời bên kia mơ hồ có chút phát xám, kia là đại hỏa đốt cháy sau buổi ngủ. Trước mấy ngày, người đem kia mấy vạn lưu dân trả về, nói là để bọn hắn về nhà. Có thể lúc này mới mấy ngày. Bên kia thám tử hồi báo, ký châu các nơi khói lửa nổi lên bốn phía, huyện nha bị đốt, nhà giàu bị cướp. Thế này sao lại là về nhà, đây là đem một đám lang bỏ vào bãi nốt cứu bên trong A. Hơn nữa Trương Tái nhìn thoáng qua Lý Mục Chi. Chúng ta trong tay rõ ràng có 10 vạn tinh nhuệ hắc long doanh, đã giới bi quan đều cầm xuống, vì sao không thừa cơ xuôi nam, một lần hành động cầm xuống ký châu thành, bình định loạn cục. Nhất định phải tại quan khẩu này ngồi xổm, nhìn xem bách tính gặp nạn. Trương Tái là truyền thống người đọc sách, lý niệm của hắn là điếu dân phạt tội đã muốn đánh, liền đường đường chính chính đánh, đi cứu dân tại thủy hỏa. Hiện tại loại này kích động dần biến, Tòa sơn quan hổ đầu ám chiêu, nhường hắn rất khó chịu. Lão Lý, Giang Đỉnh không có trực tiếp trả lời, mà là xông Lý Mục Chi chép miệng. Ngươi cho tiên sinh nói một chút, chúng ta vì cái gì không đánh? Lý Mục Chi để ống nằm xuống, xoay người, thở dài. Tiên sinh, không phải là không muốn đánh, là không thể đánh. Lý Mục Chi đi đến bên cạnh bàn, rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Giới bi quan là chúng ta cầm xuống, cái này không sai. Nhưng đó là chúng ta dùng lương thực lừa gạt mở cửa, không động đao binh. Triệu Trinh mặc dù khí, nhưng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, dù sao chúng ta đánh là trận thai cờ hiệu. Nhưng nếu như chúng ta hiện tại mang theo đại quân giết tiến Ký Châu thành, Lý Mục Chi nâng cốc chén trùng điệp vừa để xuống. Cái kia chính là tạo phản, cái kia chính là xâm lấn. Tạo phản lại như thế nào? Trương Tài gấp, triều đình vô đạo, thiên hạ chung kích chi. Tiên sinh, danh phận a. Giang Đỉnh tiếp lời gấp dạng, dùng búa kẹp lên một khối từ ba, tại đường đỏ bên trong chấm chấm. Chúng ta hiện tại thanh danh là cái gì? Là chỉ cần mạng sống không cần địa bàn Bắc Lương. Đại Tấn cảm thấy chúng ta là lính đánh thuê, Đại Càn cảm thấy chúng ta là cắt cứ quân thiệt. Mặc dù hận, nhưng còn chưa tới cử quốc chi lực đến diệt ngươi trình độ. Một khi chúng ta thật công chiếm Ký Châu cái này, Đại Châu phụ Giang Đỉnh đem từ ba nhét vào miệng bên trong. Cái kia chính là xưng đế điểm báo trước. Đến lúc đó, Triệu Trinh cho dù là sợ, cũng biết triệu tập cả nước binh mã cùng chúng ta liều mạng. Đại Tấn cũng biết cảm thấy chúng ta uy hiếp quá lớn, làm không tốt sẽ cùng Đại Càn liên thủ. Chúng ta Bắc Lương hiện tại mặc dù giàu, nhưng dù sao mới phát triển một năm. Thật muốn cùng hai nước đồng thời khai chiến, Giang Đỉnh lắc đầu. Vậy cái này điểm một liếng, ba tháng liền đã quang. Trương Tái trầm mặc. Hắn mặc dù không hiểu binh pháp, nhưng cũng biết cây cao chịu gió lớn đạo lý. Kia, cứ như vậy nhìn xem. Trương Tái chỉ vào phương nam, nhìn xem Ký Châu loạn thành một bầy, nhìn xem những cái kia trở về lưu dân cùng quan phủ chém giết. Cái này gọi bài độc. Giang Đỉnh ánh mắt tĩnh mịch, nhìn xem phương xa. Ký Châu nát, bị Chu Bái Bỉ cùng Nghiêm Tung làm nát. Quan thân cấu kết, thổ địa sáp nhập, thôn tính. Chúng ta nếu là hiện tại đi vào, không chỉ có phải nuôi sống mấy trăm vạn há mồm, còn phải thay Đại Càn thu thập cái này cục diện rối rắm. Không bằng để cho hỏa thiêu một hồi, nhường những cái kia bị chèn ép mất tính, chính mình đi đem những tham quan kia ô lại dọn dẹp sạch sẽ, đem trật tự cũ đốt sạch sành sanh. Đợi đến Chu Bái Bỉ không chịu nổi, đợi đến Ký Châu dân chúng phát hiện chính mình đập nát thế giới cũng lại xây không dậy nổi thế giới mới, thời điểm Giang Đỉnh mỉm cười. Chúng ta lại mang theo lương thực, mang theo trật tự, lấy chúa cứu thế thân phận đi vào. Đến lúc đó, chúng ta không phải người xâm nhập, chúng ta là người giải phóng. Cùng một thời gian, Ký Châu thành bên trong, bầu không khí cùng giới bi quan nhàn nhã hoàn toàn khác biệt. Thích sứ Chu Bái Bỉ giống như kiến bò trên chảo nóng như thế, trong thư phòng xoay quanh. Ngoài cửa sổ, tiếng la giết mơ hồ có thể nghe. Đây không phải là công thành đại quân, mà là thành nội dân đói bạo động. Đại nhân, không chống nổi. Sư gia đầu đầy là huyết địa xuống tới, vẻ mặt cầu xin. Thành Nam vừa gạo bị cướp, thành Đông Nha môn bị đốt đi. Đám kia bạo dân, đám kia bạo dân miệng bên trong hát kia cái gì Bạch Mao Phong gặp quan liền giết ta. Ngược, tất cả phản rồi. Chu Bái Bỉ tức giận đến toàn thân run rẩy, đem chén trà trên bàn ngã nát ấy. Triệu Hắc Hổ tên phế vật kia, đem rồi bi quan ném đi còn chưa tính, thế nào còn đem đám này ôn thần đem thả trở về. Đại nhân, chúng ta hướng kinh thành cầu viện a. Sư gia đề nghị. Cầu cái rắm. Chu Bái Bỉ đặt mông tê liệt trên ghế ngồi, mặt xám như tro. Kinh thành. Nghiêm Các Lao hiện tại chính mình cũng sức đầu mẹ chán. Hắn phát cái kia đại càn quan phiếu bây giờ tại kinh thành liền chùi lít đều không ai mớn. Trong quốc khố tất cả đều là chuột, ở đâu ra binh hướng phái binh? Kia, kia hướng bắc bên cạnh cầu viện. Sư gia chỉ phương bắc. Bắc Lương ngay tại giới bi quan. Nghe nói bọn hắn có lương thực, có binh ngươi là để cho ta thông đồng với địch. Chu Bái Bỉ mở to hai mắt nhìn. Đại nhân, cái này không gọi thông đồng với địch, cái này gọi mượn sư trợ diện. Sư gia thấp giọng. Chúng ta có thể nói là mời Bắc Lương quân đến bình định dân biến. Chỉ cần chúng ta đem Ký Châu thành phòng ngự giao một bộ phận cho bọn họ, đổi điểm lương thực, đổi điểm an ổn, dù sao cũng so bị đám này bạo dân treo ở trên tường thành đốt đèn trời mạnh a. Chu Bái Bỉ trầm mặc. Hắn nghe bên ngoài càng ngày càng gần tiếng la giết, kia là tử vong thanh âm. Mà phía bắc, cái kia mặc dù đáng sợ, nhưng ít ra giảng quy củ Giang Đỉnh, dường như thành duy nhất cây cỏ cứu mạng. Thật lâu, Chu Bái Bỉ thở dài một tiếng, cả người giống như là bị rút đi cuộc sống. Viết thư a, liền nói, Ký Châu thích sứ Chu Mỗ, ngưỡng mộ Bắc Lương nghĩa cử, nguyện cùng Giang Thang Quân, cùng bàn Ký Châu đại kế. Rượu đã ấm ba lần. Giang Đỉnh còn tại nơi chậm ung dung lột đậu phộng. Báo, Thiết Đầu bước nhanh chạy lên thành lâu, trong tay nắm đuốt một phong thư, mang trên mặt không nín được cười. Thang Quân, Ký Châu gửi thư. A, Giang Đỉnh cũng không có vội vã tiếp tin, mà là trước tiên đem trong tay lột tốt củ lạc đưa cho Lý Mục Chi. Lão Lý, đánh cược một lần. Do ai biết? Lý Mục Chi tiếp nhận củ lạc, ném vào miệng bên trong. Chu Bái Bỉ, tiền đặt cược. Nếu như ta thắng, ban đêm ngươi rửa chén. Cắt. Giang Đỉnh tiếp nhận tin, mở ra, nhìn lướt qua, tiện tay đưa cho Trương Tái. Tiên sinh, ngài nhìn. Giang Đỉnh duỗi lưng một cái, đứng người lên, nhìn xem phương nam kia phiến đục ngầu bầu trời. Chu Bái Bỉ muốn mời chúng ta đi bình loạn. Hắn đem đại môn mở ra, mời chúng ta đi vào làm khách. Trương Tái nhìn xem nội dung trong thư, tay có chút phát run. Cái này, đây chính là ngươi nói người giải phóng. Không uổng phí một binh một tốt, để cho địch nhân chủ động cong rắn cắn gà nhà. Giang Đỉnh, nhu đồ của ngươi quả thật là đáng sợ. Cái này không gọi giáp tâm, cái này gọi đại thế. Giang Đỉnh đi đến bên tường thành, đón gió lạnh và áo bay phất phới. Nghiêm Tung ở kinh thành chơi tài chính lừa gạt, Chu Bái Bỉ tại Ký Châu làm thổ địa sáp nhập, thôn tính. bọn hắn đem chính mình đùa chơi chết. Mà chúng ta Giang Đỉnh quay đầu, nhìn xem Trương Tái cùng Lý Mục Chi, lộ ra cái kia quen thuộc, mang theo điểm vô lại đủ cười. Chúng ta chỉ là vừa lúc đi ngang qua, thuận tiện đem bọn hắn ném xuống đất Giang Sơn nhặt lên mà thôi. Truyền lệnh. Giang Đỉnh vẻ mặt bỗng nhiên biến nghiêm túc, một cô vương bá chi khí tự nhiên sinh ra. Hắc Long doanh một doanh, nhị doanh tập kết, mang lên lương thực, mang lên dược phẩm, mang lên chúng ta tuyên truyền đội, không cần mang vũ khí hạng nặng, đem cờ xí đánh ra đến, đánh cái kia thay trời hành đạo đại kỳ. Chúng ta đi Kỳ Châu, làm khách. Lý Mục Chi đứng người lên, vượt đao ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên. Tuân lệnh. Trương Tái nhìn xem hai cái này người trẻ tuổi, nhìn xem chi này sắp cải biến thiên hạ quân đội, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình kia một bộ quân quân thần thần cũ đạo lý, giống như thật nên là thiên. Có lẽ Trương Tái tự lẩm bẩm, thiên hạ này thật nên thay cái cách sống. Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngâm nhân. Hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 80, mời thần dễ dàng tiễn thần khó, nhưng tôn thần này là mang theo cơm tới chương 80, mời thần dễ dàng tiễn thần khó, nhưng tôn thần này là mang theo cơm tới đại cảnh Ký Châu thành bên ngoài Bắc Môn giữa trưa, mặc dù là giữa trưa, nhưng sắc trời tối tăm mờ mịt. Thành nội mấy chỗ điểm cháy khói đen còn không có tán đi, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khét lẹt. Cửa thành, Ký Châu thích sứ Chu Bái bị mặc một thân không quá vừa người quan phục, mang theo mặt mũi tràn đầy món ăn nha dịch cùng một đám quần áo tả tơi quân coi giữ, đang lo lắng nhìn quanh. Tới rồi sao? Tới rồi sao? Chu Bái bị càng không ngừng lau mồ hôi. Đại nhân, tới. Sư gia chỉ vào nơi xa, bùi đầu lên. Chu Bái bị tranh thủ thời gian sửa sang lại y quan, bày ra một bộ mệnh quan triều đình uy nghi. Hắn nghĩ thầm, cái này Bắc Lương quân mặc dù là đến giúp đỡ, nhưng dù sao cũng là khách quân, chính mình cái này địa chủ giá đỡ không thể đổ. Nhưng mà, làm chi kia quân đội chân chính xuất hiện tại trong tầm mắt lúc, Chu Bái bị giá đỡ trong nháy mắt sập. Không như trong tưởng tượng loại kia rối bời mã đề âm thanh, cũng không có người hô ngựa hí ồn nào, chỉ có một loại thanh âm. Đập, đập, đập. Đều nhịp tiếng bước chân, giống trầm muộn nhịp trống, mỗi một cái đều dẫm tại tâm khảm của người ta bên trên. Phía trước nhất chính là 3000 Hắc Long doanh bộ binh. Bọn hắn không có mặc đại càn loại kia cồng kềnh sắt lá giáp, mà là thuần một sắc màu đen giáp vải. Trong tay bưng thần tí nỗ hiện ra ánh sáng lạnh. Theo sát phía sau, không phải lương thảo quan, mà là từng chiếc mang lấy sắt lá lớn loa tuyên truyền xe. Lại đằng sau, mới là kéo dài không dứt lương thực xe. Trên xe không có đậy chặt thực, cố ý lộ ra trắng bóng gạo cùng đỏ rừng rực thịt đông. Cái này, đây là binh. Chu Bái bị bên người quân coi giữ đầu lĩnh nuốt ngụm nước bọt, nhìn một chút trong tay mình hồng anh thương, lại nhìn một chút tay người ta bên trong gia hỏa, vô ý thức về sau rụt rụt. Đây chính là cái kia đem thiết phù đồ đánh không có Hắc Long doanh Chu Bái bị bắp chân có chút chột rút. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình phong thư này, khả năng viết qua loa. Đại quân ở cửa thành 100 bước chỗ dừng lại. Tĩnh. 3000 người, kỷ luật nghiêm minh, một chút tạp âm đều không có. Một chiếc không có bất kỳ cái gì trang trí, lại có vẻ đặc biệt rộng rãi rắn chắc xe ngựa màu đen chậm rãi lái ra. Cửa xe mở ra, Giang Đỉnh nhảy xuống tới. Hắn hôm nay không có mặc trung sơn trang, mà là hất lên một cái màu đen dương nhung đại sưởng, bên trong là một thân lưu loát màu đen trang phục. Lý Mục Chi đi theo phía sau hắn, tay đệ bộ đao, ánh mắt lạnh lùng giống đang nhìn một đám người chết. Ai nha? Giang Thăng Quân, Lý Tướng Quân. Chu Bái bị gạt ra vẻ mặt tươi cười, bước nhanh lên đón tiếp lấy, chắp tay thở dài. Trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, có thể tính đem quý quân trông. Chu Mỗ đại biểu Ký Châu trăm vạn bách tính, đa tạ hai vị trưởng nghĩa biệt thủ. Giang Đỉnh chưa có trở về lễ, hắn đứng tại chỗ, tháo kính dâm xuống, dùng một loại xem kỹ hàng hóa ánh mắt quan sát toàn thể một phen Chu Bái Bỉ, lại nhìn một chút sau lưng cái kia rách nát cửa thành. Tuấn thích sứ. Giang Đỉnh mở miệng, ngữ khí lãnh đạm. Ta nhìn cái này Ký Châu thành, thật náo nhiệt a. Khu khu, nhường tham quân chê cười. Chu Bái Bỉ lúng túng lau mồ hôi. Đều là chút điêu dân, không biết tốt xấu. Thu kia cái gì Bạch Mao Phong mê hoặc, cũng dám xung kích phủ nhà. Hạ quan thật sự là binh lực giật gấu ba bay, lúc này mới điêu dân. Giang Đỉnh cắt ngang hắn, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười. Chu đại nhân, ta thế nào nghe nói, cái này Bạch Mao Phong bên trong Chu Bái Bỉ, cùng ngài là một cái quân đúc đi ra. Chu Bái Bỉ mặt trong nháy mắt tái rồi. Cái này, đây đều là lời đồn, là phỉ báng. Hạ quan điêu dân như con, như thế nào làm loại kia thương thiên hại lý sự tình? Đi, có phải hay không lời đồn, vào thành lại nói. Giang Đỉnh khoát tay áo, cũng không cho Chu Bái Bỉ mặt mũi, trực tiếp hướng trong thành đi. Ai? Kia là. Chu Bái Bỉ đuổi theo sát, như cái tùy tùng như thế hầu ở bên cạnh. Hạ quan đã tại phủ nha chuẩn bị tiệc rượu, cho hai vị đón tiếp tiệc rượu liền miễn đi. Giang Đỉnh dừng bước lại, chỉ sau lưng lương thực xe. Ta chỗ này có 3 vạn thạch gạo, 5000 cân thịt heo. Chu đại nhân, mượn ngươi địa bàn dùng một lát. Chúng ta trước tiên đem cái này tiếp phong yến bày cho dân chúng toàn thành ăn. A. Chu Bái Bỉ ngây ngẩn cả người, cho bách tính ăn. Vậy chúng ta Giang Đỉnh nhìn xem hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang. Bách tính ăn no rồi, không nháo chuyện, chúng ta khả năng an tâm ăn cơm. Đạo lý kia, Chu đại nhân không hiểu. Hiểu. Chu Bái Bỉ liên tục gật đầu, trong lòng lại tại nhỏ máu. Cái này Bắc Lương người là thật ngốc hay là giả ngốc? Kia là trắng bóng gạo a. cứ như vậy cho ăn đám kia lớp người quê mùa. Hắc Long Doanh vào thành. Một màn này, thành Ký Châu bách tính mấy chục năm sau còn tại nói chuyện say xưa kỳ cảnh. Thường ngày có khách quân quá cảnh, kia là bách tính hai nạn. Đóng cửa, giấu gà giấu chó, sợ bị đoạn. Nhưng hôm nay không giống. Hai bên đường phố, chật ních quần áo tả tơi, trên mặt món ăn bách tính. Bọn hắn vốn là sợ hãi, trong tay thậm chí còn chăm chú nắm chặt phòng thân gậy gỗ. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy kia mặt đón gió phấp phới thay trời hành đạo đại kỳ lúc, trong đám người bỗng nhiên có người hô một tiếng nói, là Bắc Lương quân. Là cho Triệu đại nương báo thù Bắc Lương quân. Cái này một tiếng nói, đem bầu không khí hoàn toàn thay đổi. Sợ hai biến thành cùng nhiệt. Thật là bọn hắn. Ngươi nhìn kia lá cờ. Nghe nói bọn hắn cho cơm ăn. Còn không đánh người. Giang Đỉnh ngồi trên lưng ngựa, đối người nhóm phất phất tay. Hắn không nói chuyện, chỉ là sông sau lưng tuyên truyền đội đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Các hương thân. Lớn loa vang lên. Không phải tiếng la giết, là một cái thanh thúy giọng nữ. Bác Lương Giang tham quân tới. Đại gia chịu khổ. Chúng ta không đoạt lương thực. Không nịu xa giạc. Chúng ta là đến phát lương thực. Phàm là trong nhà đói, cầm chén, đi phủ nhà cổng. Chúng ta tham quân nói, bao ăn no. Và anh. Đám người xôi trào. Nếu như nói trước đó Bạch Mao Phong chỉ là để bọn hắn hận, vậy bây giờ cái này bao ăn no hai chữ, chính là để bọn hắn điên. Vốn nên uy nghiêm túc mục thứ sử phụ cửa nha môn, hiện tại biến thành to lớn lộ thiên nhà ăn. Mấy chục miệng nồi lớn xếp thành một hàng, cháo hương khí vượt trên trong thành mũi khét lẹt. Chu Bái Bì đứng tại trên bậc thang, nhìn xem phía dưới kia đen nghịt đầu người, chân đều đang run. Cái này nếu là bạn nhất mất khống chế xông lên, hắn bộ xương giả này trong nháy mắt liền không có. Nhưng kỳ quái là, cũng không có mất khống chế. Một đội Hắc Long Doanh binh sĩ, cũng không cầm đao, liền chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Xếp hàng. Không cho phép chen. Ai chen ai không có ăn. Chỉ đơn giản như vậy một câu, mấy bạn tên mới vừa rồi còn dám đốt nha môn bạo dân giờ phút này ngoan giống cừu non như thế, đàng hoàng xếp thành trường long. Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi, còn có Chu Bái Bỉ, ngồi trên bậc thang bên cạnh bàn. Trên bàn bày biện, không phải sơn chân hải vị, cũng chính là mấy chén cháo, mấy đĩa dưa muối, còn có một bán cắt gọn thịt muối. Chu đại nhân, ăn a. Giang Đỉnh bưng lên chén, hút trượt một miệng lớn cháo. Đây chính là chúng ta Bắc Lương 10 mét, hương đây. Chu Bái Bỉ cái nào ăn được a, hắn nhìn xem phía dưới những cái kia bất tính, ánh mắt lấp loé. Giang Thăng Quân, cái này lương thực là phát, có thể những bạo dân kia đầu lĩnh Chu Bái Bì thấp giọng, làm một cái giết thủ thế. Cái kia dẫn đầu đốt ta nha môn Vương Nhị Ma Tử, bây giờ đang ở phía dưới hút cháo đâu. Ngài không đem hắn bắt lại. Bắt. Giang Đỉnh buông xuống chén, cầm khăn tay lau miệng. Chu đại nhân, ngài mời ta đến là bình loạn, đúng không? Đúng a. Bình loạn chính là giết ta. Không không không. Giang Đỉnh khoát khoát tay chỉ. Trong mắt của ta, để cho người ta ăn no rồi, chính là lớn nhất bình loạn. Cái kia Vương Nhị Ma Tử, nếu như ăn no rồi cơm, có thể về nhà trồng trọt, hắn sẽ còn đốt ngươi nhà môn sao? Cái này Chu Bái Bì nghẹn lời, thật là quốc pháp quốc pháp. Lý Mục Chi bỗng nhiên đem vượt đao hướng trên bàn gỗ. Hiện tại Ký Châu pháp là chúng ta tham quân định đoạt. Chu Bái Bì toàn thân run lên, ngậm miệng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện, đây không phải viện quân, đây là Thái Thượng Hoàng. Đúng lúc này, phía dưới bỗng nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Ba, một tiếng vang dọn. Chỉ thấy một cái đại càn nha dịch, thói quen một roi quất vào một cái lưu dân trên thân. Chen cái gì chen? Muốn chết a? Kia lưu dân che lấy đầu, giận mà không dám nói gì. Một giây sau, một gã phụ trách duy trì trật tự Hắc Long Doanh binh sĩ không nói hai lời đi lên bắn một phát nắm, trực tiếp đem kia nha dịch nện té xuống đất. Ôi, ngươi dám đánh con sai. Nha dịch bụm mặt tiêu thảm. Kia Hắc Long Doanh binh sĩ lạnh lùng nói, tham quân có lệnh, tại Ký Châu thành đánh bách tính người, mặc kệ là quan là dân, hết thệ quân pháp xử lý. Toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Ngay sau đó bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng khen. Tốt, đánh thật hay. Chu Bái Bì nhìn xem một màn này, sắc mặt trắng bệch. Một thương này nắm đánh không phải nha dịch, là đánh hắn cái này thích sứ mặt, cũng là hoàn toàn đánh nát đại cản quan phụ tại Ký Châu một điểm cuối cùng uy tín. Giang Đỉnh nhìn xem Chu Bái Bì, cười đến rất hòa thuận, cho hắn kẹp một miếng thịt. Chu đại nhân, đừng sợ. Ngài nha dịch không hiểu quy củ, ta người thay ngài dạy một chút hắn. Về sau cái này Ký Châu thành trị an, ta nhìn. Vẫn là giao cho Hắc Long Doanh để ý tới a ngài những người kia, nghỉ ngơi một chút, thưởng hưởng thanh phúc, không tốt sao? Đây là một đạo đoạt quyền mệnh lệnh, không có thương lượng, chỉ có thông chi. Chu Bái Bì nhìn xem khối thịt kia, lại nhìn một chút Lý Mục Chi cái kia thành còn không có trở vào bao đao. Hắn run rẩy cầm lấy búa, kẹp lên thịt, nhét vào miệng bên trong. Tốt, tốt. Hạ quan, nghe tham quân, thịt này thật là thơm. Hắn biết, từ giờ khắc này, Ký Châu thành, họ Giang, đề cử chuyến hót, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, thật, từ trong nguy nan của thời, chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 81, cũng không phải là tất cả nợ, đều có thể dùng bạc còn chương 81, cũng không phải là tất cả nợ, đều có thể dùng bạc còn màn đêm buông xuống, trong khách sảnh đèn đuốc sáng trưng. Mặc dù bên ngoài vừa thi xong cháo, nhưng cái này trong phủ phô trương một chút không có giảm. Gỗ tử đàn bàn tròn lớn bên trên, bày đầy sơn chân hải vị. Tay gấu, lộc đung, biển sâu bào ngư, cái gì cần có đều có. Tới hình thành so sánh rõ ràng, là ngồi chủ vị giang đỉnh. Hắn không đổi quần áo, vẫn là kia thân màu đen trang phục, trên chân thậm chí còn dính lấy lều cháo mang về bùn ý tưởng. Hắn cũng không khách khí, đang cầm một cái cực phẩm liêu tham, giống gặm củ cải như thế gặm. Lý Mục Chi ngồi hắn bên tay trái, ôm một đao, nhắm mắt dưỡng thần, trước mặt thịt rượu một ngụm không nhúc nhích. Chu Bái Bì ngồi dưới tay, đầu đầy đại hán đảm nhiệm bưng trà đổ nước nhân vật. Mà tại cái bàn một bên khác, ngồi bốn cái mặc áo gấm, bụng vệ lão giả. Bốn vị này chính là Ký Châu tứ đại kim cương, nắm giữ lấy Ký Châu bảy thành thổ địa cùng cửa hàng tứ đại thân hảo. Dẫn đầu là mặt đỏ lên, giữ lại hai vứt đi ria chuột mập mạp, gọi Lưu Bách Vạn. Khu khu. Chu Bái Bì phá vỡ lung túng trầm mặc, bưng chén rượu lên, trên mặt chất đầy lấy lòng cười. Cái kia, Giang Thăng Quân, Lý Tướng Quân, hạ quan đến giới thiệu một chút. Chu Bái Bì chỉ Lưu Bách Vạn. Vị này là Lưu Viên Ngoại, chúng ta Ký Châu thương hội hội trưởng. Cũng là. Khu khu, hạ quan thân gia. Lưu Bách Vạn vội vàng đứng người lên, cười rạng rỡ, kia một thân thịt mỡ theo động tác loạn chiến. Hắn theo trong tay áo móc ra một cái chiếu nặng một gấm, hai tay đẩy lên Giang Đỉnh trước mặt. Kính đã lâu Giang Tham Quân đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Lưu Bách Vạn đem hộp gấm mở ra một đường nhỏ, kim quang chợt thiết, là một chồng thật dày ngân phiếu, còn có mấy quả bổ câu trứng lớn dạ Minh Châu. Tham Quân đường xa mà đến, thay chúng ta Ký Châu bình loạn, lao khổ công cao. Lưu Bách Vạn thấp giọng, cười đến ý vị thâm trường. Một chút lòng thành, là chúng ta Ký Châu sĩ thân một chút tâm ý cho Hắc Long doanh các huynh đệ. Mua uống trà. Giang Đỉnh ngừng gặm củ cải. A không, gặm Liêu Tham động tác. Hắn dùng khăn ăn lau miệng, liếc qua cái hộp gấm kia. Lưu Viên Ngoại, đây là nhiều ít? Giang Đỉnh thanh âm rất bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Không nhiều, không nhiều. Lưu Bách Vạn duỗi ra hai ngón tay, lung lay. 20 vạn lượng. Đại Càn Quan Ngân thông đổi. 20 vạn lượng. A Giang Đỉnh đem hộp gấm lấy tới, trong tay ước lượng, sau đó tùy ý ném cho sau lưng Tiết Đầu. Thu. Nhìn thấy Giang Đỉnh thu tiền, Lưu Bách Vạn cùng Chu Bái Bì liếc nhau, đều thở dài một hơi. Lấy tiền liền tốt, chỉ cần chịu lấy tiền, cái kia chính là người một nhà. Trên đời này liền không có bạc giải quyết không được binh. Tham Quân quả nhiên sảng khoái. Lưu Bách Vạn đã lớn, bưng chén rượu lên kính một vòng, sau đó ra vẻ ưu sầu thở dài. Tham Quân a, ngài là không biết rõ, trong khoảng thời gian này, kia cái gì Bạch Mao Phong Hí, đem cái này Ký Châu thành khiến cho trướng khí mù mịt. Những cái kia lớp người quê mùa, ỷ vào nhiều người, cướp bóc đốt giết, liền chúng ta tiền thuê đất đều không giao. Lưu Bách Vạn vụng trộm quan sát đến Giang Đỉnh sắc mặt, thử thăm dò nói rằng, đã Tham Quân tới, lại thu cái này nước trà phí. Ngài nhìn, có thể hay không để cho Hắc Long doanh ra mặt, giúp chúng ta trấn nhiếp một chút những cái kia điều dân. Giang Đỉnh không có trả lời ngay. Hắn cầm bầu rượu lên, rót cho mình một chén rượu, chậm rãi chuyển cái chén. Trấn nhiếp. Giang Đỉnh mở mắt ra, nhìn xem Lưu Bách Vạn. Thế nào trấn nhiếp pháp? Này, đơn giản. Lưu Bách Vạn làm một cái thái thị thủ thế, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Bắt mấy cái dẫn đầu, chặt. Sau đó dán bố cáo, liền nói ai dám kháng thuê chống nộp thuế, chính là tạo phản. Bắc Lương quân tuyệt không khinh suất tha thứ. Chỉ cần ngài cái này đại kỳ dựng lên, những cái kia lớp người quê mùa còn không dọa đến kẻ ra quần. Đến lúc đó, nên thu tiền thuế đất, chúng ta một phần không thiếu đưa cho ngài tới giới bi quan đi. Chu Bái Bì cũng ở bên cạnh hát đệm, đúng vậy a Tham Quân. Đám này điêu dân chính là thích ăn đòn, không đánh không thành thật. Giang Đỉnh nghe xong, hắn cười, cười đến rất vui vẻ, thậm chí còn đưa tay giúp Lưu Bách Vạn sửa sang lại một chút cổ áo. Lưu Viên Ngoại, ngài bản tính này đánh cho, ta tại Bắc Lương đều nghe thấy vang lên. Giang Đỉnh đặt chén rượu xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cảm giác gáp bách trong nháy mắt đập vào mặt. Ngài cho ta 20 vạn lượng, liền muốn cho ta mượn đao, đi giết ta áo cơm phụ mẫu. Lưu Bách Vạn ngây ngẩn cả người, nụ cười cứng ở trên mặt. Tham Quân, lời này bắt đầu nói từ đâu? Những cái kia lớp người quê mùa thế nào thành ngài sao không là? Giang Đỉnh chỉ ngoài cửa. Ta Bắc Lương Dương Mao Sam là bọn hắn mua, ta Bắc Lương Than Tổ Ong là bọn hắn đốt, bọn hắn là ta hộ khách. Mà ngươi Giang Đỉnh hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Ngươi Lưu Bách Vạn, sát nhập, thôn tính thổ địa, cho vay nặng lãi, làm cho nhà bọn hắn phá người vòng, không có tiền mua ta đồ vật. Ngươi đây là tại đoạn tài lộ của ta a. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Chu Bái Bì đôi đũa trong tay lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Tham Quân, cái này, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lưu Bách Vạn mồ hôi lạnh xuống tới, chúng ta cũng là theo đại càn luật pháp thu tô đại càn luật pháp. Giang Đỉnh cắt ngang hắn, quay đầu nhìn về phía Lý Mục Chi. Lão Lý, đại càn luật pháp liên quan tới vay mượn lợi tức là thế nào quy định? Lý Mục Chi như cũ từ nhắm hai mắt, lạnh lùng đọc thuộc lòng nói, đại càn luật, phàm dân ở giữa vay mượn, lợi tức hàng tháng không từng chiếm được 3 phần. Qua 3 phần người, là vay nặng lãi. Trái quyền hết hiệu lực, trượng 80, lưu vong 3000 dặm. Nghe không? Giang Đỉnh gõ bàn một cái nói, nhìn xem Lưu Bách Vạn. Lợi tức hàng tháng 3 phần. Lưu Viên Ngoại, ngài lợi tức là nhiều ít? Lưu Bách Vạn run rẩy không dám nói lời nào. Hắn lợi tức là lư đã cồn, lợi tức hàng tháng thậm chí có thể tới một thành, lãi mẹ đẻ lãi con một năm có thể tăng gấp mấy lần. Không nói. Giang Đỉnh xông Thiết Đầu vẫy vẫy tay. Đi, đem Lưu Viên Ngoại mang tới tiên sinh kế toán mời tiền đến. Thuận tiện đem sổ sách của bọn họ cũng mang vào. Không, không thể nhìn. Lưu Bách Vạn gấp, mong muốn đứng lên ngăn cản. Giang Đỉnh, ngươi đây là làm hư quý củ. Ngươi thu tiền của ta, ngươi không thể ba. Một tiếng vang dọn. Lý Mục Chi đao trong tay vỏ, nặng nề mà đập vào Lưu Bách Vạn trên bờ vai. 200 cân mập mạp trực tiếp bị đánh về trên ghế, chân ghế phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Ngồi xuống. Lý Mục Chi mở mắt ra, ánh mắt như lao. Tham quân tính sổ với ngươi thời điểm, không được lộn xộn. Một lát sau, mấy cái dương sổ sách bị rời tiền đến. Giang Đỉnh tiện tay cầm lấy một bản, lật vài tờ, tấm tác lấy làm kỳ lạ. Khá lắm, mượn một đấu gạo, nửa năm còn ba đấu. Còn không lên liền lấy chống đỡ, không có liền lấy nữ nhi chống đỡ. Giang Đỉnh nhìn xem Lưu Bách Vạn, lắc đầu. Lưu Viên Ngoại, ngài đây không phải làm ăn, ngài đây là ăn người a. Giang Tham Quân Lưu Bách Vạn sắc mặt trắng bệnh, thanh âm phát run. Cái này, đây là ký châu quý củ. Tất cả mọi người làm như vậy. Chu đại nhân cũng hắn nhìn về phía Chu Bái Bì cầu cứu. Chu Bái Bì lúc này nuốt ở trong ghế, hận không thể biến thành một cái con rùa, căn bản không dám ngẩng đầu. Quý củ. Giang Đỉnh khép lại sổ sách, đứng người lên. Hắn đi đến trong đại sảnh, nhìn xem cái này bốn cái ngày bình thường làm mưa làm gió thân hảo. Trước kia quý củ, ta không hiểu, cũng không muốn hiểu. Nhưng từ hôm nay trở đi, cái này ký châu thành, đến theo ta quý củ đến. Giang Đỉnh duỗi ra một ngón tay. Thứ nhất, vừa rồi kia 20 bạc lượng, ta thu. Nhưng cái này không gọi phí bảo hộ, cái này gọi đóng thuế quá hạn. Các người mấy năm này trộm trốn thuế khoản, tăng thêm phạt tiền, chút tiền ấy miễn cưỡng đủ. Ngươi, ngươi đây là ăn cướp trắng trợn. Một cái khác thân hảo nhịn không được, vỗ bàn đứng dậy. Đoạn. Giang Đỉnh cười. Thứ hai, Giang Đỉnh không để ý tới hắn, tiếp tục nói. Từ ngày mai trở đi, hủy bỏ tất cả lư đả cồn vay nặng lãi. Phàm là lợi tức vượt qua đại càn luật pháp, hết thể hết hiệu lực. Nói cách khác, những cái kia lớp người quê mùa thiếu tiền của các ngươi. Giang Đỉnh cầm lấy một bản sổ sách, đi đến bên cạnh. Ngọn lửa liếm láp lấy trang giấy, trong nháy mắt bốc cháy lên. Về không? A. Lưu Bách Vạn nhìn xem kia từng quyển đại biểu cho vô số bạc cùng thổ địa sổ sách bị ném vào chậu than, đau lòng đến kém chút ngất đi. Giang Đỉnh, ngươi đây là muốn mạng của chúng ta a. Kinh thành Nghiêm các lão sẽ không bỏ qua ngươi. Nghiêm các lão? Giang Đỉnh đem sau cùng một bản sổ sách ném vào chậu than, phủi tay bên trên xám. Hắn đi đến Lưu Bách Vạn trước mặt, túi người, dán hắn mặt béo, nhẹ nói, Lưu Viên Ngoại, ngươi còn không có thấy rõ tình thế sao? Nghiêm Tung ở kinh thành, cách chỗ này có 1000 dặm, mà đao của ta cách ngươi cổ chỉ có một thước. Giang Đỉnh chỉ Lý Mục Chi cái kia thanh hàn quang loẹt loẹt một đao. Thứ ba, Giang Đỉnh nâng người lên, thanh âm truyền khắp toàn bộ phòng khách. Buổi sáng ngày mai, ta muốn tại phủ nha cổng xem lại các ngươi mở kho phát tóc. Mỗi nhà ra 5000 thạch, thiếu một đấu, ta liền chặt các ngươi một đầu ngón tay. Chu đại nhân. Giang Đỉnh quay đầu nhìn về phía đã sợ choáng váng Chu Bái Bì. Cái này bố cáo, còn phải làm phiền ngài đến biết. Liền biết. Ký Châu tứ đại thân hảo cảm nghiệm bách tính khó khăn, tự nguyện quên lương thực, kia 20 vạn lượng cũng là quên cho bách tính sửa cầu bổ đường. Ngài nhìn, thanh danh này, dễ nghe cỡ nào? Chu Bái Bì nhìn xem Giang Đỉnh tấm kia cười tủm tỉm mặt, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Thế này sao lại là đến bình loạn? Đây là tới xét nhà. Hơn nữa chép đến đường hoàng, thậm chí còn để bọn hắn có đại thiện nhân thanh danh, muốn khóc đều không đất mà khóc đi. Viết. Hạ quan cái này viết. Chu Bái Bì há miệng run rẩy cầm bút lên. Giang Đỉnh nhìn xem kia một chậu đốt thành cho bụi sổ sách, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn xoay người, rót cho mình một chén rượu, đối với Lưu Bách Vạn nâng chén lên. Lưu Viên Ngoại, đừng khóc tang như mặt. Tiền không có thể kiếm lại. Mất mạng, coi như cái gì cũng bị mất. Bữa cơm này, coi như ta xin ngươi. Nói xong, Giang Đỉnh uống một hơi cạn sạch. Lao Lý, đi. Trở về đi ngủ. Ngày mai còn phải nhìn Lưu Viên Ngoại làm từ thiện đâu. Hai người sải bước đi ra phòng khách. Sau lưng, chỉ còn lại sủi lơ trên ghế tứ đại thân hảo, cùng cái kia ngay tại Dương Dương viết bố cáo Chu Bái Bì. Phòng khách bên ngoài. Lý Mục Chi quay đầu nhìn thoáng qua, thấp giọng hỏi, Trường Phong, ngươi đem bọn hắn bức gác như vậy, không sợ bọn họ chó cùng rất dậu. Chó cùng rất dậu. Giang Đỉnh ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm kia một vòng hàn nguyệt, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Bọn hắn răng đã bị ta rút, tiền bị ta đoạn, nợ bị ta đốt đi. Bọn hắn hiện tại không phải chó, là heo mập, mà lại là một đám chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, chờ lấy bị chúng ta chậm rãi làm thịt heo mập. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 82, cho hoàng đế tấu chương, đến quý biết, nhưng nội dung đến đứng đấy biên chương 82, cho hoàng đế tấu chương, đến quý biết, nhưng nội dung đến đứng đấy biên Ký Châu thành phủ nha trước quảng trường sáng sớm hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng, phủ nha cổng đã sắp xếp lên trường long. Hôm nay bầu không khí rất quái lạ. Trong ngày thường vênh báo tự gác, cầm lỗ mũi nhìn người Ký Châu tứ đại thân hảo, giờ phút này đang mặc mới tinh tơ lụa viên ngoại phục, đứng tại lương thực trước xe. Mỗi người cầm trong tay thang đấu, trên mặt mang nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đến, đại đương, cầm cẩn thận. Đây là Lưu Viên Ngoại thưởng. Ôi, lão ca, chớ đẩy. Vương Viên Ngoại trong nhà lương thực nhiều nữa đâu, người người có phần. Hắc Long doanh binh sĩ ôm súng đứng ở bên cạnh, tên là duy trì trật tự, thật là giám sát. Giang Đỉnh rời cái ghế, an vị tại trên bậc thang, trong tay bưng một bát nóng đậu hũ não, mặt miệng tăng thêm rau hẹ hoa, ăn đến cứ gọi là một cái hương. Chu Bái Bì đứng tại bên cạnh hắn, hai tay cất ở trong tay áo, rụt cổ lại, vẻ mặt sinh không thể luyến. Chu đại nhân. Giang Đỉnh uống một ngụm canh, chỉ phía dưới cái kia tay run đến cùng run rẩy như thế Lưu Bách Vạn. Ngươi nhìn Lưu Viên Ngoại tay này run, có phải hay không khăn kim? A không, có phải hay không được đau lòng bệnh a? Nếu không ngài đi giúp hắn. Chu Bái Bì cười khổ một tiếng, lưng không đến thấp hơn. tham quân nói đùa. Lưu Viên Ngoại đây là kích động. Năng lực bách tính làm việc thiện, trong lòng của hắn cao hứng. Cao hứng liền tốt. Giang Đỉnh buông xuống chén, lau miệng. Đã đại gia cao hứng như vậy, vậy chúng ta liền phải đem cái này chuyện tốt, nhường trong Kinh Vạn Tuế gia cùng Nghiêm các lão cũng cao hứng một chút. Chu Bái Bì trong lòng lộ bộ một chút. Nên tới vẫn là tới. Cái này Ký Châu mặc dù trên thực tế bị Bắc Lương tiếp quản, nhưng trên danh nghĩa vẫn là đại càn lãnh thổ. Chuyện này nếu là đâm đi lên, hắn Chu Bái Bì chính là thông đồng với địch bán nước, là muốn Chu cựu tộc. Tham quân Chu Bái Bì xích lại gần chút, âm thanh run rẩy. Cái này số gấp. Làm như thế nào với ta? Hạ quan hiện tại là hai mắt đen thui, cầu tham quân chỉ còn đường sống. Đường sống? Giang Đỉnh cười. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ trên mông xám. Đi thư phòng. Ta dạy cho ngươi biết. Trong thư phòng rất ấm áp, nhưng Chu Bái Bì cảm thấy toàn thân rét run. Hắn ngồi trước thư án, sách theo bút, tay treo giữa không trùng, chậm chạp rơi không đi xuống. Giang Đỉnh đứng tại hắn đối diện, một bên bóc lấy vừa rồi theo trên quảng trường thuận tới quýt, một bên chậm ung dung nhập tử. Mở đầu, trước khóc than, lại khoe thành tích. Giang Đỉnh đem quýt ra ném vào chậu than bên trong, phát ra tư tư tiếng vang. Liên biết, thần Ký Châu thích sứ Chu Mỗ, gõ hỏi Thành An. Nay đông tuyết lớn, Ký Châu bị trăm năm chưa gặp chi giá lạnh, dân chúng lầm than, người chết đói khắp nơi. Chu Bái Bì vội vàng ghi xuống đến, bút tẩu long xả. Viết thảm điểm. Giang Đỉnh nói bổ sung, đem những cái kia coi con là thức ăn lưu dân bạo động tử nhi đều dùng tới. Nhưng Nghiêm Tung cảm thấy, cái này Ký Châu đã là cục diện rối rắm, ai tiếp nhận ai không may. Là Chu Bái Bì một bên lau mồ hôi một bên viết. Sau đó, trọng điểm tới. Giang Đỉnh đi đến Chu Bái Bì sau lưng, nhìn xem trên tuyên chỉ chữ. Viết, may nhờ bệ hạ hồng phúc tề thiên, thần cảm niệm hoàng ân, tan hết gia tài, cũng hiệu triệu Ký Châu sĩ thân quên lương thực 10 bản thạch, dùng cái này trấn an nạn dân. Chu Bái Bì tay khẽ run rẩy, một giọt mực nước nhỏ tại trên giấy. Tham quân, cái này tan hết gia tài có phải hay không có chút thế nào? Ngươi muốn nói tiền này là Bắc Lương ra? Giang Đỉnh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nếu là dám sách Bắc Lương hai chữ, tin hay không Nghiêm Tung ngày mai liền phái cẩm y hiệp vệ đến lột da của ngươi ra. Không để cập tới, tuyệt đối không để cập tới. Chu Bái Bì mau đem điểm đèn trà sát, đổi trang giấy viết lại. Cái này đúng rồi. Giang Đỉnh thỏa mãn gật gật đầu. Cuối cùng, muốn giải thích một chút vì cái gì nơi này sẽ có Hắc Long Doanh. Giang Đỉnh nghĩ, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Liền biết, bởi vì lưu dân thế lớn, thần sợ kích thích dân biến, đặc biệt chiêu mộ một nhóm hưng dũng. Những người này đều là bản địa gia đình tử tế, tự chuẩn bị y giáp, bảo cảnh an dân. Về phần nhóm này hương dũng lương đồng đi Giang Đỉnh vỗ vỗ Chu Bái Bì bà bay. Liền biết, thần tự chủ, không nhọc triều đình hao tâm tổn trí. Chu Bái Bì dừng lại bút, nhìn xem cái này phong tấu chương, trợn mắt hốt mồm. Thế này sao lại là tấu chương? Đây là một thiên di thiên đại hoang a. Đem Bắc Lương quân đội nói thành là hương dũng, đem bị buộc quên lương thực nói thành là thân sĩ nghĩa cử, đem trên thực tế đã mất đi trị quyền nói thành là bảo cảnh an dân. Phong thư này nếu là đưa lên, Nghiêm Tung không chỉ có sẽ không trách tội, làm không tốt còn phải cho hắn phát giấy khen, khen ngợi hắn thay quân phân ưu, không cho triều đình thêm phiền toái. Cao, thật sự là cao. Chu Bái Bì nhìn xem Giang Đỉnh, từ đấy lòng cảm thán một câu. Tham quân khoản này phát, quả thực so kia Hàn Lâm viện lão học cứu còn già hơn thay. Kia là, Giang Đỉnh cầm qua kia phong tấu chương, thổi thổi chưa khô bút tích. Chu đại nhân, phong thư này đưa lên, ngài mũ ố xa bảo vệ, đầu cũng bảo vệ. Nghiêm Tung ở kinh thành sẽ buông lòng một hơi, bởi vì hắn không dùng ra tiền cũng không cần xuất binh. Ta đây cũng có thể an an ổn ổn tại cái này Ký Châu thành bên trong làm ăn, không cần lo lắng triều đình đại quân ngày mai liền vượt trên đến. Cái này kêu là ba được. Chu Bái Bì cười khổ. Được cái rắm. Nghiêm Tung là bị mơ mơ màng màng thắng mặt mũi, hắn là bảo vệ mạng chó thắng lớp vải lót, mà lớn nhất bên thắng là trước mắt cái này đem Ký Châu trên thực tế nuốt vào bụng Giang Đỉnh. Đi, đóng ấn a. Giang Đỉnh đem đại ấn đẩy qua. Ba. Đỏ tươi quan ấn đắp lên trên tuyên chỉ. Cái này đắp một cái, Chu Bái Bì hoàn toàn thành Bắc Lương người một nhà. Hoặc là nói, thành đại càn nội ứng. Làm xong tấu chương, Giang Đỉnh tâm tình không tệ, khẽ hát đi tới. Lý Mục Chi đang ôm đao tựa ở trên cây cột, nhìn xem trong viện mai vàng ngẩn người. Làm xong. Lý Mục Chi hỏi. Làm xong. Giang Đỉnh duỗi lưng một cái, Chu Bái Bì rất phối hợp. Phong thư này đưa ra ngoài, ít ra tại đầu xuân trước đó, đại càn triều đình sẽ không đối chúng ta động thủ. Trường Phong. Lý Mục Chi xoay người, nhìn xem Giang Đỉnh. Chúng ta tại Ký Châu, thật chỉ làm chuyện làm ăn, không tăng cường quân bị. Tăng cường quân bị. Giang Đỉnh đi đến Lý Mục Chi bên người, nhìn xem cây kia ngạo tuyết mai vàng. Lão Lý, ngươi biết cái này Ký Châu có bao nhiêu nhân khẩu sao? 300 vạn. 300 vạn há mồm, chính là 300 vạn sức lao động, cũng là 300 vạn nguồn mộ lính. Chúng ta trước kia tại Bắc Lương, nhân khẩu quá ít, đây là không may. Hiện tại có Ký Châu cái này hậu phương lớn, Giang Đỉnh thấp giọng. Ta muốn ở chỗ này xây phân xưởng, xây nhà máy xi măng, xây xưởng may. Ta muốn đem cái này 300 vạn người đều thu nạp vào chúng ta hệ thống bên trong, để bọn hắn xuyên Bắc Lương áo, ăn Bắc Lương cơm, lĩnh Bắc Lương tiền lương. Đợi đến khi đó, Giang Đỉnh lấy xuống một đóa mai vàng hoa, trong tay nhẹ nhàng bóp nát. Ngươi lại đi hỏi một chút cái này Ký Châu bách tính. Nếu như đại càn quân đội đánh tới, bọn hắn là giúp đại càn, vẫn là giúp chúng ta? Lý Mục Chi trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Ngươi là muốn đem Ký Châu biến thành cái thứ hai Bắc Lương? Không. Giang Đỉnh lắc đầu. Ký Châu là bình nguyên, không hiểm có thể thủ, không thích hợp làm căn cứ. Nó là chúng ta kho máu. Nó phụ trách cho Bắc Lương truyền máu, Bắc Lương phụ trách cho nó chỗ dựa. Đúng rồi. Giang Đình bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Cái kia Lưu Bách Vạn, trong nhà không phải có rất nhiều điền hộ sao? Nhường tuyên truyền đội đi một chuyến, nói cho những cái kia điền hộ, chúng ta Bắc Lương muốn chiêu công, đi sửa đường, đi đào quáng, bao ăn bao ở, công tiền. Nhật kết, ta muốn đem cái này ký châu thành trắng niên đều mua đi, lưu cho Chu Bái Bỉ cùng những cái kia thân sĩ, chỉ có một đám, bọn hắn không sai khiến được già yếu tàn tật. Lý Mục Chi nghe xong, nhịn cười không được. Trường Phong, ngươi chiêu này, so trực tiếp giết người còn muốn hung ác ga. Đây là rút tuổi dưới đáy nổi, không có cách nào. Giang Đình núi bay, ta là gian thương đi, làm ăn, giảng cứu chính là người không ta có. Đi thôi, đi xem một chút Lưu Bách Vạn khóc xong không có. Nếu là khóc xong, ta còn phải tìm hắn tâm sự kia 20 vạn lượng bạc xài như thế nào vấn đề. Dù sao, chúng ta Hắc Long Doanh huynh đệ cũng không thể uổng công khổ cực không phải. Dương Quang xuyên thấu tầng mây, vẩy vào ký châu thành trên nóc nhà. Toàn này cổ lão thành trì, mặt ngoài như cũ treo đại càn cờ xí, nhưng nó huyết đủ, đang bị một chút xíu đổi thành. Đề cử chuyển hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mã phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quẩn từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, điền hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắt thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 83, địa chủ nhà lương thực dư còn tại, nhưng trồng trọt không có người. Chương 83, địa chủ nhà lương thực dư còn tại, nhưng trồng trọt không có người. Ký Châu thành Nam thành cửa quảng trường thông báo tuyển dụng chỗ tuyết hậu Dương Quang có chút chói mắt, chiếu lên người bề bài. Nhưng Nam thành cửa trên quảng trường, bầu không khí lại khí thế ngất trời. Nơi này không có đáp liều cháo, mà là bày một loạt dài mảnh cái bàn. Trên mặt bàn phủ lên vải đỏ, phía trên đặt vào một chồng chồng chất mới tinh Bắc lương tệ, còn có mấy giỏ bạch diện màn đầu. Một cây cờ lớn dọc tại bên cạnh, phía trên không có viết chiêu binh mà là viết hai cái lớn chừng cái đấu chữ, chiêu công. Dưới đáy vây đầy mặt phá miên áo thanh trắng niên, nguyên một đám rối cổ, trong ánh mắt đã có khát vọng, lại có e ngại. Thật đưa tiền, không phải bắt lính. Một cái tên là Vương Nhị Hán tử, rụt lại tay, hỏi sau bàn Hắc Long Doanh văn thư. Ta nghe lão nhân trong thôn nói, trước kia quan phụ chiêu công, vậy cũng là đi sửa đê, kèm theo lương khô còn phải chịu roi, đi liền về không được văn thư là nhã nhặn thanh niên, cũng không sinh khí, chỉ là cầm lấy một cái bạch diện màn đầu, nhét vào Vương Nhị trong tay. Đồng hương, kia là đại càn quy củ. Văn thư chỉ sau lưng bảng thông báo, thấy rõ ràng, Bắc Lương chiêu công, đi sửa đường, đi đào quáng, bao ăn bao ở, một ngày ba bữa làm. Công tiền văn thư cầm lấy một trương mặt trị một nguyên Bắc Lương tệ, đập vào trên mặt bàn. Nhật kết, ngày, nhật kết. Vương Nhị nghe không hiểu cái từ này, vì sao kêu nhật kết? Chính là mặt trời xuống núi, chúng ta liền phát tiền. Văn thư kiên nhẫn giải thích nói, làm một ngày sống, cầm một ngày tiền, tuyệt không thất nợ. Ngươi nếu là không muốn làm, ngày thứ hai cất tiền liền có thể về nhà. Với anh, trong đám người xôi trào, mặt trời xuống núi liền phát tiền. Cái này tại bọn hắn đời này trong nhận thức biết, quả thực là thần thoại. Cho địa chủ nhà làm công, vậy cũng là cuối năm mới thấy mấy cái tiền đồng a. Ta đi, ta báo danh. Vương Nhị đem màn thầu hướng trong ngực một thăm dò, liền phải in dấu tay. Chậm rãi, một tiếng sắc lạnh, the thé gào to, theo phía ngoài đoàn người chuyển đến. Mấy cái cầm thiếu đồng gia đình, khí thế hung hăng đẩy ra đám người. Dẫn đầu là mặc trù đoạn quá tử trung nhân nhân, mắt tam giác, tròng râu dê. Chính là Lưu Bách Vạn nhà quản gia, Mã quản sự. Mã quản sự đi đến trước bàn, một cước đá ngã lăn trước mặt đế giải, chỉ vào Vương Nhị mắng, "Vương Nhị, ngươi ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ngươi cũng là Lưu gia điền hộ, thân thể của ngươi khế còn tại lao ra trong tay đâu, ngươi muốn chạy?" Vương Nhị dọa đến khẽ run rẩy, trong tay màn thầu kém chút rơi mất. "Ngựa, Mã quản sự, ta nhà không có cơm ăn á, không có cơm ăn liền đi uống gió tây bắc, đó là ngươi mệnh." Mã quản sự nước bọt bay loạn, "Chỉ cần ngươi một ngày là Lưu gia điền hộ, ngươi sẽ sống là người của Lưu gia, chết là Lưu gia quỷ." Không có lao ra gật đầu, "Ta xem ai dám dẫn ngươi đi." Trung quanh vốn là muốn báo danh bách tính, xem xét trận thế này, đều dọa đến về sau co lại. Địa chủ nhà xây dựng ảnh hưởng quá sâu, loại kia khắc vào thực chất bên trong sợ hãi, không phải mấy cái màn thầu liền có thể tách ra. Mã quản sự đắc ý hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía cái kia văn thư. "Tiểu huynh đệ, ta là Lưu Viên ngoại phủ thượng. Cái này ký châu thành mặc dù tới khách quân, nhưng còn phải giảng vương pháp a. Những người này đều là ký khế ước bán thân, các ngươi đây là mớn. Trắng trận cướp đoạt dân nam." Văn thư ngây ngẩn cả người. Hắn là học sinh binh, tú tài gặp phải binh hắn sẽ phân rõ phải trái, nhưng gặp phải loại này cầm khế ước đuổi nghịch lưu manh địa chủ ác nô, hắn thật là có điểm từ nghèo. Ngay tại cảnh tượng cứng đờ thời điểm, ba ba ba, một hồi hề vài tiếng vỗ tay vang lên, đám người tự động tách ra. Giang Đỉnh cầm trong tay vừa nướng xong khoai lang vừa lột vỏ, một bên chậm ung dung đi qua, đi theo phía sau kia vẻ mặt sát khí thiết đầu. "Giảng vương pháp, giảng khế ước." Giang Đỉnh đi đến Mã quản sự trước mặt, cắn một cái khoai lang, nhiệt khí phun ra Mã quản sự vẻ mặt. "Mã quản sự đúng không? Lưu Viên ngoại tối hôm qua vừa cùng ta ăn cơm xong, xem ra không có cùng ngươi nói rõ ràng à?" Mã quản sự mặc dù chưa thấy qua Giang Đỉnh, nhưng nhìn điệu bộ này cũng biết là đại nhân vật. Hắn hơi hơi thu liễm một chút, nhưng như cũng cứng cổ, vị đại nhân này, tiểu nhân cũng là theo quy củ làm việc. "Cái này Vương Nhị sát thực thiếu lao ra chúng ta tiền thuế đất, ký văn tự bán mình gắn nợ. Đây chính là bẩm báo nghiêm các lao nơi, cũng là chúng ta chiếm lý. Thiếu nợ. Giang Đình cười. Thiếu nhiều ít? Cả gốc lẫn lãi, 20 lượng bạc. Mã quản sự công phu sư tử ngoạm. 20 lượng. Giang Đình nhẹ gật đầu, quay đầu hỏi Vương Nhị, ngươi nhận sao? Vương Nhị ở nơi đó thẳng lau nước mắt, đại nhân, ta vốn là cho mượn 2 đấu gạo. Lãi mẹ đẻ lãi con lăn 3 năm. Ta cũng coi như không rõ a đi, tính không rõ không coi là. Giang Đình đem còn lại khoai lang kín đáo đưa cho Thiết Đầu, phủi tay bên trên xám. Mã quản sự, đã ngươi nói hắn thiếu 20 lượng, vậy cái này nợ, ta thay hắn còn muốn đến không? A. Mã quản sự sửng sốt một chút, còn đương nhiên đi, chỉ cần tiền đúng chỗ, thân khế lập tức hoàn trả. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cái này Bắc Lương người ngốc nhiều tiền, vì lớp người quê mùa hoa 20 lượng. Tốt. Giang Đình xông Văn Thư vẫy vẫy tay, cho Mã quản sự lấy tiền. Văn Thư không nói hai lời, xuất ra 20 tấm mới tinh Bắc Lương tệ đưa tới. Mã quản sự tiếp nhận kia gấp hoa hoa xanh xanh giấy, tái mặt. Đại nhân, cái này, chúng ta muốn là hiện ngân hay là đại càn quan phiếu? Cái này giấy thế nào? Giang Đình sầm mặt lại, vừa rồi hòa khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây là Bắc Lương tệ. Ở ta nơi này nhi, cái này kêu là tiền. Thế nào? Lưu Viên Ngoại tối hôm qua cho ta 20 bạc lượng, cũng là nhận số tiền này. Ngươi làm nô tài, so ngươi chủ tử còn quý giá. Xem thường Bắc Lương tiền. Không, không dám. Mã quản sự mồ hôi lạnh xuống tới. Cái mũ này chụp quá lớn. Cầm a. Giang Đình giúp hắn đem tiền nhét vào trong ngực, sau đó vỗ vỗ mặt của hắn. Trở về nói cho Lưu Viên Ngoại, tiền này có thể tại cung tiêu xã mua thủy tinh, mua xả bông thơm. Không lỗ. Nói xong, Giang Đình xoay người, nhìn xem Vương Nhị, lại nhìn một chút chúng quanh kia mấy trăm điền hộ. Các hương thân đều nghe cho kỹ. Giang Đình thanh âm không lớn, nhưng mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Từ hôm nay trở đi, phàm là muốn đi Bắc Lương chế tác, trên người có nợ, ta Giang Đình thay các ngươi trả. Mặc kệ thiếu nhiều ít, ta đều nhận. Nhưng ta chỉ có một cái điều kiện. Giang Đình dựng thẳng lên một ngón tay. Ký ta thu nhận công nhân hợp đồng, về sau các ngươi chính là Bắc Lương công nhân. Chúng ta in dấu tay, nhận kết tiền lương, dù là trời sập xuống, cái này công tiền cũng sẽ không thiếu các ngươi một phần. Muốn đường đường chính chính kiếm tiền nuôi gia đình, không muốn lại cho địa chủ làm trâu làm ngựa, tới xếp hàng. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Qua ba hơi, Vương Nhị bỗng nhiên phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng về phía Giang Đình cạch cạch dập đầu 3 cái. Ân công. Cha. Nương. Ta cùng ngài đi. Ta đời này cái mạng này chính là ngài. Có dẫn đầu, đám người hoàn toàn nổ. Ta cũng đi. Ta cũng ký. Cái thằng chó này lưu ra, lão tử đã sớm không muốn hầu hạ. Tham quân đại nhân. Ta có sức lực. Ta có thể khiêng 200 cân. Mấy trăm người giống như là thủy triều tuân hướng cái bàn. Kia mấy chương mới vừa rồi còn giống đùa đòi mạng như thế văn tự bán mình, hiện tại biến thành giấy lột. Mã quản sự đứng ở một bên, trong ngực cất kia chồng Bắc Lương tệ, nhìn xem bọn này trong ngày thường mà hắn đánh chửi lớp người quê mùa giờ phút này cũng không quay đầu lại đi theo Bắc Lương người đi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một loại sợ hãi thật sâu. Còn tại, lưu phủ tòa nhà lớn còn tại, ngân cố bên trong bạc cũng còn tại, nhưng là không người trong địa, không ai gánh nước, không ai cho láo già nhất tiệu tử. Kết thúc, Mã quản sự tự lẩm bẩm, đặt mông ngồi trên mặt tuyết. Đây là muốn đem căn đều đối a. Lý Mục Chi nhìn xem phía dưới kia trường long đồng dạng đội ngũ, khỏe miệng có chút dương lên. Trường Phong, 20 lượng mua một cái tráng lao lực, cái này mua bán có phải hay không có chút thua thiệt? Thua thiệt. Giang Đình đứng ở bên cạnh hắn, trong tay lại cầm một cái khoai lang. Lao Lý, ngươi đến tính lớn sổ sách. Cái này 20 lượng, ta là cho Mã quản sự. Nhưng hắn cầm cái này Bắc Lương tệ có thể làm gì? Đi lại căn hoa. Không ai nhận. Hắn cuối cùng còn phải đến chúng ta cung tiêu xã mua đồ. Cái này một vào một ra, tiền lại về tới chúng ta trong tay. Chúng ta nỗ lực, cũng chính là điểm thủy tinh cùng xà bông thơm. Giang Đình cắn một cái khoai lang, cười đến rất gian trá. Càng quan trọng hơn là, ta mua đi cái này ký châu sức sản xuất. Người suy nghĩ một chút, sang năm đầu xuân, Lưu Bách Vạn nhìn xem mấy ngàn mẫu ruộng tốt mọc đầy cỏ hoang, lại tìm không thấy một người đi trồng trọt, hắn sẽ là biểu tình gì? Đến lúc đó Giang Đình nhìn về phía thành nội những cái kia hào chạch phương hướng, thổ địa liền không đáng giá. Đến lúc đó, không cần chúng ta đoạn, bọn hắn sẽ quỳ trên mặt đất, cầu chúng ta đem thu, chỉ cầu đổi một chương đi Bắc Lương vé tàu. Cái này kêu là nước ấm nấu hết xanh. Lý Mục Chi nghe, nhịn không được lắc đầu, cảm thán nói, may mắn ta là huynh đệ ngươi, không phải ngươi địch nhân. Ngươi cái này không phải nấu hết xanh, ngươi đây là muốn để người ta cốt tủy đều hút khô a. Giang Đình cười hắc hắc, đem khoai lang ra ném ra tường thành. Đi thôi, người chiêu đến không sai biệt lắm. Bước kế tiếp, nên cho những này mới công nhân lên lớp. Chỉ có khí lực không được, đến làm cho bọn hắn biết, chúng ta Bắc Lương đến cùng là cái gì địa phương. Đến làm cho bọn hắn quy tâm. Đề cử chuyện hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2k chương linh khí khôi phục 100 năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 84, khóa thứ nhất, đem đầu gối bên trong đồ hèn nhát loại bỏ ra đến chương 84, khóa thứ nhất, đem đầu gối bên trong đồ hèn nhát loại bỏ ra đến Kỳ Châu thành tạm thời trại tân binh trạm vạng tối mặt trời chiều ngã về tây, trong doanh địa tràn ngập một cô bá đạo mùi thịt. Mấy ngàn tên vừa ký hợp đồng mới công nhân, đang mặc thống nhất phát xuống màu xám đông vải công trang, trong tay bưng lấy đại hải hoạn, ngồi xổm ở trên đất trống. Vương Nghị cũng ở trong đó. Trong tay hắn chén lớn bỏng đến có chút bắt không được, nhưng hắn không nỡ buông xuống. Trong chén là cải trắng miến hầm thịt heo, cắt thành khối lập phương ngũ hoa nhục chiến lồng lộng, bóng loáng tỏa sáng. Trong tay còn nắm chặt hai cái so nắm đấm còn lớn hơn bạch diện màn đầu. Hắn đời này, liền ăn Tết cũng chưa từng ăn cứng như vậy đồ ăn. Nhị ca, cái này, đây thật là cho chúng ta ăn. Bên cạnh một cái đồng hương nhỏ giọng hỏi, bờ môi đều đang run rẩy, sẽ không phải là chặt đầu cơm a? Ăn, liền xem như chặt đầu cơm, làm vị chết no cũng đáng. Vương Nghị quyết định chắc chắn, mở ra miệng rộng, hung hăng cắn một cái màn đầu, lại hút trượt một miệng lớn canh thịt. Trong nháy mắt đó, nóng hổi dầu chân theo yết hầu trượt vào trong dạ dày, đã lâu chắc bụng làm cho hắn nước mắt kém chút đến rơi xuống. Thật không phải nằm mơ, cái này Bắc Lương người thật coi bọn họ là người chờ. Giang Đỉnh cùng Trương Tái đứng tại trên đài cao, nhìn xem phía dưới ăn như hổ đói đám người. Tiên sinh, thấy rõ sao? Giang Đỉnh chỉ phía dưới, bọn hắn ngồi xuống ăn, mấy ngàn người không có một cái đứng đấy. Đây là quen thuộc, tại địa chủ nhà bọn hắn chỉ xứng ngồi xổm ở góc tường ăn cơm thừa, đứng đấy ăn cơm kia là lao ra đặc quyền. Trương Tái thở dài, vuốt râu nói, lâu dài áp bách đã đem sống lưng của bọn họ xương ép cong. Giang Thăng Quân, ngươi muốn làm gì? Cho bọn họ chỉnh chỉnh xương. Giang Đỉnh sửa sang lại một chút cổ áo, cầm lấy cái kia sắt lá lớn loa đi xuống. Trương Tái theo sát phía sau. Vương Nghị đang ăn vào một nửa, đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên, vị yêu trong truyền thuyết Giang Thăng Quân không biết lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn. Ầm. Vương Nghị dọa đến tay run một cái, màn đầu rơi trên mặt đất. Hắn vô ý thức liền phải quỳ xuống dập đầu, tham quân tha mạng. Tiểu nhân, tiểu nhân không có lười biếng, đây là bản năng. Trước kia nhìn thấy Chu Bái Bị hoặc là Lưu Biên Ngoại, nếu là không có quỳ xuống, roi đã sớm quất tới. Trung quanh các công nhân thấy thế, cũng nao nao ném chén, lốp bốt quỳ xuống một mảnh. Tham quân láo ra và thuế, cho láo ra dập đầu. Mấy ngàn người, trong nháy mắt thấp một nửa. Vừa rồi loại kia khí thế ngất trời ăn cơm cảnh tượng, biến thành như chết hèn mọn. Giang Đỉnh nhìn xem cái này đầy đất cái hốc, không nói gì. Hắn túi người, nhặt lên Vương Nghị rơi trên mặt đất cái bánh bao kia, thổi thổi phía trên xám, sau đó chính mình cắn một cái. Nô, rất thơm. Giang Đỉnh nhai lấy màn đầu, mơ hồ không rõ nói. Vương Nghị choáng váng, quỷ đám người cũng choáng váng. Cái này cao cao tại thượng đại nhân vật, vậy mà ăn hết trên mặt đất màn đầu. Đều đứng lên cho ta. Giang Đỉnh bỗng nhiên đem còn lại màn đầu nuốt xuống, giống lớn một tiếng. Không ai dám động. Đại gia quỷ đến thấp hơn, coi là lao ra nổi giận. Thiết đầu. Giang Đỉnh hô. Tại. Đi, đem Vương Nghị cho ta dựng lên đến. Nếu ai lại quỳ, đêm nay thì không có phần của hắn. Một chiêu này có tác dụng. Vì trước kia thì các công nhân lơm lớp lo sợ đứng lên, nhưng nguyên một đám rụt cổ lại, chân tay luống cuống. Giang Đỉnh đi đến Vương Nghị trước mặt, giúp hắn vô vỗ trên đầu gối thổ. Vương Nghị, ta hỏi ngươi. Giang Đỉnh thanh âm rất bình thản, giống như là tại kéo việc nhà. Chén này bên trong thịt là ai đưa cho ngươi? Vương Nghị run rẩy trả lời, là tham quân láo gia thưởng. Sai. Giang Đỉnh lắc đầu. Thịt này là ngươi dùng thủ lớn đổi lấy. Ngươi ký tên, bán ký lực làm việc cho ta, ta cho ngươi phát công tiền, cho ngươi cơm ăn. Cái này gọi giao dịch. Chúng ta là bình đẳng. Ta không nợ ngươi, ngươi cũng càng không nợ ta. Vương Nghị nghe được như lọt vào trong sương mù. Bình đẳng. Trên đời này nào có cùng lão gia bình đẳng sự tình. Giang Đỉnh xoay người, nhìn xem cái này mấy ngàn song mê mang ánh mắt. Tại Bắc Lương, có một đầu thiết luật. Ngoại trừ lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, ai cũng không cho phép quỳ người. Cho dù là ta, cho dù là Lý Tướng Quân, cho dù là Trương Tiên Sinh. Nếu ai dám quỳ xuống, cái kia chính là đồ hèn nhát. Bắc Lương không cần đồ hèn nhát. Giang Đỉnh chỉ trên người bọn họ mới công trang. Mặc vào cái này thân ra, các ngươi cũng không phải là điền hộ, không phải nô tài. Các ngươi là Bắc Lương công nhân. Công nhân dựa vào khí lực ăn cơm, cơm này ăn đến đường đường chính chính. Tại sao phải ngồi xổm? Tại sao phải quỳ? Đều cho ta hướng ngược đến. Vương chén. Đứng thẳng. Nhìn ta ánh mắt ăn. Giang Đỉnh đi đến một cái còn tại phát run tuổi trẻ hậu sinh trước mặt, giúp hắn cầm chén giữ thăng bằng, đem con đập thẳng. Ăn. Miệng lớn ăn. Ngay lên tiếng đến. Trương Tái nhìn xem một màn này, hốc mắt có chút ướt át. Hắn đi đến này, hắn giọng một cái. Các hương thân. Trương Tái thanh âm giản mua mà ôn hòa hiền hậu. Lão phu Trương Tái. Trước kia là dạy học tượng. Hôm nay, lão phu cho các ngươi bên trên khóa thứ nhất. Trương Tái cầm lấy một chi phấn bút, tại sau lưng trên bảng đen, viết xuống một cái to lớn chữ, người. Cong lên, một mại. Lẫn nhau trèo trống, đỉnh thiên lập địa. Đây chính là người. Nghiêm Tung đem các ngươi làm gia súc, Chu Bái Bị đem các ngươi làm nô lệ. Nhưng ở nơi này, Giang Tham Quân đem các ngươi làm người. Nếu là người, phải có nhân dạng. Trương Tái chỉ vào cái chữ kia. Từ hôm nay trở đi, quên mất các ngươi trước kia học những cái kia dập đầu thở dài quý củ. Ở chỗ này, chúng ta chỉ nói một cái lý, làm nhiều có nhiều, không nhọc không được. Chỉ cần ngươi chịu làm, ngươi có thể để cho một nhà lao tiểu mặc vào tơ lụa, có thể ở lại bên trên lớn nhà ngói, có thể khiến cho hải tử lên học đường. Những này không phải lao gia thưởng, là các ngươi dùng đôi tay này đứng đấy kiếm về tới. Vương Nghị nghe trên đài lời nói, nhìn xem cái kia thật to người chữ, hắn cảm giác trong lòng có đồ vật gì nát, lại có thứ gì dài đi ra. Hắn nhìn một chút trong tay chén, thịt này vẫn là vừa rồi khối thịt kia, nhưng không biết rõ vì cái gì, giờ phút này đặt tại trong tay, cảm thấy phá lệ chịu nặng. Hắn thử thẳng xuống lưng, mặc dù có chút cứng ngắc, có chút không quen, nhưng hắn phát hiện, đứng thẳng ăn cơm, tầm mắt giống như thật rộng rãi rất nhiều, có thể trông thấy trời chiều nơi xa, có thể trông thấy bên người đồng bạn mặt. Ăn. Vương Nhị hét lớn một tiếng, giống như là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, lại giống là đối đi qua cáo biệt. Hắn miệng lớn ngay lấy thịt, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, ăn đến lệ nóng doanh trọng. Người chung quanh cũng bắt đầu học bộ dáng của hắn. Nguyên một đám còng xuống bóng lưng, chậm rãi đứng thẳng lên. Nhấm nuốt âm thanh, nuốt âm thanh, liên tục không ngừng. Không có trước đó tĩnh mịch cùng hèn mọn. Thay vào đó, là một loại thô lỗ lại tràn ngập sinh mệnh lực ồn ào náo động. Giang Đình đứng ở trong đám người, nhìn xem những này rốt cục dám cùng hắn nhìn thẳng các hán tử, cười. Hán tử trong ngực móc ra một điếu thuốc, đốt. Lão Lý. Hắn đối bên người Lý Mục Chi nói rằng, thấy không, cái này cuộc sống một khi thẳng lên, muốn lại để cho bọn hắn túi xuống đi vậy coi như khó khăn. Lý Mục Chi nhìn xem bọn sói này nuốt hổ nuốt tân binh, nhẹ gật đầu. Đúng vậy a. Lưu Bách Vạn nếu là thấy cảnh này, đoán chừng phải hủ chết. Thế này sao lại là chiêu công, đây rõ ràng là tại. Tạo thần. Không. Giang Đình phun ra một điếu thuốc vòng, ánh mắt thâm thúy. Ta là tại đem bọn hắn theo quỷ, biến thành người. Mà những người này tương lai sẽ đem cái kia ăn người thế giới cũ, đập cho nát bét. Đề cử chuyên hot, đất phong một giây chướng một binh. Nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh này, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 85 Trước kia ta là chó của ngươi, hiện tại ta là ta rất đắc công nhân chương 85, trước kia ta là chó của ngươi, hiện tại ta là ta rất đắc công nhân ký châu thành bên ngoài Bắc Lương thứ nhất mỏ đá hoàng hôn trời chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời, trong mỏ đá bụi đất tung bay. Làm, làm, làm. Kết thúc công việc chiêng đồng gõ. Vương Nhị ném trong tay thiết truy, cả người giống trong nước mới vớt ra như thế, toàn thân bốc hơi nóng. Mệt mỏi. Đúng là mẹ nó mệt mỏi. Một ngày này, hắn vung mấy ngàn hạ truy, đập vỡ hai đại xe thạch đầu. Nếu là đặt ở trước kia cho Lưu Bách Vạn nhà làm việc, lúc này còn phải bị giám sát rút hai roi, chê hắn làm được chậm. Nhưng hôm nay không giống. Vương Nhị lau một cái mồ hôi trên mặt, nhìn cách đó không xa tấm kia phủ lên vải đỏ bàn dài. Kia là kết toán đài. Xếp hàng. Lĩnh tiền. Hắc Long Doanh Văn Thư cầm lớn loa hô, in dấu tay lĩnh tiền. Lĩnh xong tiền đi bên cạnh tắm rửa ăn cơm. Đội ngũ sắp xếp rất dài, nhưng không ai chen ngang. Mỗi người trong mắt đều lóe ra một loại gần như tham lam quan mang. Đến phiên Vương Nhị. Văn Thư nhìn một chút hắn công thẻ số, lại lật lật bản ghi chép. Vương Nhị, đá vụn hai xe, vượt mức hoàn thành nửa xe. Cơ bản tiền lương một nguyên, tiền thưởng ngũ giác. Bàn bạc, một nguyên ngũ giác. Văn Thư đếm ra mấy chương mới tinh tiền giấy, còn có mấy cái sáng lấp lánh tiền xu, đập vào Vương Nhị tràn đầy vết chai trong tay. Cầm cẩn thận. Kế tiếp, Vương Nhị bưng lấy cái kia thanh tiền, tay đều đang run. Một nguyên ngũ giác. Tại cung tiêu xạ giá hàng bên ngoài, cái này mang ý nghĩa 5 cân bạch diện, hoặc là 2 cân heo mập thịt, hoặc là một bình cho lão nương trị chân đau rượu thuốc. Mà cái này chỉ là hắn một ngày công tiền. Trước kia cho Lưu gia làm trâu làm ngựa một năm, cuối năm cũng liền có thể thấy mấy trăm văn đồng tiền a. Thật cho, thật không có khất nợ. Vương Nhị đem tiền dán tại tràn đầy mồ hôi trên mặt, nghe kia cố mực in bị, ngây ngô cười. Cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Nếu như nói mỏ đá là mệt mỏi cũng khoái hoạt lấy, kia Lưu Bách Vạn phủ đệ, giờ phút này chính là nhân gian luyện ngục. Người đâu? Đều chết ở đâu rồi? Lưu Bách Vạn ngồi phòng khách trên ghế mảnh, tiếng nói đều hàm ếch. Trang nguội lạnh, không ai thêm. Ống nổ đầy, không ai ngược. Ngay cả cơm tối điểm đều qua nửa canh giờ, trong phòng bếp vẫn là lạnh nồi lạnh lò. Lão gia Mã quản sự mày ủ mặt ế chạy vào, trong tay bưng một bát không biết từ chỗ nào lấy được mát bát cháo. Đầu bếp. Đầu bếp chạy. Cái kia nhóm lửa nha đầu cũng chạy. Ngay cả ngược đêm hương lão Lý đầu. Nghe nói cũng đi Bắc Lương chiêu công châu báo danh chọn lớn phân đi, nói là bên kia chọn lớn phân cho phát tiền, còn nuôi cơm ngược. Tất cả phản rồi. Lưu Bách Vạn tức giận đến đem chén kia bát cháo quẳng xuống đất. Lao tử nuôi bọn hắn nhiều năm như vậy. Đám này bạch nhãn lang. Vì mấy cái kia tiền bẩn, liền chủ tử cũng không cần. Lão gia Mã quản sự nhỏ giọng thầm thì, đó cũng không phải là mấy cái tiền bẩn. Bên kia một ngày cho, đỉnh chúng ta chỗ này một tháng ngươi cũng nghĩ đi có phải hay không? Lưu Bách Vạn trừng mắt Mã quản sự. Mã quản sự rụt cổ một cái, không dám lên tiếng. Nhưng hắn trong ngực cất kia 20 nguyên Bắc Lương tệ, trong lòng đúng là tính toán, có phải hay không nên đi ăn mang khác. Chuẩn bị xe. Lưu Bách Vạn đột nhiên đứng lên, trên bụng thịt mỡ loạn chiến. Đi mỏ đá. Ta muốn đem đám này tiện cốt đầu bắt trở lại. Ta cũng không tin. Không có trương đồ tệ, ta còn phải ăn mang nào chứ? Trời tối, các công nhân nhận tiền, tẩy lộ thiên nhiệt thủy tắm, đang tốt 5 tốt 3 vây quanh ở bên đống lửa, nướng màn đầu, thổi như bức. Vương Nhị, tiểu tử ngươi được a? Hôm nay cầm 1 nguyên 5, ngày mai mời khách a. Hắc hắc, ngày mai ta muốn đem ta nương tiếp đến, mua cho nàng thân mới áo đông. Đang nói, một chiếc xa hoa xe ngựa khí thế hung hăng lao đến. Ô, xa ngựa dừng lại, Lưu Bách Vạn mang theo còn sót lại mấy cái gia đình nhảy xuống tới. Vương Nhị, Triệu Tứ, Lý Đại Cầu. Lưu Bách Vạn cầm trong tay roi, chỉ vào đám người mắng, đều cút ra đây cho ta. Ai bảo các ngươi ở chỗ này lười biếng? Trong nhà không trồng, heo không cho ăn. Nguyên bản náo nhiệt cảnh tượng trong nháy mắt an tĩnh lại. dù sao cũng là xây dựng ảnh hưởng nhiều năm lão gia, đại gia vô ý thức rụt cổ một cái, có chút e ngại, nhưng cũng liền chỉ thế thôi, không ai quỳ xuống, cũng không người động. Lưu Viên Ngoại, Vương Nhị đứng lên, hắn mặc Bắc Lương phát giày đồng vải công trang, cầm trong tay cái kia vừa mới một ngụm màn đầu, cái eo thẳng tắp, ngài sao lại tới đây? Cái này đêm hôm khuya khoắt, cũng không sợ thế. Vương Nhị trong giọng nói không có trước kia hèn mọn, nhiều một tia trêu tức, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Lưu Bách Vạn tức nổ tung, giơ lên roi liền phải rút. Ta là ngươi chủ tử, thân thể của ngươi khế mặc dù chuộc, nhưng ngươi vẫn là ta Lưu gia trang người, cùng ta trở về. Trong đất thảo đều dài một người cao. Ba, roi còn không có rơi xuống, liền bị một cái thô giáp đại thủ bắt lấy. Vương Nhị nắm lấy roi hơi, lạnh lùng nhìn xem Lưu Bách Vạn. Lưu Viên Ngoại, ngài trí nhớ không tốt ta. Giang Tham Quân nói, chúng ta hiện tại là Bắc Lương công nhân, ký hợp đồng. Ngài kia là Lưu gia trang, kia là đại càn khu vực. Chúng ta chỗ này, Vương Nhị chỉ dưới chân, là Bắc Lương công trường. Về Hắc Long doanh quản, ngươi Lưu Bách Vạn dùng sức đánh roi, lại phát hiện chính mình kia sống an nhàn sung sướng khí lực, căn bản kéo không động cái này hàng ngày vung mạnh đại truy hán tử. Ngươi muốn cho ta trở về trông trọn. Vương Nhị buông tay ra, Lưu Bách Vạn lảo đảo lui mấy bước. Được a. Vương Nhị từ trong ngực móc ra kia một nguyên ngũ giáp tiền giấy, tại Lưu Bách Vạn trước mặt lung lay. Giang Tham Quân cho ta một ngày 10 năm. Ngài nếu là cũng có thể cho cái giá này, còn muốn hiệp kết, còn muốn quản ba trận địa, còn muốn không đánh người ta liền suy nghĩ một chút. Ngươi nằm mơ. Lưu Bách Vạn thét to, một ngày 1-2 nửa bạc. Ngươi biển bằng sao? Kia không có biện pháp. Vương Nhị giang tay ra, quay người đối với sau lưng mấy trăm huynh đệ hô, các huynh đệ, Lưu Viên Ngoại nói chúng ta không đáng tiền, chúng ta đi, đi đi, ăn thịt đi đi. Lưu Viên Ngoại, ngày đêm đó hương vẫn là mình ra. Ha 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 ha. Các công nhân cười vang lấy tán đi, lưu lại Lưu Bách Vạn một người đứng trong gió rét, trong tay nắm chặt cây kia vô dụng roi, như cái buồn cười thằng hề. Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi ngồi ở trên xe ngựa, nhìn xem một màn này. Trương Phong, một đao kia cuốn lại rất chuẩn a. Lý Mục Chi uống một hớp rượu. Lưu Bách Vạn lần này xem như phế đi. Không ai làm sống, hắn chính là đất hoang, tiền của hắn chính là chết tiền. Đây chỉ là bắt đầu. Giang Đình bóc lấy quýt, ánh mắt tính mịch. Lao Lý, ngươi biết cái gì gọi là công phân chế sao? Không hiểu. Lưu Bách Vạn hiện tại còn cảm thấy mình có tiền, có thể chống đỡ mấy ngày. Ngày mai, ta sẽ để cho cung tiêu xã tăng giá. Phàm là dùng đại càn ngân phiếu mua đồ, giá cả gấp bội. Phàm là dùng Bắc Lương tệ, giá gốc. Giang Đình đem quýt cánh nhét vào miệng bên trong. Hơn nữa, ta sẽ cho người phóng ra tiếng gió. Lưu gia, nếu ai muốn thuê, có thể tới tìm Bắc Lương ngân hàng cho vay. Lãi tức thấp, thậm chí miễn hơi thở. Chỉ cần bọn hắn trồng ra tới lương thực, ưu tiên bán cho chúng ta. Ngươi là muốn Lý Mục Chi mở to hai mắt nhìn, đem Lưu Bách Vạn biến thành chúng ta kho lúa. Đối. Giang Đình phủi tay. Đã hắn không trồng, vậy liền để Vương Nhị bọn hắn đi trồng. Bất quá lần này, không phải cho Lưu Bách Vạn làm điền hộ, là cho chính mình làm lão bản, thuận tiện cho chúng ta Bắc Lương làm công. Đợi đến khi đó, Giang Đình chỉ cái kia còn tại trong gió lạnh phát run mà mạng. Vị này Lưu Viên Ngoại, ngoại trừ đem khế đất bán cho chúng ta đổi phần cơm ăn, còn có đường khác có thể đi sao? Đề cử chuyện hot, Triệu Hoán Thần Thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế Cửu Châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thưởng Triệu Tử Long, thưởng thần 1 thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Cặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 86, hoàng đế ban thưởng tới, nhưng quỳ xuống không có người. 1. Chương 86, hoàng đế ban thưởng tới, nhưng quỳ xuống không có người. 1. Ký Châu thành thứ sử phủ hậu đường sáng sớm, Chu Bái Bỉ mũ quan đều không có mang đăng, dày chạy mất một cái, lảo đảo vọt vào hậu đường. Tham quân, tham quân cứu mạng a. Chu Bái Bỉ vẻ mặt trắng bệnh, trong tay nắm nuốt một trường vừa đưa tới khẩn cấp đường báo, run giống hạt kỳ sần. Giang Đình đang ngồi ở trên ghế bành, trong tay bưng thô từ đại đoàn uống cháo gạo, trên bàn bày biện 2 đĩa dương muối. Hắn đối diện Lý Mục Chi ngay tại lau cái kia thanh theo hắn nhiều năm một đao. Vội cái gì? Giang Đình buông xuống chén, kẹp một đũa hàm la bạc điều. Trời sập, so trời sập còn nghiêm trọng. Chu Bái Bì mang theo tiếng khóc nức nở hô, kinh thành người đến. Là Tư Lễ giám Lưu Công Công mang theo thánh chỉ tới, nói là đến ngợi khen chúng ta bình loạn có công trên thực tế. Trên thực tế khẳng định là đến kiểm toán a. Chu Bái Bì đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Kết thúc. Nếu để cho hắn trông thấy cái này toàn thành hắc. A không, Bắc Lương quân gặp lại những cái kia thân sĩ đều bị chúng ta cho thu thập, ta đầu này khẳng định đến dọn nhà a. Giang Đình ngay lấy củ cải đầu, phát ra kéo kẹt thanh âm. Hắn nuốt xuống, lau miệng. Lưu Công Công. Giang Đình nhìn về phía Lý Mục Chi, lao lý. Người này ngươi quen biết sao? Lý Mục Chi dừng lại xoa đao tay, cười lạnh một tiếng. Quen thuộc. Lưu Cẩn. Nghiêm Tung con nuôi, Tư Lễ giám người đứng thứ hai. Nổi danh Lưu Tam Đao. Cái nào ba đao? Giang Đình hỏi. Một đao vơ vét của dân sạch trơn, 2 đao phá con dầu, 3 đao. Phá dân son. Lý Mục Chi thanh đao trở vào bao, răng rác một tiếng. Người này những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Nghe nói hắn đi ra ngoài đi tiểu, đều phải để địa phương quan đem liệu hồ đổi thành kim. Hoặc, giảng cứu người a. Giang Đình vui vẻ. Hắn đứng người lên, đi đến Chu Bái Bì trước mặt, đỡ hắn lên, thuận tay giúp hắn đem méo xẻo mũ quan phủ chính. Chu đại nhân, đừng sợ. Nếu là đến đòi tiền, vậy liền dễ làm. Trên đời này, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải là vấn đề. Thật là cái này toàn thành Bắc Lương cờ hiệu Chu Bái Bì chỉ bên ngoài. Rút lui. Giang Đình lạnh nhạt nói. Truyền lệnh xuống, đem thay trời hành đạo đại kỳ trước thu lại, thay đổi đại càn long kỳ. Hắc Long doanh các minh đệ, đem khôi giáp đi, đem thần tí nô thu lại, thay đổi hồng anh thương cùng phát đao. Chúng ta hôm nay không diễn phản tặc. Giang Đình vỗ vỗ Chu Bái Bì bả vai, cười đến rất nghiền ngẫm. Chúng ta hôm nay diễn. Hương Dũng. Cái này Lưu Công Công không phải ưa thích vờ vét của dân sạch chân sao? Vậy chúng ta liền bồi hắn thật tốt phá quét qua. Đại càn đội nghi trượng thổi sáo đánh trống, vô cùng náo nhiệt. Một đỉnh tám nhất đại kiệu, ở đằng kia đầu vừa mới tu bổ lại trên đường xi măng, đi được bốn bề yên tĩnh. Màn kiệu xốc lên, lộ ra một trương trắng tinh, lại lộ ra cô âm tàn sức lực mặt. Lưu Cẩn trong tay nắm nuốt phương thủ phách, che mũi, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn xem ngoài cửa sổ. Cái này Kỳ Châu, thế nào một cố vẻ nghèo túng. Lưu Cẩn the thế giọng nói rằng, nhà ta nghe nói chỗ này náo loạn hay, thế nào liền người xin cơm lưu dân đều nhìn không thấy. Chu Bái Bì đem người đều chôn. Bên cạnh con nuôi vội vàng cười làm lành, chan nuôi, kia tuần thích sứ không phải báo công nói bình loạn sao? Đoán chừng là đem lưu dân đều đuổi đi a. Hừ, bình loạn. Lưu Cẩn cười lạnh một tiếng, chỉ bằng cái kia chút bản lãnh, ta nhìn cũng chính là dùng tiền mua bình an. Bất quá cũng tốt. Đã bình loạn, vậy cái này Ký Châu phủ khố bên trong, hẳn là còn có chút chất béo a. Đang nói, tiệu tử ngừng. Chu Bái Bì mang theo Ký Châu lớn nhỏ quan viên, quỳ gối ven đường nên đón. Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi cũng không có quỳ, mà là mặc một thân không đáng chú ý áo vải, xen lẫn trong phía sau hộ vệ đội ngũ bên trong. Thần Ký Châu thích sứ Chu Mỗ, cung nên thiên sứ. Chu Bái Bì dập đầu như dã tỏi. Lưu Cần không có xuống tiệu, chỉ là lười biếng giơ tay lên một cái. Lên A Chu đại nhân, nhà ta thật là mang theo Vạn Tuế ra ban thưởng tới. Ngươi cái này bình loạn có công, nghiêm các lao tại Vạn Tuế ra trước mặt, thật là thay ngươi nói không ít lời hữu ích à. Tạ chủ long ân, tạ các lao vung chồng. Chu Bái Bì mồ hôi lạnh chảy ròng. Đi, vào thành a. Lưu Cần buông xuống rèm, nhà ta mệt mỏi, đi trước phủ nha nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, đem ngươi trong tấu chương nói cái kia. Kia cái gì Hương Dũng thủ lĩnh cũng gọi tới. Nhà ta muốn nhìn, là dạng gì lùn của anh hùng, có thể thay triều đình phân ưu. Chu Bái Bì trong lòng hơi hồi hộp một chút, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua Giang Đình. Giang Đình đứng ở trong đám người, khẽ gật đầu. Qua ba ly rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Nhưng bữa cơm này ăn đến cực kỳ kiềm chế. Lưu Cẩn ngồi chủ vị, đứng phía sau bốn cái đeo đao đại nội thị vệ. Chu Bái Bì ngồi dưới tay, cái mông chỉ dám ngồi nửa cái ghế bên cạnh. Mà Giang Đình thì lại lấy Hương Dũng đoàn luyện sứ thân phận, ngồi ghế chót. Chu đại nhân a. Lưu Cẩn đặt chén rượu xuống, dùng ngón út loại bỏ xỉa răng. Rượu này cũng uống, đồ ăn cũng ăn. Chúng ta nói chuyện chính sự a. Công công xin phân phó. Nhà ta lần này tới, ngoại trừ tuyên chỉ, còn có việc phải làm. Lưu Cần hít mắt, giống một đầu nhìn chằm chằm con mồi gián độc. Nghiêm các lao nói, kinh thành quốc khố trống rỗng, cái này phía bắc chiến sự căng thẳng. Các ngươi Ký Châu đã bình loạn, vậy cái này năm ngoái thu thuế còn có năm nay liêu hưởng có phải hay không nên bổ đủ? A. Chu Bái Bì trợn tròn mắt. Ký Châu mới vừa gặp lớn hai, lại bị Bắc Lương cướp sạch một lần, nơi nào còn có tiền nộp thuế? Công công, cái này Ký Châu đất càng nghìn dặm, bách tính vừa có thể ăn được cơm ba. Lưu Cần đột nhiên vỗ bàn một cái, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Chu đại nhân, đây chính là ngươi không đúng. Ngươi tại trong tấu chương không phải nói, thân sĩ nô nước tấp nập quên lương thực, tan hết ra tại sao? Đã có tiền quên lương thực, làm sao lại không có tiền nộp thuế đâu? Chẳng lẽ nói, ngươi là khi quân? Cái mũ này giữ lại, là muốn người chết. Chu Bái Bì dọa đến bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hạ quan không dám. Hạ quan không dám. Thật sự là không có tiền. Một cái thanh âm đột ngột vang lên. Lưu Cẩn sững sờ, quay đầu nhìn về phía ghế chót. Nói chuyện chính là Giang Đình. Hắn không có đứng lên, vẫn như cũ đại mã kim đang ngồi, trong tay còn bóc lấy đậu phộng. Lớn mật. Lưu Cẩn sau lưng tiểu thái giám thét to, ngươi là người phương nào? Dám ở Lưu Công Công trước mặt ngồi nói chuyện. Tại hạ Giang Đình. Đề cử chuyện hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương. Phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 86, hoàng đế ban thưởng tới, nhưng quỳ xuống không có người. 2, chương 86, hoàng đế ban thưởng tới, nhưng quỳ xuống không có người. 2, Giang Đình đem cụ lạc ném vào miệng bên trong, phủi tay. Cũng chính là công công muốn tìm cái kia. Hương Dũng đầu lĩnh. A. Lưu Cẩn quan sát toàn thể một chút Giang Đình. Một thân áo vải, nhìn xem không giống quan, trái ngược với Du Côn Lưu Manh. Nhưng này sợi khí thế, lại làm cho hắn cái này duyệt vô số người lao thái giám cảm thấy một tia không thoải mái. Hóa ra là sông đoàn luyện. Lưu Cẩn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thế nào? Chu đại nhân không có tiền, ngươi cũng nghĩ thay hắn khóc than. Nhà ta có thể nghe nói, các ngươi chi này Hương Dũng trang bị tinh lương, liền Bắc Lương Hắc Long doanh còn không sợ à? Sợ, đương nhiên sợ. Giang Đỉnh cười cười, đứng người lên, chậm ung dung đi tới Lưu Cẩn trước mặt. Đại nội thị vệ vừa muốn rút đao, bị Lý Mục Chi một ánh mắt chừng trở về. Đó là một loại trong núi thây biển máu giết ra tới sát khí, nhường mấy người thị vệ kia bản năng cứng đờ. Lưu Công Công. Giang Đỉnh từ trong ngực móc ra một trang giấy, kia là Bắc Lương ngân hàng hồi phiếu. Triều đình đòi tiền, chúng ta lý giải. Dù sao tất cả mọi người muốn ăn cơm đi. Giang Đình đem hồi phiếu nhẹ nhàng đặt lên bàn, đẩy lên Lưu Cẩn trước mặt. Lưu Cẩn liếc qua phía trên số lượng, 5 vạn lượng. Lông mày của hắn chớp chớp. Thủ bút này không nhỏ. Đây là cho công công nước trả tiền. Giang Đình thấp giọng. Lưu Cẩn sắc mặt dịu đi một chút, tay bất động thanh sắc đè xuống tấm kia hồi phiếu. Tính ngươi hiểu chuyện. Nhưng cái này quốc khố thâm hụt, quốc khố thâm hụt, ký châu xác thực không bỏ ra nổi đến hiện ngân. Giang Đình thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngài cũng nhìn thấy, đất này ra đều bị trà sát tầm 3. Lại phá, cũng chỉ có thể cạo xương đầu. Bất quá Giang Đình lời nói xoay chuyển. Mặc dù không biết ngân, nhưng chúng ta có chút thổ đặc sản. Thổ đặc sản? Lưu Cẩn nhíu mày, cái gì rách dưới đồ chơi có thể chống đỡ mấy chục vạn lượng thuế ngân? Công công mời xem. Giang Đình phủi tay. Thiết Đầu bưng một cái khay đi đến. Trên khay che kín vải đỏ. Giang Đình xốc lên vải đỏ. Một cái mắt, toàn bộ đại sảnh đều bị chiếu sáng. Kia là trọn vẹn nóng ánh sáng long lanh, không có chút nào tạp chất pha lê trà cụ. Tại dưới ánh nến, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như thần vật. Bên cạnh, còn đặt vào mấy khối điêu khắc xinh đẹp tinh xảo xà bông thơm, tản ra nồng đậm hoa hương hương. Thế, Lưu Cẩn hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt thẳng. Xem như người trong hoàng cung, hắn đương nhiên biết hàng. Cái đồ chơi này tại kinh thành Hắc Thị bên trên, kia là so sánh giá cả hoàng kim a. Hơn nữa có tiền mà không mua được. Cái này, đây là Bắc Lương hàng. Lưu Cẩn tay run run, cầm lấy một cái ly thủy tinh, yêu thích không buông tay bớt ve. Là Giang Đình tiến đến Lưu Cẩn bên hai, như cái ma quỷ như thế dụ dỗ nói: "Công công, cái đồ chơi này ở kinh thành bán bao nhiêu tiền, trong lòng ngài hiểu rõ. Một bộ này đồ uống trà, chống đỡ 1 vạn lượng thuế ngân, không quá phận a. Cái này xà bông thơm, một khối chống đỡ 10 lượng, không quá phận a. Ta cho ngài chuẩn bị 10 xe." Giang Đình rỗi ra 10 ngón tay. "Ngài đem những này mang về, giao một bộ phận cho Vạn Tuế gia, nói là ký châu sĩ thân tiến cống tường thụy." Còn lại Giang Đình chỉ Lưu Cẩn tay áo. "Còn lại chính ngài ở kinh thành mở cửa hàng bán, cái này lợi nhuận, sợ là so ngài phá 10 năm mặt đất còn nhiều hơn a." Lưu Cẩn hầu kết kịch liệt đống nhúc nhích qua một cái. Hắn tính qua chương mục, nếu quả thật có 10 xe mặt hàng này, đây chính là mấy trăm vạn lượng chuyện làm ăn a. Cái gì thuế ngân, cái gì liêu hưởng, tại to lớn như vậy bạo lợi trước mặt, những cái kia đều là cái rắm. Khu khu. Lưu Cẩn cấp tốc đem tấm kia 5 vạn lượng hối phiếu ôm vào trong lòng, trên mặt âm tản trong nháy mắt biến thành sán lạn hoa cúc cười. "Ai nha, sông đoàn luyện. A không, Giang lão đệ." Lưu Cẩn kéo lại Giang Đình tay, gọi là một cái thân mật. "Ta đã nói rồi, cái này ký châu địa linh nhân kiệt, nhất định có cao nhân. Thế này sao lại là thổ đặc sản? Đây rõ ràng là một mảnh hiếu tâm a. Vậy cái này thuế ngân sự tình Chu Bãi bị cẩn thận từng ly từng tí hỏi." "Cái gì thuế ngân?" Lưu Cẩn trừng mắt. "Ký châu gặp lớn hay, bách tính có khổ, Vạn Tuế gia thánh minh, sớm đã hạ chỉ miễn đi năm nay thuế má. Nhà ta trở về tự sẽ hướng Vạn Tuế gia bẩm báo." Về phần những này tường thụy, Lưu Cẩn nhìn xem kia nâng lên một chút bàn bà bối, ánh mắt tham lam. "Nhà ta liền vất vả một chuyến, thay các ngươi mang về cùng đi, cho Vạn Tuế gia cùng nương nương nhóm thưởng thức thưởng thức." "Công công vất vả." Giang Đình chắc tay, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác cười lạnh. "Đúng rồi." Lưu Cẩn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hạ giọng hỏi Giang Đình: "Giang lão đệ, con hàng này nguyên về sau còn có thể có sao?" "Có." Giang Đình nhẹ gật đầu. "Chỉ cần công công ở kinh thành thay chúng ta ký châu nói ngọt vài câu, cho dù là Nghiêm Các Lao muốn tìm phiền toái, công công cũng có thể đỡ một chút con hàng này, mỗi tháng đều có hiếu kính." "Thỏa." Lưu Cẩn vỗ đùi. "Giang lão đệ yên tâm, về sau cái này ký châu sự tình chính là nhà ta. A không, chính là Nghiêm Các Lao sự tình. Ai dám động đến ký châu, chính là đoạn nhà ta tài lộ. Nhà ta liều mạng với hắn." Sáng sớm hôm sau, Lưu Cẩn mang theo kia là 10 xe tưởng thụy hài lòng đi. Thời điểm ra đi, hắn còn cố ý lôi kéo Giang Đình tay, lưu luyến không rời, dường như thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Nhìn xem đi xa đội nghi trượng, Lý Mục Chi nổ ra miệng bên trong sợi cỏ, vẻ mặt xem thường. "Trường Phong, ngươi cứ như vậy đem đồ tốt đưa cho hắn, đây chính là giúp địch nhân a." "Giúp địch nhân?" Giang Đình nhìn xem Lưu Cẩn bóng lưng, cười lạnh một tiếng. "Lao Lý, cái này gọi cho heo ăn. Cái này heo ăn đến càng vì, hắn ở kinh thành liền sẽ càng giữ gìn chúng ta, bởi vì chúng ta là hắn cây dụ tiền. Hơn nữa Giang Đình chỉ những cái kia thủy tinh cùng xà bông thơm, những vật kia tới kinh thành sẽ nhanh chóng rút khô đại càn các quyền quý bạc. Lưu Cẩn kiếm được càng nhiều, đại càn quốc khố liền vượt không. Đợi đến có một ngày chúng ta đại quân xuôi nam thời điểm, cái này ăn đến óc đầy bụng vệ Lưu công công chính là chúng ta tốt nhất." "Nội ứng, đi thôi." Giang Đình quay người về thành. Triều đình tiền vái tạm thời giải quyết, kế tiếp chúng ta nên thật tốt dọn dẹp một chút cái này ký châu thành bên trong, còn lại cục diện rồi rắm. Thì như Giang Đình nhìn về phía thành đông, cái kia một mực không chịu giao ra thổ địa, còn tại âm thầm cấu kết thổ phỉ. "Vương Viên ngoại, đã Lưu công công đều đi, chúng ta đao cũng nên sáng sáng lên. Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vạn cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn." Chương 87, một người có thể đi ra ra yến. Chương 87, một người có thể đi ra ra Yến Ký Châu thành Đông Vương gia ổ bảo Hoàng Hôn Vương gia không hổ là Ký Châu đệ nhất hào cường. Thế này sao lại là tòa nhà, rõ ràng là một tòa thành nhỏ. Tường cao viện sâu, vọng lâu san sát. Trên đầu tường, mười mấy cái cầm cung tiễn gia đình ngay tại tuần tra. Trong viện, càng là đằng đằng sát khí. 300 tên cường tráng hộ viện cầm trong tay đại đao, phân loại hai bên. Trong chính sảnh, đèn đuốc sáng trưng. Vương Viên Ngoại ngồi trên ghế bành, trong tay cuộn lại hai cái thiết đảm, sắc mặt tâm trầm. Ngồi bên cạnh hắn là một cái mặt mũi tràn đầy mặt sẹo, một thân phỉ khí hán tử. Đây là Ký Châu lớn nhất thổ phỉ đầu lĩnh, người xưng Xuyên Sơn Báo. Báo ra. Vương Triệu Tổ cho Xuyên Sơn Báo rót chén rượu. Cái kia Giang Đình, đêm nay muốn tới dự tiệc. Hắn thật ngông cuồng, thu lưu bách vạn bọn hắn người, hiện tại lại nghĩ đến đụng đến ta tổ nghiệp. Chờ một lúc chỉ cần ta quẳng chén làm hiệu, ngươi liền để người của ngươi theo sau tấm bình phong lao ra. Vương Triệu Tổ làm một cái cắt cổ thủ thế, đem hắn chặt thành thịt nát. Sau khi chuyện thành công, kia một vạn thạch lương thực, ta hai tay dâng lên. Xuyên Sơn Báo uống một hớp rượu, vuốt vuốt trong tay quỷ đầu đao, nên miệng cười một tiếng. Vương Viên Ngoại yên tâm. Bắc Lương quân ta là chưa thấy qua, nhưng chỉ cần hắn dám vào cái cửa này, cái kia chính là cá trong chậu. Đao của lão tử, thật là không nhận người. Tốt. Có báo ra câu nói này, ta an tâm. Đúng lúc này, người gác cổng lão đảo chạy vào. Lao ra. Đến. Tới. Mang theo nhiều ít người. Vương Triệu Tổ khẩn trương hỏi. Liền. Liền ba cái. Người gác cổng nuốt ngụm nước bọt. Giang Đình, cái kia họ Lý Tướng Quân, còn có một cái ngốc đại cá tử. Liền binh khí. Giống như đều không mang. Vương Triệu Tổ cùng Xuyên Sơn Báo lướt nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vui mừng như điên. Ba cái. Cái này Giang Đình là muốn chết tới. Đại môn mở rộng. Giang Đình chắp tay sau lưng, giống đi dạo nhà mình hậu hoa viên như thế đi đến. Hắn hôm nay mặc một thân trường bào màu đỏ sậm, lộ ra phá lệ vui mừng. Đi theo phía sau Lý Mục Chi cùng Thiết Đầu. Lý Mục Chi trong tay xác thực không có cầm đao, chỉ lấy một cái quạt xếp. Thiết Đầu trong tay cũng không cầm truy, chỉ nhắc tới lấy một cái sơn hồng một hộp quả. Ai nha, Vương Viên Ngoại. Giang Đình còn không có vào cửa, thanh âm trước hết tới. Đã sớm nghe nói ngài phủ thượng đầu bếp là ngự chủ truyền nhân, Giang Mộ hôm nay cố ý đến cọ bữa cơm, không có quấy rầy à? Vương Triệu Tổ ngoài cười nhưng trong không cười đứng lên, chắp tay. Giang Tham Quân đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh a mời. Giang Đình cũng không khách khí, đi thẳng tới chủ vị ngồi xuống. Lý Mục Chi cùng Tiết Đầu một trái một phải đứng tại phía sau hắn, giống hai tôn môn thần. Vị này là Giang Đình nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia đầy người sát khí Xuyên Sơn Báo. A, đây là bỉ nhân bà con xa biểu đệ, Bao Sơn. Vương Triệu Tổ vung lên láo đến mặt không đỏ tim không đập, cũng là làm chút ít bản buồn bán. Nghe nói Tham Quân tới, cố ý đến kính chén rượu. Người làm ăn a? Tốt, tốt. Giang Đình cười híp mắt gật đầu, ta liền ưa thích cùng người làm ăn liên hệ. Qua ba ly rượu, bầu không khí càng ngày càng kỳ dị. Sau tấm bình phong mơ hồ truyền đến binh khí va chạm rất nhỏ tiếng vang. Vương Triệu Tổ ánh mắt cũng càng ngày càng hung ác. Giang Tham Quân, Vương Triệu Tổ đặt chén rượu xuống, không còn trang. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lưu Bách Vạn bọn hắn đem dao, đó là bọn họ đồ hèn nhát. Nhưng ta Vương gia cái này mấy ngàn mẫu đất là tổ tông lưu lại. Ta không muốn dao, cũng không thể dao. A. Giang Đình kẹp một khối thịt kho tàu, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai lấy. Vương Viên Ngoại, đất này không phải bạc dao. Ta đưa tiền. Bắc Lương tệ, tỷ suất hối đoái công đạo. Bắc Lương tệ. Vương Triệu Tổ cười lạnh một tiếng, đột nhiên vô bàn một cái kia chính là giấy lột. Ta không nhận. Giang Đình, đừng tưởng rằng ngươi tại Ký Châu có thể một tay che trời. Ta Vương gia cũng không phải ăn chay. Ta cái này trấn bên trong có 500 gia đình, còn có hắn nhìn thoáng qua Xuyên Sơn Báo. Còn có ta cái này biểu đệ mang tới 800 huynh đệ, ngay tại bên ngoài chờ lấy. Ngươi nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn lăn ra Ký Châu. Nếu không như thế nào? Giang Đình nuốt xuống thịt kho tàu, để đũa xuống, cầm khăn ăn lau miệng. Động tác của hắn rất chậm, rất yếu nhã. Nếu không, đêm nay đây chính là ngươi chặt đầu cơm. Vương Triệu Tổ cầm chén rượu lên, liền phải hướng trên mặt đất quẳng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chậm rãi. Giang Đình bỗng nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại làm cho Vương Triệu Tổ tay dừng tại giữa không trung. Vương Viên Ngoại, quẳng cái chén trước đó, xem trước một chút ta mang cho ngươi lễ vật đi. Giang Đình chỉ Thiết Đầu trong tay cái kia sơn hồng một gỗ. Lễ này nếu là đưa không đến, ta cái này trong lòng bắn con a. Vương Triệu Tổ sửng sốt một chút. Thứ gì? Mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Giang Đình làm mời thủ thế. Vương Triệu Tổ do dự một chút, cho Xuyên Sơn Báo đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Xuyên Sơn Báo xách theo đao, đi qua, dùng mũi đao đẩy ra cái hộp kia cái nắp. A. Xuyên Sơn Báo thấy rõ trong hộp đồ vật sau, như bị dẫm vào đuôi mèo như thế, hét lên một tiếng, đao trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất, cả người lộn nhào lui mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất, mặt trắng giống người chết. Vương Triệu Tổ cũng tiến tới nhìn thoáng qua. Chỉ một cái, hắn hồn bay. Đựng trong hộp không phải vàng bạc châu báu, là một cái đầu người, một quả nữ nhân đầu. Mặc dù đã bị vôi ướp da vị qua, nhưng hắn như cũng nhận ra được. Kia là hắn sủng ái nhất tiểu thiếp, cũng là Xuyên Sơn Báo thân muội muội, trước mắt đang ở tại ngoài thành 30 dặm an toàn phòng bên trong. Cái này Vương Triệu Tổ toàn thân run rẩy, chỉ vào Giang Đình, ngươi Vương Viên Ngoại, đừng kích động. Giang Đình dựa vào ghế, rót cho mình một chén rượu. Ta nghĩ đến, chúng ta nói chuyện làm ăn, phải có thành ý. Ngài cái này biểu đệ đã tới, vậy ta cũng phải đi bãi phòng một chút người nhà của hắn. Cái này không, tiện đường liền đem lệnh muội tiếp đến. Nói, Giang Đình quay đầu nhìn về phía cái kia đã sợ choáng váng Xuyên Sơn Báo. Bao Sơn đúng không? A không, Xuyên Sơn Báo, Giang Đỉnh thanh âm rất nhẹ nhàng, giống như là đang cùng lão bằng hưu nói chuyện phiếm. Người kia 800 huynh đệ, hiện tại cũng đã tại Hoàng Tuyền lộ lên. Hắc Long doanh thiết kỵ tiễn bọn họ một đoạn đường, tịch thu lộ phí. Về phần ngươi, Giang Đỉnh theo trong tay áo móc ra một trang giấy, ném ở Xuyên Sơn báo trước mặt. Đây là ngươi những năm này giết người cướp của danh sách. Đại Càn mặc kệ ngươi, ta quản. Xuyên Sơn báo nhìn xem tờ giấy kia, lại nhìn một chút đứng tại Giang Đỉnh sau lưng, một mực híp mắt không lên tiếng Lý Mục Chi. Hắn bỗng nhiên nhận ra cái kia thành vật đao. Kia là chém qua Man tộc đại tướng, chặt qua Hồng Chi Chu đầu đao. Lý Nhân Đồ Xuyên Sơn báo tâm lý phòng tuyến sập. Hắn bỗng nhiên bị trên mặt đất, hướng về phía Giang Đỉnh điên cuồng dập đầu. Tham quân tham mạng, tham quân tham mạng. Là Vương Triệu Tổ bức ta, ta chính là chân chạy, ta không muốn chết ta. Vương Triệu Tổ nhìn xem một màn này, hoàn toàn tuyệt vọng. Nhà của Hàn Quyến, không có. Hắn 500 gia đình, tại Hắc Long doanh trước mặt, đoán chừng cũng chính là một bàn đồ ăn. Vương Viên Ngoại. Giang Đỉnh bưng chén rượu lên, đứng người lên, đi đến Vương Triệu Tổ trước mặt. Hiện tại, cái chén còn sao? Vương Triệu Tổ sủi lơ trên ghế, chén rượu trong tay trượt xuống, không có ngã nát, mà là lăn đến Giang Đỉnh bên chân. Ta giao Vương Triệu Tổ nước mắt tuôn đầy mặt, cả người giống như là trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Khế đất, khế nhà, ta đều giao. Chỉ cầu tham quân, giữ lại ta toàn thây ai, nói cái gì có chết hay không. Giang Đỉnh xoay người nhặt lên cái kia chén rượu, một lần nữa đổ đầy rượu, nhét vào Vương Triệu Tổ trong tay. Ta nói, ta là người làm ăn, chỉ cần ngươi ký chuyển nhượng hiệp nghị, ngươi vẫn là Vương Viên Ngoại. Chỉ có điều, tòa nhà này đến thay cái chủ nhân, đất này đến thay cái loại pháp. Về phần vị này báo ra, Giang Đỉnh nhìn thoáng qua trên đất Xuyên Sơn báo, ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh. Lão Lý, tại một mực không lên tiếng Lý Mục Chi, trong tay quạt xếp đống nhiên triển khai, nan quạt biên giới bắn ra một loạt lưỡi đao sắc bén, xoát, hàn quang lóe lên, Xuyên Sơn báo yết hầu bên trên nhiều một đạo tơ máu, hắn che lấy cổ, khanh khách mà vang lên vài tiếng, ngã xuống trong vũng máu. Thổ phỉ, phải chết. Giang Đỉnh lạnh nhạt nói, đây là Bắc Lương quý củ, cũng là cho ký châu bách tính bàn giao. Giang Đỉnh xoay người, nhìn xem mặt xám như cho Vương Triệu Tổ. Vương Viên Ngoại, đồ ăn lạnh, nhân lúc còn nóng ăn đi. Ăn xong bữa cơm này, ngày mai nhớ kỹ đi cùng Tiêu xã xếp hàng lính hảo. Chúng ta Bắc Lương huyện dưỡng lao hoàn cảnh vẫn là không tệ. Nói xong, Giang Đỉnh phủi tay, thiết đầu, nhặt xác, đừng ảnh hưởng Vương Viên Ngoại ăn cơm. Ngoài cửa lớn, Đông Tuyết nhẹ nhàng tiến đến. Một đêm này, ký châu thành bên trong phản kháng cuối cùng lực lượng, tại một bữa cơm công phu bên trong, tan thành mây khói. Giang Đỉnh đi ra Vương phủ đại môn, thật sâu hít một hơi lạnh lẽo không khí. Trường Phong, Lý Mục Chi xoa xoa cây quạt bên trên máu. Ký Châu Bình. Đúng vậy a, Bình. Giang Đỉnh quay đầu nhìn thoáng qua tòa kia đèn đuốc sáng trưng tòa nhà. Kế tiếp, chúng ta nên đưa ánh mắt Giang Đỉnh nhìn về phía phương bắc, quay lại Thảo Nguyên. Tất là cách bên kia Hồng Mao Quỷ đoán chừng cũng nên gây ra chút động tĩnh. Đề cử chuyện hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao an thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là A cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay thiên tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội, xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 88, đụng đến ta tiền có thể, đụng đến ta học sinh. Muốn chết. Chương 88, đụng đến ta tiền có thể, đụng đến ta học sinh. Muốn chết. Bắc Lương hổ đầu thành phủ tướng quân đêm khuya trời tối người yên. Giang Đỉnh đang ghé vào trên mặt bàn, mượn dầu hỏa đèn quang, cho tất lập cách viết thư. Nội dung bức thư tất cả đều là liên quan tới sang năm thảo nguyên lông dê giá thu mua chỉ đạo ý kiến, còn có mấy đạo liên quan tới phước lợi kế toán đề toán, chuẩn bị kiểm tra một chút tên đồ đệ này. Tiểu tử này, lần trước gửi thư nói muốn ở bên kia xây phân hiệu, giáo dân chăn nuôi biết chữ. Giang Đỉnh một bên viết một bên cười, đối bên cạnh mài mực Triệu Lạc nói rằng, chị dâu, ngươi nói cái này làng nếu là có văn hóa, có phải hay không so với người còn đáng sợ hơn. Triệu Lạc nâng cao bụng lớn, cười cho hắn thêm kéo hoa đèn. Đó là ngươi giáo thật tốt. Tất là cách đứa bé kia trọng tình nghĩa, đem ngươi trở thành cha ruột nhìn đâu. Ai, đừng, ta cũng không có lớn như vậy nhi tử. Giang Đỉnh cười hắc hắc, vừa muốn đem thư cất vào phong thư. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, phủ tướng quân đại môn bị người mạnh mẽ phá tan. Ngay sau đó, là một hồi lộn xộn tiếng bước chân dồn dập cùng chiến mã sắp chết tê minh thành. Báo! Một tiếng này gào thét, thê lương giống tiếng than đô quên, trong nháy mắt sẽ rách hổ đầu thành yên tĩnh. Giang Đỉnh tay run một cái, mực nước tung tóe cả bàn. Hắn đột nhiên đứng lên, không đợi hắn đi ra thư phòng, máu me khắp người thiết đầu đã có một người bập vào. Tham quân, xảy ra chuyện lớn. Thiết đầu cái này máu chảy không đổ lệ hắn tử, giờ phút này vậy mà mang theo tiếng khóc nức nở. Trên lưng hắn người, toàn thân cắm 3 mũi tên, cánh tay trái đã không có, chỗ đứt dùng thuốc nổ qua loa đốt cháy khét cầm máu, cả người đã ở vào cơn sốc trạng thái. Là Thiết Mộc Nhi, cái kia tại trong thư viện sùng bái nhất tất là cách, thế phải dùng toán học tạo máy ném đá thảo nguyên thiếu niên. Thiết Mộc Nhi, Giang Đỉnh trong đầu ông một tiếng. Hắn tiến lên, một thanh đỡ lấy Thiết Mộc Nhi, tay đè tại hắn lạnh buốt trên mặt. Chuyện gì xảy ra? Tất là cách đầu. Thiết Mộc Nhi phí sức mở mắt ra, trông thấy Giang Đỉnh. U ám trong con mắt bỗng nhiên bộc phát ra sau cùng một tia sáng. Hắn gắt gao bắt lấy Giang Đỉnh tay áo, móng tay lõm vào trong thịt. "Lão sư, cứu đại hán hồng ma quỷ, có pháo, tất cả đều là súng kiếp hát phong cốc, bị vây quanh. 3 ngày phốc, Một ngụm máu đen phun tại Giang Đỉnh món kia màu trắng quần áo trong bên trên. Bọn hắn
nói,
muốn đem Đại Hãn lột ra, làm thành tiêu bản lão sư. Nhanh tiếp một nhi tay, vô lực rũ xuống. Nhưng hắn cái kia dính đầy máu tươi trong tay, còn gắt gao nắm chặt một vật. Kia là Giang Đỉnh đưa cho Tất Lạc Cách bản tính. Bản tính hạt châu, nát một nửa, phía trên tất cả đều là máu. Trong thư phòng yên tĩnh như chết. Triệu Lạc che miệng, nước mắt tràn mi mà ra. Thiết đầu quỳ trên mặt đất, nắm đấm nện đến sàn nhà thùng thùng vang. Giang Đỉnh duy trì ôm tiếp một nhi tư thế, không lúc đích. Mặt của hắn dấu ở trong bóng tối, thấy không rõ biểu lộ. Nhưng hắn trên người cố khí tức kia, lại tại điên cuồng biến hóa. Theo cái kia cả ngày cười tủm tỉm, tính toán tỉ mị gian thương, biến thành một đầu. Bị chạm đến vảy ngựa các long. Thật lâu, Giang Đỉnh nhẹ nhàng đem tiếp một nhi để dưới đất, giúp hắn nhắm mắt lại. Hắn nhặt lên cái kia vỡ vụn bản tính, cẩn thận từng ly từng tí lau đi phía trên vết máu, ôm vào trong lòng. Thiết đầu. Giang Đỉnh thanh âm rất nhẹ, nhẹ để cho người ta run rẩy. Tại. Thời hiệu. Cấp một chuẩn bị chiến đấu. Là. Đi đem Lý Mục Chi gọi tới cho ta. Đem Hạt Tử gọi tới cho ta. Đem Công Thâu Giã lao giả điền kia cũng cho ta gọi đến. Giang Đỉnh đứng người lên, đi đến bên tường, tháo xuống cái kia thanh treo trên tường làm vật phẩm trang sức, chưa hề chân chính uống qua máu xung kíp. Nói cho bọn hắn. Giang Đỉnh xoay người, trong mắt máu đỏ kia trong nháy mắt nổ tung, ánh mắt dữ tợn giống ủy. Không cần tiết kiệm tiền. Đem vốn liếng đều cho ta rời ra ngoài. Hàn Phong gào thét. 5000 Hắc Long doanh tinh nhuệ kỵ binh, kia là Lý Mục Chi trong tay vương bài, lúc này đã võ trang đầy đủ, lặng im đứng trang nghiêm ở trường trên trận. Mỗi một con ngựa đều bọc bó, mỗi một cái chiến sĩ đều cắn đao. Lý Mục Chi toàn bộ khoác, cầm trong tay vượt đao, đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Hạt Tử con cái kia đổ đầy ám khí cái dương, ngay tại cho mình chúc trượng uy động. Công Đâu Giá chỉ huy công tượng, đang đem nguyên một đám che kín miếng vải đèn quái vật khổng lồ lắp đặt xe ngựa. Giang Đỉnh mặc một thân màu đen áo khoác, đi đến điểm tướng đài. Hắn không có lấy loa, hắn chỉ là giơ tay lên bên trong cái kia mang máu bản tính. Các minh đệ, đây là đồ đệ của ta bản tính. Hắn là đi trên thảo nguyên làm ăn, hắn là đi giáo dân chăn nuôi biết chữ, tính sổ sách, qua ngày tốt lành. Nhưng là hiện tại, có một đám tóc đỏ mắt lục con ngươi cường đạo, cầm súng kiếp, đem hắn vây ở Hát Phong Cốc. Bọn hắn nói, muốn đem da của hắn lột bỏ đến. Giang Đỉnh thanh âm đột nhiên tất cao, mang theo như tê liệt lửa giận. Bọn hắn đây là tại đánh ai mặt? Đây là tại đánh chúng ta Bắc Lương mặt, là đang đánh ta Giang Đỉnh mặt. Ta mặc kệ bọn hắn là La Sát quốc vẫn là cái gì chó má đế quốc, dám đụng đến ta học sinh, dám đụng đến ta Bắc Lương người, ta muốn để bọn hắn biết, cái này thảo nguyên bên trên hảo, vì cái gì hồng như vậy? Xuất phát, đây là một chỗ đường cùng, ba mặt núi vây quanh, chỉ có một cái chật hẹp cửa ra vào. Lúc này, xuất khẩu đã bị phá hỏng. Một mặt vẽ lấy song đầu ưng cờ xí trận địa trước, mấy trăm tên mặc tiên diễm quân phục La Sát quốc súng kiếp thủ đang sắp xếp chỉnh tề phương trận. Tại phía sau bọn họ, mang lấy 10 môn đen ngòm giá chiến tháo. Trong sân cốc, Tất Lạc Cách máu me khắp người, tựa ở một khối lớn thạch đầu bên trên. Bên cạnh hắn 5000 kỵ binh, chỉ còn lại không đến 800 người. Chiến mã thi thể chất thành công sự che chắn. Đại Hãn, không có nước. Ba Đặc Nhĩ liếm liếm môi khô khốc, nắm trong tay lấy cuốn lưới đao loan đao. Cùng đám này hồng ma quỷ liều mạng a. Bọn hắn súng đạn quá lợi hại, cách 800 bước liền có thể đánh nát người sọ não. Tất Lạc Cách nhìn thoáng qua trong tay chỉ còn một viên đạn đoạn súng, lại nhìn một chút nơi xa cái kia đang dùng kính viễn vọng một mắt quan sát bên này là sát quốc tướng quân. Người tướng quân kia gọi Khoa Nhĩ. Ngay tại 3 ngày trước, Khoa Nhĩ lấy thông thương làm tên, mời Tất Lạc Cách dự tiệc. Tất Lạc Cách chủ quan, coi là vẫn là lấy trước kia ngươi có hàng ta có tiền quý củ. Kết quả chén rượu còn không có buông xuống, phục binh liền ra. Nếu không phải Thiếp Mộc Nhi liều chết ngăn cản một thương, Tất Lạc Cách tại chỗ liền bàn giao. Không thể liều. Tất Lạc Cách cắn răng, trong mắt lóe ra sói qua mang. Lão sư nói qua, miễn là còn sống, liền có lật bán cơ hội. Thật là Ba Đặc Nhĩ tuyệt vọng nhìn lên bầu trời. Chúng ta bổ câu đưa tin đều bị bọn hắn đánh xuống. Thiếp Mộc Nhi cũng. Bác Lương coi như biết, chạy tới cũng muốn 3 ngày. Chúng ta chống đỡ không đến khi đó. Đang nói. Vâng. Một phát thực tâm pháo đạn nện ở công sự che chắn bên trên, đá vụn bể ra, hai cái dân chăn nuôi chiến sĩ tại chỗ bị nện thành thịt nát. Ngoài sân gốc, chuyển đến cái kia Khoa Nhĩ tướng quân ngạo mạn tiếng gọi, Thảo Nguyên khỉ nhỏ nghe. Một cơ hội cuối cùng. Giao ra lông dê độc quyền bán hàng quyền. Ký khế ước nô lệ. Sau đó chính ngươi đi tới, quỳ xuống liếm dạy của ta. Nếu không, vòng tiếp theo pháo kích, ta liền đem sơn cốc này san thành bình địa. Tất Lạc Cách nắm chặt nắm đấm. Hắn nhớ tới Giang Đỉnh dạy hắn, tôn nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm. Hiện tại kiếm gãy, tôn nghiêm còn có thể bảo trụ sao? Đại Hãn, liều đi. Các chiến sĩ mắt đỏ quát. Tất Lạc Cách hít sâu một hơi, đứng người lên, sửa sang lại một chút rách dưới chiến bào. Hắn không thể để cho những huynh đệ này chết vô ích. Chuẩn bị công kích. Tất Lạc Cách giơ đao lên. Cho dù chết, cũng muốn cắn xuống bọn hắn một miếng thịt. Ngay tại cái này bị tráng thời điểm. Thu. Một tiếng bén nhọn, quái gì, chưa từng nghe qua tiếng kêu gạo, đột nhiên từ phía trên bên cạnh truyền đến. Thanh âm kia không giống chim hót, không giống phong thanh, giống như là ma quỷ quái huyết. Tất cả mọi người, bao quát đang chuẩn bị hạ lệnh nã pháo Khoa Nhĩ, đều vô ý thức ngẩng đầu lên. Chỉ thấy phương đông chân trời, hơn 10 đầu mang theo thật dài đuôi lửa ba hỏa long phá vỡ bình minh hắc ám, mang theo tử vòng gào ghét, lao thẳng tới La Sát quốc súng kiếp phương trận. Đó là cái gì? Khoa Nhĩ hoảng sợ giơ lên kính viễn vọng. Không đợi hắn thấy rõ, Vâng. Hỏa long rơi xuống đất, không phải thật tâm đánh ba chạm, mà là kịch liệt bạo tạc. Ánh lửa ngút trời, khí lãng lan lộn. Trình Tề súng kiếp phương trận trong nháy mắt bị tạc nở hoa, chân cụt tay đứt bay lầy trời. Ngay sau đó, đại địa bắt đầu rung động. Trên đường chân trời, một mặt to lớn màu đen cờ xí đón gió dâng lên. Cờ xí bên trên, một đầu dữ tợn hắc long đang mở ra huyết buồn đại khẩu. Mà tại hắc long kỳ hạ, một chiếc tạo hình quái dị trên chiến xa, giang đỉnh mặc áo khoác đen, cầm trong tay loa quyết âm, thanh âm kia so tiếng nổ còn muốn chấn nhiếp lòng người, tất là cách cho lão tử đem đầu thấp xuống. Lão sư cho ngươi đưa làm việc tới. Kia là chân lý số 3. Toàn thể đều có. Giang đỉnh trong mắt sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, vào chùm sát kích, đem đám này hồng ma quỷ cho ta nổ về nhà bà ngoại đi. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày cho. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, Ngô Giang nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trạm đầu ta. Chương 89, chân lý tầm bắn cùng bản tính tính lực, 1, chương 89, chân lý tầm bắn cùng bản tính tính lực, 1, loại kêu bén nhọn tiếng kêu gào không hề giống thường quy đạn pháo vạch phá không khí, càng giống là một đám bị bóp lấy cổ ác quỷ tại cùng đều lên kêu rên. Mấy chục đầu kéo lấy màu vỏ quýt đuôi lửa trường xạ ở giữa không trung bặm mèo, lan lộn, bọn chúng không có tinh chuẩn đường đạn, có thẳng tắp đánh tới hướng mặt đất, có trên không trung vẽ lấy quỷ dị xoắn ốc, nhưng chính là loại này không có quy luật chút nào hỗn loạn, mới tạo thành nhất cực hạn sợ hãi. Khoa Nhĩ tướng quân cái kia giơ kính viễn vọng tay cứng lại ở giữa không trung. Tại hắn vong mạc bên trên, những cái kia mang theo ánh lửa quái vật cấp tốc phóng đại. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo súng tiếp phương trận, những cái kia sắp xếp nghiêm chỉnh đội hình, chờ đợi đồ sát dã man nhân đám binh sĩ, giờ phút này tựa như là một đám bị diều hâu để mắt tới gà tệ, nguyên bản đầu ngẩng cao sọ không thể không hoảng sợ ngẩng đầu nhìn đến từ phương đông thiên phạt. Tản ra, nhanh tán mệnh lệnh bị dìm ngập tại một tiếng vang thật lớn bên trong. Một cái lấp kín cương liệt hắc hỏa dược cùng phế cựu thiết đinh chân lý số 3 hỏa tiễn, con mèo đâm vào một môn dã chiến pháo hụ súng, cũng không có lập tức bạo tạc, cây kia thô to ống trúc phần bồi phun ra nóng rực lửa lưu. Trên mặt đất điên cuồng đảo quanh, giống một đầu nổi điên hỏa long quét ngã chung quanh 4-5 cái pháo binh, sau đó mới tại giận người kim loại xé rách âm thanh bên trong ầm vang nổ tung. Khí lãng xen lẫn vô số dị sét đinh sắt cùng mảnh sứ vỡ phiến, hiện lên phóng xạ trạng quét ngang chung quanh 20 bước phạm vi. Những cái kia cũng không có bị thuốc nổ trực tiếp nổ chết la sát binh sĩ, bụng mặt, ôm bụng trên mặt đất lăn lộn tiêu thảm, máu tươi từ giữa kẽ tay tuôn ra tốc độ căn bản ngăn không được. Cái này vẹn vẹn bắt đầu. Ngay sau đó, đại địa dường như biến thành một mặt bị trọng truy gõ chống làm bằng da trâu. Mấy chục mái hỏa tiễn liên tiếp rơi xuống. Bạo tạc sinh ra khói lửa trong nháy mắt đem cốc khẩu nguyên bản sáng tỏ thần hy thôn vệ hầu như không còn, biến thành một mảnh hỗn độn sẫm đen. Tất Lạc Cách vô ý thức há to miệng, đây là vì phòng ngừa mảng nhĩ bị đánh vỡ. Hắn ngơ ngác nhìn phía trước kia tựa như luyện ngục giống như cảnh tượng. Cái kia đã từng không ai bị nổi, làm cho hắn kém chút tự vẫn la sát quân trận, giờ phút này đã không còn tồn tại. Không có trận hình, không có chỉ huy, thậm chí không có người còn tại nổ súng. Khắp nơi đều là không có đầu như con rồi tán loạn xám áo khoác, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm lưu hoàng bị, hỗn hợp có thịt nướng mùi khét lẹt, làm cho người buồn nôn. Đông, đông, đông. Làm dư âm nổ mạnh chưa tán đi, một loại so bạo tạc càng khiến người ta trái tim thít chặt thanh âm theo đuổi mù phía sau truyền đến. Kia là trống trận. Trầm thấp, chậm chạp, lại mỗi một cái đều giống như giẫm tại người tâm trên ngọn. Đuổi mù bị một cỗ vô hình sát khí bổ ra, một mặt to lớn màu đen bắt chữ chiến kỳ đâm thủng bầu trời. Lý Mục Chi cưỡi tại kia thất tên là Ô Vân Đạp Tuyết Thần Câu phía trên, toàn thân bao trùm lấy lạnh rèn hắc giáp, trên mặt mang theo giữ tận mặt nạ quỷ, chỉ lộ ra một đôi không có chút nào chấn động ánh mắt. Tại phía sau hắn, 3000 tên võ trang đầy đủ Bắc Lương kỵ binh hạng nặng, như là nước thủy triều đen kịt, đang chậm rãi để lên. Bọn hắn không có công kích, chỉ là tại chạy chậm. Nhưng này cố bài sơn đảo hải cảm giác các bách, lại so phi nhanh càng làm cho tuyệt vọng. Khoa Nhĩ tướng quân chật vật từ dưới đất bò dậy, hắn nón lính chẳng biết đi đâu, màu đỏ tóc quan bên trên tràn đầy bụi đất. Hắn nắm lên bên người phó quan, điên cuồng mà quát, phản kích. Nhưng đại đội thứ nhất phản kích. Bọn hắn là kỵ binh, chỉ cần hỏa lực đồng loạt tề xạ tướng quân. Thương, thương đều nổ. Phó quan vẻ mặt cầu xin, chỉ vào cách đó không xa. Rất nhiều binh lính may mắn còn sống sót ý đồ giơ súng, nhưng vừa rồi loại kia có thể tại mặt đất tán loạn hỏa diễm, sớm đã đốt lên bọn hắn treo ở bên hông thuốc nổ ấm. Toàn bộ trận địa tựa như là một cái bị nhen lửa pháo cửa hàng, lốp bốp tuấn bạo âm thanh liên tục không ngừng. Lý Mục Chi chậm rãi giơ lên trong tay mạch đao. Lưỡi đao chỉ hướng chỗ, không cần bất kỳ ngôn ngữ. San bằng. Hai chữ theo cái kia mặt quỷ cố hạ phun ra, lạnh đến giống băng. Giết. Giờ này phút này, không còn là chạy chậm. 3000 con chiến mã đồng thời phát lực, đại địa rung động tần suất trong nháy mắt tăng tốc. Cái kia màu đen dòng lũ sắt thép trong nháy mắt tăng tốc, mang theo như bẻ cánh khô động năng, va vào hỗn loạn không chịu nổi lá sát nhân trong đám. Đây cũng không phải là một trận chiến tranh, mà là một trận đơn phương nghiền ép. Không có súng máy, không có chống tăng hảo, huyết nhục chi khu tại cao tốc công kích kỵ binh hạng nặng trước mặt, yếu ớt tựa như cái kia bị giẫm nát bản tính hạt châu. Tất Lạc Cách tựa ở bị hun khói hắc nham thạch bên trên, nhìn xem cái kia đã từng cao cao tại thượng Khoa Nhĩ tướng quân, giống một cái con thỏ con bị giật mình như thế tại trong loạn quân chạy trối chết, cuối cùng bị một gã Bắc Lương kỵ binh giống sách gà con như thế nắm lấy cổ áo nhấc lên, ngã rầm trên mặt đất. Chiến đấu kết thúc so trong tưởng tượng nhanh hơn. Đến lúc cuối cùng một tiếng súng vang lắng lại, hát phong cốc lối vào đã biến thành một mảnh vũng bùn máu chiều. Chiếc kia tạo hình quái dị trên xa, ép lấy bùn máu chậm rãi lai tới. Giang đỉnh nhảy xuống xe, cặp kia đắt đỏ da trâu dày đã dẫm vào huyết thủy bên trong, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Trong tay hắn không có lấy đao, cũng không có cầm thương, mà là cầm nửa cái còn không có ăn xong hồ la bạc, cùng cái kia chỉ còn lại một nửa giàn khung phá bản tính. Hắn đi rất chậm, mỗi một bước đều đi được rất ổn. Trung quanh những sát khí kêu bừng bừng Bắc Lương kêu binh hàn tướng, tại hắn trải qua thời điểm, toàn bộ tự giác rủ xuống lưỡi đao, đứng trang nghiêm hành lễ. Tất Lặc cách dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, nhưng mất máu quá nhiều thân thể căn bản không nghe sai khiến. Ba Đặc Nhĩ tay mắt lênh lẹ, một thanh đỡ lấy hắn. Giang Đỉnh đi tới Tất Lặc cách trước mặt. Hắn không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem cái này cả người là máu, thiếu niên trên mặt nhiều một đạo dữ tợn vết sẹo đồ đệ. Tất Lặc cách nước mắt rốt cục nhịn không được, hòa với dòng máu trên mặt hướng xuống trôi, xông ra hai đạo vết trắng. Hắn há to miệng, thanh âm khàn giọng đến cơ hồ nghe không rõ, "Lão sư, ta thất bại." Thiết Mộc Nhi hắn ba. Một tiếng thanh thúy cái tát âm thanh, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Giang Đỉnh một tát này cũng không dùng lực, nhưng lại cắt ngang Tất Lặc cách tất cả ủy khuất cùng mềm yếu. "Khóc cái gì?" Giang Đỉnh thanh âm rất bình thản đến làm cho người sợ hãi, làm ăn bồi thường bản, khóc là có thể đem tiền vốn khóc trở về sao? Bị người đánh, khóc liền có thể nhường vết thương khép lại sao? Hắn ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng Tất Lặc cách cân bằng, cặp kia luôn luôn mang theo con buôn ý cười trong mắt, giờ phút này chỉ có làm người sợ hãi chăm chú. "Nhớ kỹ, ngươi là muốn làm lang vương người. Lang thụ thương chỉ có thể liếm vết thương, chỉ có cẩu tài sẽ ở bị đánh đau thời điểm cục đuôi kêu rên." Giang Đỉnh buông tay, dùng thô giáp lòng bàn tay nặng nề mà lau đi Tất Lặc cách máu trên mặt nước mắt, động tác thô lỗ lại lộ ra một cỗ không nói ra được lực lượng. "Thiết Mộc Nhi chuyện, ta đã biết. Món nợ này, lão sư đến dạy ngươi tính thế nào?" Nói xong, Giang Đỉnh đứng người lên, quay đầu. Lúc này, hai cái như lang như hổ thiết vệ kéo lấy một cái tóc đỏ mắt xanh trung niên nam nhân đi tới, hung hăng hướng trên mặt đất một quăng. Chính là La Sát Quốc quân viễn chinh tướng quân, Khoa Nhĩ. Khoa Nhĩ mặc dù chật vật, nhưng như cũ cố gắng duy trì lấy cái gọi là phong độ thân sĩ. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, dùng cứng rắn tiếng hắn hô, "Ta là La Sát Đế quốc nam tước. Căn cứ văn minh quốc gia công ước, ta có quyền yêu cầu thể diện đãi ngộ. Ta có quyền chuộc thể diện." Giang Đỉnh giống như là nghe được cái gì cho cười, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một ngụm sâm mạch răng. Hắn đi qua, một cước dẫm tại Khoa Nhĩ vừa định chống lên thân thể trên bàn tay, thậm chí còn hung tợn ép hai lần. Xương cốt vỡ vụn thanh âm cùng Khoa Nhĩ tiếng kêu thảm thiết thê lương đồng thời vang lên. "A, người cái dã man nhân này, người trái với công ước." Giang Đỉnh ngồi xổm người xuống, đem cái kia dính máu phá bản tính giơ lên Khoa Nhĩ trước mắt, cầm trong tay hồ la bạc chỉ vào bản tính bên trên hạt châu, ngựa khi ôn hòa giống đang dạy sách tư thục tiên sinh, "Đến, Khoa Nhĩ tướng quân, chúng ta tính toán sổ sách. Đề cử chuyến hót, bước ta thoát khỏi đội. Mang bốn con chó một dạng đánh." Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình và mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 89, chân lý tầm bắn cùng bản tính tính lực, 2, chương 89, chân lý tầm bắn cùng bản tính tính lực, 2, học sinh của ta Thiết Mộc Nhi, năm nay 16 tuổi. Hắn lúc đầu sang năm liền phải thi được Bắc Lương Lý Công học viện, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tương lai sẽ là một cái ưu tú công trình sư, có thể tạo ra so đây càng tốt đại pháo, có thể khiến cho cái này thảo nguyên bên trên thêm ra rất nhiều đồ nước. Giang Đỉnh kích thích một quả bản tính hạt châu, ba một tiếng vang dọn. Dựa theo phước lợi kế toán, hắn đời này có thể sáng tạo giá trị đại khái là 300 vạn lượng bạch ngân. Cái này cũng chưa tính hắn miễn là còn sống, liền có thể nhường cha hắn mẹ cao hứng loại này vô giá cảm xúc giá trị. Giang Đỉnh nhìn chằm chằm Khoa Nhĩ cặp kia tràn ngập sợ hãi mắt xanh, ngươi cảm thấy, ngươi đầu này tiền mệnh, chỉ 300 vạn lượng sao? Khoa Nhĩ toàn thân phát run, hắn theo trước mắt cái này người phương Đông trong mắt xem hiểu, đó căn bản không phải đàm phán gì, đây là tuyên bố. Ta có thể đưa tiền. La Sát Đế quốc là có tiền. Ta có hoàng kim. Chúng ta muốn thông thương. Khoa Nhĩ nói năng lộn xộn hô to. Thông thương. Giang Đỉnh cười đến bả vai đều đang run rẩy, đương nhiên muốn thông thương. Bác Lương thích nhất làm ăn. Hắn đứng người lên, từ trong ngực móc ra một trương nhăn nhăn nhún nhún giấy, kia là Thiết Mộc Nhi trước khi chết trong tay nắm chặt, còn chưa kịp đưa ra ngoài lồng dê thu mua hiệp nghị. Nhưng hôm nay chuyện làm ăn, không nói tiền. Giang Đỉnh xoay người, đưa lưng về phía Khoa Nhĩ, phất phất tay. Đã ngươi như vậy ưa thích làm nghiên cứu khoa học, ưa thích đem người làm thành tiêu bản. Vậy liền để công thâu giá lão giả điên kia đến xem a, nghe nói hắn gần nhất đang nghiên cứu nhân thể xương cốt đòn bẩy nguyên lý, đang cần tươi mới người phương Tây tài liệu. Không, không, ta là quý tộc. Ngươi không thể. Khoa Nhĩ tiếng thét chói tai im bặt mà dừng, bởi vì chẳng biết lúc nào đứng tại phía sau hắn câm điếc, chê hắn quá ổn, trực tiếp một trưởng bổ vào hắn trên gáy. Giang Đỉnh không quay đầu nhìn một cái, hắn chỉ là nhìn xem thi thể đầy đất, nhìn xem những cái kia ngay tại lẫn nhau băng bó vết thương thảo nguyên thiếu niên, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía phương đông mới lên mặt trời. Tất Lặc cách, tại, Tất Lặc cách dáng chống đỡ lấy đứng thẳng người, đem cái này còn lại pháo đều kéo tới ngươi đại chúng đi. Giang Đỉnh chỉ sau lưng những cái kia còn tại bốc khói bậy bắn, từ hôm nay trở đi, cái này thảo nguyên bên trên không cần giảng đạo lý. Ai dám đem bàn tay tiền đến, ngươi liền dùng những đại gia hỏa này nói chuyện với bọn họ. Thật là lão sư, những mảnh pháo dễ dàng tận lòng. Tất Lặc cách thấp giọng nói rằng. Giang Đỉnh từ trong túi lấy ra một hộp khói, đây là theo Triệu Lạc nơi đó vụng trộm thuận đi ra. Hắn đốt một điếu, hít một hơi thật sâu, nhường cây độc xương mù tại trong phổi dạo qua một vòng. Vậy thì tạo tốt hơn. tạo đánh cho càng xa càng chuẩn, sẽ không tạt nòng. Hắn đem hộp thuốc lá ném cho Tất Lạc Cách, còn có thông chi một chút đi, từ hôm nay trở đi Bắc Lương đối Tây vực 36 quốc tất cả thuế quan để cao năm thành. Vì cái gì? Tất Lạc Cách sững sờ. Bởi vì lao tử tâm tình không tốt. Giang Đình phun ra một vòng khói, lạnh lùng nói, thiếp Mộc Nhi tiền trợ cấp, dù sao cũng phải có người ra. Ba ngày sau, hồ đầu thành bên ngoài, một tòa mới lập trước ngôi mộ lẻ loi. Không có thời đại kia lễ nghi phiền phức, không có hòa thượng đạo sĩ niệm kinh, chỉ có một khối to lớn bia đá, phía trên khắc lấy một hàng chữ, chữ viết cùng thảo, lộ ra một cố không bị trói buộc phong mang, Bắc Lương Lý Công Học Viện dự khoa sinh, thiếp Mộc Nhi chi mộ. Bia trước đặt vào cống phẩm không phải chư đầu tam sinh, mà là một cái sửa xong mới bản tính, cùng một phần vừa mới in ấn đi ra Bắc Lương toán học sơ cấp tài liệu giảng dạy. Giang Đình ngồi trước mộ địa, cầm trong tay một bình liệt hữu, phối hợp uống vào. Tất Lạc Cách quỳ gối bên cạnh, cánh tay phải cuốn lấy thật giấy băng vải, tay trái vụng về đảo quyển kia tài liệu giảng dạy. Xem ra chỉ có hai nhà chúng ta. Giang Đình đem còn lại nửa bình rượu đổ vào bia trước trong đất, tiểu tử kia kỳ thật thật thông minh, chỉ là có chút chủ. Lão sư, Tất Lạc Cách khép sách lại, ánh mắt so ba ngày trước trầm ổn quá nhiều, ta muốn về Thảo Nguyên. Tổn thương còn chưa tốt, gấp cái gì? Ta muốn trở về xây trường học. Tất Lạc Cách ngẩng đầu, nhìn xem Giang Đình, ta muốn cho mỗi một cái Thảo Nguyên hải tử, không chỉ có học được cưỡi ngựa bắn tên, còn muốn học được tính sổ sách, học được tạo pháo. Ta muốn cho bọn hắn biết, ngoại trừ cướp bóc, còn có khác cách sống. Giang Đình tay dừng một chút, hắn quay đầu, nghiêm túc đánh giá cái này đã từng hạt nhân. Trong khoảnh khắc đó, hắn trong thoáng chốc thấy được tương lai cái kia làm cho cả đại lục đều run rẩy Thảo Nguyên lang chủ cái bóng. Chỉ là hắn không biết rõ, đầu này lang cuối cùng có một ngày sẽ vì chính mình tộc đàn, đem răng nanh nhắm ngay ngôi lớn hắn Bắc Lương. Nhưng đó là thật lâu chuyện sau này. Giờ phút này, gió vừa vặn. Đi. Giang Đình vô vỗ trên mông thổ, đứng lên, trở về trước đó, đi một chuyến công xưởng. Công Đâu Dã chuẩn bị cho ngươi giả cánh tay, mặc dù hơi hơi trầm xuống điểm, nhưng bên trong ẩn giấu một thanh tụ tiễn, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Hắn đi về phía trước hai bước, lại giống là nhớ tới cái gì, dừng bước lại, đưa lưng về phía Tất Lạc Cách nói rằng, đúng rồi, lần này tịch thu được kia mấy trăm chi la sát hỏa thường, ta đều để thiết đầu cho ngươi đã sửa xong. Mang về, đừng làm thiêu hỏa cốt dùng. Để các ngươi người hảo hảo luyện luyện xếp hàng sử bắn chiến thuật. Tất Lạc Cách trong lòng rung động. Hắn biết, nhóm này súng ống đạn được ý vị như thế nào. Đây là đem lực lượng chân chính giao cho trong tay hắn. Lão sư, ngươi không sợ ta ngược sao? Câu nói này, Tất Lạc Cách giấu ở trong lòng rất lâu, giờ phút này rốt cục hỏi lên. Gió gào thét mà qua, thổi đến Giang Đỉnh món kia áo khoác màu đen bay phất phới. Giang Đỉnh không quay đầu lại, chỉ là khoát tay áo, thanh âm theo gió thổi qua đến, lộ ra một cỗ nhường thiên địa cũng vì đó thất sắc khí phách, ngươi có thể thử một chút. Chỉ cần ngươi bản tính đánh thắng được ta, thiên hạ này, ngươi cầm lấy đi chính là. Nghiêm phủ, thư phòng. Nghiêm Bung trong tay nắm nuốt một phần mới vừa từ Tây vực chuyển về mật báo, tấm kia bình thường vui buồn không lộ mặt ra bên trên, giờ phút này tràn đầy chấn kinh cùng vẻ lo lắng. Ba ngày, chỉ dùng ba ngày hắn tự lẩm bẩm, trong tay mật báo bị bóp thành rún gió một đoàn. Nam Thiên La Sát tinh nhuệ, toàn quân bị diệt. Giang Đình dùng, đến tột cùng là cái gì yêu pháp? Đứng tại trong bóng tối Tô Văn, cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, các hạ, nghe nói là Thiên Giáng Hỏa Vũ. La Sát nhân còn không có nhìn thấy Bắc Lương quân cái bóng, liền bị tạc thành mảnh vỡ. Trên phố đều đang đồn, kia là Lý Mục Chi mời thần tiên thủ đoạn. Cái giám thần tiên. Nghiêm Tung đột nhiên vỗ bàn một cái, đem chén trà chấn động đến nát bấy. Kia là thuốc nổ. Là cái kia bại gia tử Giang Đỉnh làm ra kỳ kỵ dâm xảo. Lao thủ phụ trong thư phòng đi lại gấp rút. Hắn vẫn cho là Bắc Lương uy hiếp ở chỗ Lý Mục Chi Minh, ở chỗ loại kia kiên cường quân hồn. Nhưng bây giờ, một cái mới quái vật xuất hiện, kỹ thuật đại chênh lệch. Nếu như loại kia thiên giáng hỏa vũ đồ vật nếu là rơi vào kinh thành trên tường thành. Nghiêm Tung dùng mình một cái. Không thể đợi thêm nữa. Nghiêm Tung đột nhiên dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Nhất định phải tại cái kia tên điên đem đại càn cũng nổ thượng thiên trước đó, để chết hắn. Truyền tác hiến. Nhường Minh Bộ đem kế hoạch kia sớm. Còn có, cho đại tấn bên kia đưa lời nói. Nghiêm Tung thanh âm ép tới rất thấp, giống như là một con rắn độc tại thổ tín, nói cho Vũ Văn Thành Đô, nếu như hắn không muốn Bắc Lương hỏa pháo kỹ thuật, vậy thì chờ lấy có một ngày, hắn thiết phù đồ cũng bị nổ thành sắt vụn a. Tô Văn trong lòng giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, các hạ, ngài đây là mớn. Liên bắt bình khấu. Đây chính là ngậm miệng. Nghiêm Tung gắt gao nhìn chằm chằm Tô Văn, vì đại càn xã tắc, lão phu dù là gánh vác vạn thế đều danh. Cũng muốn nổ viên này ưu ác tính. Ngoài cửa sổ, phong lôi ẩn động. Một trận so tây vực báo cắt mãnh liệt hơn báo tố, ngay tại trung nguyên ấp ủ nhưng mà, tất cả mọi người không biết là, tại Bắc Lương tòa kia ống khói san sát công xưởng chỗ sâu, một cái càng thêm điên cuồng kế hoạch, ngay tại Giang Đỉnh tấm kia vẽ đầy kỳ quái ký hiệu trên bản vẽ, lặng yên sinh ra. Đề cử chuyện hot, theo tiếu ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mã phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ nhạc bất quần từ khi luyện Quý Hoa bảo điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa.